Chương 1170, không ngại ăn nhiều một chút ăn ngon. Diệp Minh vừa ăn bánh ngọt, một mặt lớn tiếng khen. Tất nhiên ăn ngon, cái kia Diệp tiểu hữu, không ngại ăn nhiều một chút. Nhạc Trường Kích thâm trầm nói. So với Hung Tàn Đồ thiếu, Nhạc Trường Kích đơm hiểm hơn. Vậy chúng ta cáo từ trước. Đồ thiếu cũng cười bắt đầu. Tất nhiên Diệp Minh đều đã ăn bánh ngọt, không bao lâu, hắn thì sẽ hoàn toàn trở thành khối lỗi, trở thành hai đại thế lực trong tay công cụ. Về phần Diệp Minh bên người lao đầu kia cùng mỹ nữ, Nhạc Trường Kích, Đồ thiếu hoàn toàn không buông ở trong lòng. Hai cái thực lực thấp kém con kiến hôi thôi, Thiên Đạo Công Hội cùng Ma Môn thuộc hạ tùy tiện một cái tinh anh đệ tử liền có thể dây bọn hắn. Lui ra khỏi phòng về sau, Nhạc Trường Kích cùng Đồ thiếu hai người đồng thời cất tiếng cười to. Trường Kích Minh, xem ra hội trưởng bọn hắn không cần là như thế nào giải quyết tiểu hài này dầu gì. Đồ thiếu vừa cười vừa nói, sắc mặt vô cùng đắc ý. Đồ thiếu Minh, cũng không thể nói như vậy, chúng ta đây là đang cứu hắn, nếu không lấy tiểu hài này lòng tham không đáy tính tình, sớm muộn cũng sẽ bị môn chủ cùng quý hội trưởng chém. Nhạc Trường Kích âm tiếu nói ra, sắc mặt căn bản là nhìn không ra lúc trước hào phóng bộ dáng. Bọn hắn lần này có thể nói là Thiên Đạo Công Hội cùng Ma Môn lập được đại công, đến lúc đó chỉ sợ hai người địa vị lại phải đi lên trên một lít. Lần này quý môn Thiệu môn chủ chắc hẳn muốn đổi coi trọng Trường Kích Minh. Đồ thiếu càng nghĩ càng mừng rỡ, hướng phía Nhạc Trường Kích chắp tay cười nói, ha ha ha, cũng vậy, Đồ thiếu Minh cũng sẽ đổi thụ quý hội gừng hội trưởng ưu ái, đến lúc đó có lẽ một cái phó hội trưởng vị trí sợ là chạy không thoát. Nhạc Trường Kích nụ cười giống vậy đầy mặt, hướng phía Đồ thiếu su nịnh nói. Đồ thiếu nghe xong, một gương mặt mo cười đến giống nở rộ quý ra. Ngu ngốc, nhìn thấy Đồ thiếu thân sắc, Nhạc Trường Kích âm thầm khinh bị một câu. Hắn cũng không giống như Đồ thiếu như vậy tâm tư đơn giản, lần này tuy nhiên công lao là chạy không được, nhưng trên chức vị hắn chưa hẳn sẽ xuất hiện biến hóa. Dù sao Thiên Hồng Bực Ma Môn có mấy cái theo Nhạc Trường Kích cùng cấp bậc cường giả, có đứa trẻ này liên tục không ngừng triệu hồi ra yêu vương đại quân, chỉ sợ môn chủ nhu cầu độc lập chiến lược, cuối cùng năng lực thực hiện, đến lúc đó ta Nhạc Trường Kích cũng coi là khai quốc công thần. Nhạc Trường Kích trong lòng âm thầm nghĩ tới, sắc mặt cũng là bôi qua vẻ đắc ý. Gian phòng bên trong, Liễu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh, ngươi ăn những vật này thật không có việc gì. Đúng vậy a tiểu huynh đệ, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ chủ quan. Diệp Minh nghe vậy, một mặt quét sạch vậy cầm thức ăn trên bàn, tiêu diệt sạch sẽ, vừa hàm hồ nói không rõ. Không có việc gì, bản bảo bảo tự có chừng mực. Gặp Diệp Minh nói như vậy, Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người nhất thời không nói. Không có việc gì liền tốt. Liêu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lo lắng tỉnh cũng dần dần biến mất. Đối với Diệp Minh, nàng và Trầm Hoành Nghiệp tự nhiên tín nhiệm vô cùng. Diệp Minh ngày thường mặc dù không cần điều, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng xưa nay không hàm hồ. Hắn nếu biết những này bánh ngọt sen lẫn vệ tâm tan, nhưng vẫn như cũ không chút do dự nuốt vào, điều này nói rõ hắn có biện pháp hóa giải mất vệ tâm tan. Ăn ngon. Một lát sau, tất cả đồ ăn bị Diệp Minh ăn không còn một mảnh. Ý hắn còn chưa hết liếm môi một cái, chớp nói ra. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Ăn hàng Diệp Minh, quả thật danh bất hư truyền, liên đối có kịch độc bánh ngọt, đều có thể ăn say xương ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn, thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Chương 1171, tiểu hài này không trúng độc sao đinh. Chủ ký sinh thôn vệ tâm tan. Tâm cảnh đẳng cấp tăng lên, cứng cỏi 1, cương nghị 1, lĩnh ngộ kỹ năng bị động bất động như núi, chủ động kỹ năng nhiếp tâm lập phách. Bất động như núi, huyền huyễn vị diện cải tạo kỹ năng, Thái Sơn băng vu trước mà sắc không thay đổi, con mai hưng tại trái mà không chớp mắt, tâm như chỉ thủy, bất động như núi. Nhiếp tâm lập phách, võ hiệp vị diện cải tạo kỹ năng, có nhiếp tâm đoạt phách năng lực, thi triển sau mục tiêu tùy ý chủ ký sinh trường khống, kéo dài hiệu quả một canh giờ. Thật không hổ là vệ tâm tan, cũng không hưởng bản bảo bảo cầm những này bánh ngọt đều ăn hết, lần này lại kiếm lợi lớn. Tâm cảnh được tăng lên, hai cái phối hợp thuộc tính đều có đề cao. Mấu chốt hơn là Diệp Minh lại lấy được hai cái cường lực kỹ năng, cái này khiến hắn nhất thời mừng rỡ. Một bên Liễu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này Diệp Minh ăn có độc bánh ngọt, mới bắt đầu ăn nghiện không thành, làm sao cao hứng đến dạng này? Làm kinh khí cầu, sắp đến Thiên Hồng được thời điểm, Đồ thiếu cùng Nhạc Trưởng Kích hai người xuất hiện lần nữa tại Diệp Minh trước mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Minh đã đem trên bàn bánh ngọt ăn út sấp về sau, ánh mắt bên trong thần sắc hưng phấn làm sao cũng không che giấu được. Diệp tiểu hữu, tiếp qua thời gian một nén nhang, liền đạt tới Thiên Hồng Ngực, thân thể ngươi có gì khó chịu hay không? Đồ thiếu không nén được tức giận, hắn nhịn không được hỏi. Phục dụng vệ tâm giải tán lúc sau, chúng độc người trong đầu sẽ không tự chủ xuất hiện ảo giác, làm những này ảo giác biến mất về sau, chúng độc người thì sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, cho dù người ăn bài. Cho nên, Đồ thiếu đây là đang thăm dò Diệp Minh, muốn nhìn một chút vệ tâm tản hiệu quả, phải chăng phát tác? Muốn tới Thiên Hồng được sao? Thật mau a. Diệp Minh nghe vậy, mài mài răng mèo nói ra. Hắn đối với Đồ thiếu vấn đề, không để ý đến. Đồ thiếu thấy thế, cảm thấy nhất thời nổi lên nghi ngờ, ấn thời gian tới thôi toán, cái này vệ tâm tản hiệu quả, hẳn là phát tác mới phải. Nhưng mà Diệp Minh nhìn qua, lại như cũ thần trí rõ rệt. Chuyện gì xảy ra? Đồ thiếu kinh nghi phía dưới, không tự giác quay đầu nhìn về phía Nhạc Trường Kích. Đã thấy Nhạc Trường Kích, đồng dạng cũng là một bộ kinh nghi bất định thần sắc. Diệp tiểu hữu, chuẩn bị xuống khinh khí cầu đi. Nhạc Trường Kích nói một câu về sau, hướng phía Đồ thiếu nháy mắt. Chợt, hai người liền vội vàng lui ra khỏi phòng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đều nhanh 4-5 cái canh giờ, vì sao tiểu hài này, ý nguyên vẫn là rất thanh tỉnh. Ra gian phòng về sau, Đồ thiếu cũng đã không kịp chờ đợi hỏi. Nhạc Trường Kích nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, có lẽ bởi vì tiểu hài này người mang thao thiết thể chất, cho nên dược hiệu phát huy thời gian tương đối chậm đi. Hai người là nhìn tận mắt Diệp Minh ăn hết những cái kia bánh ngọt, bởi vậy bọn hắn đối với Diệp Minh trúng độc là tin tưởng không nghi ngờ. Đối với vệ tâm tản hiệu quả, bất kể là nhạc trường kích cũng tốt, vẫn là đồ thiếu cũng được, cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao, vệ tâm tan ở trên thiên hồng bực hiếm thấy độc bảng bài danh trước 3 tồn tại, thiên đạo công hội cùng ma môn sừng sững thiên hồng bực lâu như vậy, cũng không biết dùng qua bao nhiêu lần vệ tâm tan, cho tới bây giờ không xuất hiện qua ngoài ý muốn. Có thể hay không thao thiết thể chất, năng lực triệt tiêu vệ tâm tản hiệu quả. So với nhạc trường kích, đồ thiếu liền không có như vậy bình tĩnh, hắn hơi có chút lo được lo mất nói ra. Không biết. Nhạc trường kích lắc đầu, một bộ chân thành thể bộ dáng. Thiên hồng mật lục từng có ghi chép, ta ma môn đời thứ 18 môn chủ, từng dùng phệ tâm tan nắm trong tay một người vô cùng là nổi danh thiên tài, người này chính là người mang thao thiết thể chất, cho nên đồ thiếu huynh không cần hoài nghi, muốn đến những này đặc biệt thể chất, đối với hiếm thấy độc sức chống cự càng mạnh một chút đi. Chương 1172, Phó hội trưởng Khương Tử Hiền như thế, ta an tâm. Đồ thiếu nhẹ gật đầu, thần sắc ít nhiều có chút chuyển biến tốt đẹp. Đã có tiền lệ tại, cái kia chắc hẳn Diệp Minh đứa trẻ này cũng không biết ngoại lệ. Đơn giản, chính là hắn dược hiệu phát huy muộn một chút thôi. Người ta lại không nhất định tự loạn trận ước, loại khinh khí cầu hạ xuống về sau, để cho các ngươi thiên đạo công hội y sư là đứa bé kia kiểm tra một phen là được. Nhạc Trường Kích suy nghĩ một chút, nói ra. Khinh khí cầu ở trên thiên hồng bực hạ cánh khẩn cấp vị trí, chính là thiên đạo công hội phân hội, cho nên Nhạc Trường Kích mới có thể nói ra như vậy được. Đến lúc đó ta an bài một chút. Đồ thiếu nghe vậy, đồng ý một lát sau, khinh khí cầu chậm rãi hướng phía một cái to lớn trên ngọn núi hạ xuống tới. Ngọn núi này chính là thiên đạo công hội ngự không đường chỗ. Ngự không đường phụ trách chính là toàn bộ thiên đạo công hội thiên hồng phân hội xuất hành loại sự vật, bởi vậy chiếc này khinh khí cầu coi như cũng là ngự không đường đổ vật. Và anh, bên trong căn phòng Diệp Minh ba người cảm giác được mặt đất dưới chân một trận run rẩy, chợt ù ù tiếng vang xuyên thấu qua khinh khí cầu truyền vào. Hẳn là đến đi. Trầm Hành Nghiệp thấy thế nói một câu. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, quả nhiên thì có thiên đạo công hội cùng ma môn tinh anh đệ tử đến đây thông chi bọn hắn thiên hồng vực đã đến. Đi thôi, bản bảo bảo vừa vặn nhìn xem trời này hồng vực rốt cuộc là dạng gì. Tại nghe quang dưới lúc, Diệp Minh trong lỗ tai cũng đều là thiên hồng vực ba chữ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã cùng Liễu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp hai người thản nhiên đi ra khỏi phòng. Diệp tiểu hữu, mời đi. Nhạc Trường Kích nhìn thấy Diệp Minh ba người về sau, khóe miệng hơi hơi câu lên. Giang giác, nổ ầm tiếng cơ giới vang lên, khinh khí cầu đại môn nhất thời bị từ từ mở ra. Diệp Minh thấy thế, không hề nghĩ ngợi, liền xông lên trước xuống khinh khí cầu. Thiên đạo công hội mấy cái cao tầng đã xuất hiện ở ngự không đường. Bọn hắn là tới đón tiếp Diệp Minh, dù sao, tuy nhiên thiên đạo công hội hội trưởng gừng con ngăn cản, đã quyết định phải coi Diệp Minh là thành mưu lợi công cụ, nhưng trước mắt song phương lại là còn chưa mặt. Bởi vậy, những này mặt ngoài công phu, thiên đạo công hội cao tầng vẫn sẽ làm. Vị này đã là nổi tiếng nghe quang giới Diệp Minh tiểu bằng hữu đi, chúng ta nghe đại danh đã lâu, hành ngộ hành ngộ. Đâm đầu vào là thiên đạo công hội phó hội trưởng Khương Tử Hiền, người này là gừng con ngăn cản bảo đệ, tại thiên đạo công hội thiên hồng phân hội bên trong coi là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Đồ thiếu lần thứ nhất xuất hiện ở Bách Hoa Tông chính là dâng người này chi lệ. Dễ nói không dám. Diệp Minh thấy thế khoát tay áo cười đùa nói ra. Diệp tiểu hữu, mời. Khương Tử Hiền chỉ là hàn huyên một đôi lời, liền dẫn Diệp Minh ba người hướng phía thiên đạo công hội sở lễ điện mà đi. Mới vừa từ khinh khí cầu bên trên xuống tới Đồ thiếu, Nhạc Trường Kích hai người sau khi thấy nhìn nhau một cái vội vàng đi theo. Bọn hắn đến mất thời gian nói với Khương Tử Hiền một chút tình huống, nếu không miễn cho Khương Tử Hiền có ở đây không hiểu rõ tình hình phía dưới lại làm ra những thứ khác căn bài. Phó hội trưởng còn chưa tới đạt đến sở lễ điện, Đồ thiếu thì đã vội và chạy lên trước nhỏ giọng nói, ngài mà lại tạm lưu một bước, thuộc hạ có chuyện hướng về ngài hồi bẩm. Lời gì không thể nói thẳng. Khương Tử Hiền nghe vậy trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn lời tuy nói như thế, bước chân cũng đã không tự chủ chậm lại. Khương Điệu, ngươi trước mang Diệp tiểu hữu tiến đến sở lễ điện bổ tọa một hồi trở lại. Khương Tử Hiền nói xong hướng phía Diệp Minh nói câu thật có lỗi, liền quay người lại hướng về Đồ thiếu đi đến. Rốt cuộc chuyện gì thần thần bí bí? Khương Tử Hiền có chút bất mãn chừng Đồ thiếu liếc mắt, cái này Đồ thiếu trước đây làm việc đến thật đáng tin, nhưng hôm nay làm sao lại là có chút mạc danh kỳ diệu. Chương 1173, lòng dạ đàn bà Khương Tử Hiền. Đồ thiếu không có trực tiếp đáp lời, hắn xem trước Diệp Minh bọn người liếc mắt, gặp bọn họ đã đi xa, lúc này mới chậm rãi nói, cái gì? Các ngươi cho Diệp Minh uống vệ tâm tan? Tốt ngươi cái Đồ thiếu, Nhạc Trường Kích, các ngươi hai cái vậy mà tự chủ trương ý đồ mưu hại đỉnh cấp thiên tài, rốt cuộc là mục đích gì? Khương Tử Hiền khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mang theo một tia nộ hỏa trầm giọng quát. Cùng hắn bảo hùng gừng con ngăn cản so với, Khương Tử Hiền đối với Diệp Minh ngược lại là không có tâm tư gì xấu, thuần túy chỉ là thưởng thức Diệp Minh thôi. Bởi vậy hắn đang nghe Đồ thiếu lời nói về sau nhất thời giận tí mặt. Đồ thiếu cùng Nhạc Trường Kích lại dám ám toán Diệp Minh cái này đỉnh cấp thiên tài, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Phó hội trưởng bất giận, không phải là thuộc hạ muốn làm như thế, mà là cái này chính là hội trưởng tự mình ra lệnh. Đồ thiếu thần sắc sợ hãi giải thích nói. Nghe được Đồ thiếu lời nói về sau, Khương Tử Hiền nhất thời trầm mặt lại. Chớ nhìn hắn cũng là quyền hành cực lớn phó hội trưởng, nhưng hắn cùng hắn bảo huynh gừng con ngăn cản không đồng dạng. Chỉ bất quá, gừng con ngăn cản đã là huynh trưởng của hắn, lại là cấp trên của hắn, bởi vậy Khương Tử Hiền có đôi khi coi như không chào đón huynh trưởng kế hoạch, cũng chỉ có thể đối với cái này biểu thị im lặng. Nếu là huynh trưởng quyết định, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời, chỉ tiếc một cái thật tốt thiên tài, ôi. Khương Tử Hiền đang khi nói chuyện, thở dài một hơi, một bộ ý lưng lan san bộ dáng, cũng không tiếp tục phục vừa mới lần đầu gặp gỡ Diệp Minh lúc, cái kia cố lộ ra ý mừng thân sắc. sớm biết như vậy, ta cần gì phải cầm Diệp Manh để cử cho huynh trưởng. Khương Tử Hiên lắc đầu, tâm tình càng thấp. Chợt, hắn hơi có chút đi lại tập tễnh, quay thân mà đi. Long dạ đàn bà, khó trách năm đó hắn đang chiếm hết ưu thế dưới tình huống, lại như cũng bại bởi hắn huynh trưởng, cầm hội trưởng vị trí chắp tay nhường cho. Một bên Nhạc Trường Kích thấy thế, có chút khinh thường cười lạnh. Năm đó có tư cách đảm nhiệm Thiên Đạo Công hội Thiên Hồng phân hội hội trưởng người, có hai cái, chính là gừng con ngăn cản, Khương Tử Hiền huynh đệ. Trong đó Khương Tử Hiền bởi vì nhân duyên tốt, tính tính tốt, tại ngay từ đầu có cực cao tiếng hô, cơ hồ mỗi cái tổng bộ chủ sự đều ở đây ngoài sáng trong tối hỗ trợ hắn nhậm chức phân hội trước hội trưởng. Chỉ bất quá về sau, gừng con ngăn cản thấy tình thế không ổn, đánh lên thân tình bài, tại Khương Tử Hiền trước mặt, lại là cầu khẩn, lại là khóc ròng ròng các loại. Lần này làm dáng, để cho Khương Tử Hiền cảm thấy khó chịu không thôi, lúc này liền biểu thị từ bỏ cạnh tranh phân hội trước hội trưởng. Cho nên sau cùng gừng con ngăn cản leo lên Thiên Hồng phân hội trước hội trưởng, mà Khương Tử Hiền lại chỉ có thể khuất tại phó hội trưởng vị trí. Chuyện này không chỉ Thiên Đạo Công hội người biết, ngay cả trong Ma Môn cũng có nghe thấy, vì vậy Nhạc Trưởng Kích mới có nói vậy phát. Đồ Thiếu nghe vậy lắc đầu không nói gì. Hắn muốn là Khương Tử Hiền thuộc hạ, nhưng chính là bởi vì Khương Tử Hiền làm việc quá mức ba mẹ, lại nói nguyên tắc, lại mềm lòng, mới dần dần ném đến hội trưởng gừng con ngăn cản trong trận doanh. Đi thôi, đi an bài cái y sư, nếu không phải cầm tiểu hài này triệt để kiểm tra một lần, ta thủy chung có chút không yên lòng. Đồ Thiếu hướng phía Nhạc Trường Kích nói một câu về sau, liền đi về phía trước. Nhạc Trường Kích thấy thế, vội vàng đi theo, trong miệng hắn tuy nhiên không nói, nhưng trong thực tế cảm thấy, cũng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ, cho nên Đồ Thiếu lời nói, đúng với lòng hắn mong muốn. Để cho y sư xuất thủ kiểm tra một lần, tất nhiên là không thể tốt hơn nữa. Về phần, em đẹp vì sao muốn để cho Diệp Manh tiếp nhận y sư kiểm tra, Diệp Manh có thể hay không cự tuyệt các loại khả năng, Nhạc Trường Kích cùng Đồ Thiếu đều không để ở trong lòng. Một đứa bé mà thôi, tùy ý lừa gạt thoáng một phát, liền có thể lừa gạt đi qua. Chương 1174, Tam đại danh y Tần y sư Diệp Manh bọn người ở tại sở lễ điện còn chưa ngồi lên bao lâu, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trưởng Kích hai người thì đã mang theo một tên y sư đi đến. Đồ Thiếu, đây là tình huống gì? Chính ngồi tiếp Diệp Manh nói chuyện Khương Điệu thấy thế, trên mặt lóe lên vẻ nghi hoặc. Em đẹp Đồ Thiếu vì sao mang theo y sư đến đây, hơn nữa còn là bọn hắn Tiên Đạo Công hội Tam đại danh y một trong. Hồi Điệu trưởng lão, là như vậy, trên đường Diệp tiểu hữu ăn rất nhiều bánh ngọt, thuộc hạ sợ hắn như vậy rượu chè ăn uống quá độ, có lẽ sẽ không thích hợp, cho nên mới tìm Tần y sư đến đây, chính là giống là Diệp tiểu hữu kiểm tra một lần. Đồ Thiếu nghe vậy, túi người hành lễ, trả lời, sắc mặt không có chút nào nửa giờ dị dạng. Lấy Đồ Thiếu tâm tính, tự nhiên không có cách nào biểu hiện như thế không chê vào đâu được, bất quá hắn bên cạnh có cái Nhạc Trưởng Kích, tay nắm tay dạy hắn mấy lần về sau, Đồ Thiếu dần dần quen thuộc. Thì ra là thế, ngươi ngược lại là có lòng. Khương Điệu sau khi nghe được, nhịn không được nhẹ gật đầu, tán thưởng Đồ Thiếu một câu. Chợt, hắn quay đầu, hướng phía Diệp Minh hỏi, "Diệp tiểu hữu, ngươi xem coi thế nào? Chẳng lẽ Tần y sư mong muốn xuất thủ, không bằng?" Khương Điệu lời nói chưa nói xong, Diệp Minh thì đã âm thanh như trẻ đang bú trả lời bắt đầu. Tốt lắm. Nghe được Diệp Manh sảng khoái như vậy đồng ý, Khương Điệu cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng Đồ Thiếu cùng Nhạc Trưởng Kích lại là lấy làm kinh hãi. Sau một khắc, hai người bọn họ trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc mừng như điên. Đứa trẻ này, thế mà mong muốn tiếp nhận y sư kiểm tra, đây có phải hay không là nói rõ, hắn dược hiệu bắt đầu phát tác. Tìm một gian sạch sẽ gian phòng. Đột ngột trong lúc đó, thần y sư âm thanh vang lên. Tần y sư làm Thiên Đạo Công hội Tam đại danh y một trong, mặc dù không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, nhưng ở chàng đám người, nhưng cũng không dám sơ suất. Ngay sau đó, lập tức thì có người đem Tần y sư cùng Diệp Manh đưa vào một gian hiên nhà. Ra ngoài, nhìn thấy Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích, Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp bọn người cũng đi theo vào, Tần y sư nhất thời nhíu mày, lạnh lùng quát: "Làm Tam đại danh y một trong, Tần y sư làm người cực kỳ kỳ quái, hắn đang xuất thủ lúc, từ trước tới giờ không nhường ra người bệnh bên ngoài người thứ ba, ở đây đứng ngoài quan sát. Tiểu tỷ tỷ, lão Trầm, các ngươi ra ngoài đi, bạn bảo không có việc gì." Diệp Manh thấy thế, giật giật bờ môi, hướng phía Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp chuyển âm nói: "Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, nhất thời biết rõ Diệp Manh chỉ sợ lại tại dùng cái gì gạt người thủ đoạn, lập tức hai người liền thản nhiên lui ra khỏi phòng. Nhưng Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích lại là có chút do dự, bọn hắn nếu là không tận mắt nhìn đến kết quả kiểm tra, cảm thấy thủy chung có chút không yên lòng. "Ừm, các ngươi chẳng lẽ cầm lão phu lời nói, xem như gió bên tai hay sao?" Tần y sư mặt mo, trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích nhìn thoáng qua. Ở trên Thiên Hồng Ngực, phàm là có thể trở thành y sư người, đại đa số cũng là y đi, độc song tu, bởi vậy đừng nhìn cái này Tần y sư, tựa hồ cảnh giới không bằng Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người, nhưng trong thực tế, hắn năng lực trong nháy mắt liền giết chết Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích. Nghe nói như thế, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người không dám thất lễ, liền vội vàng lui ra ngoài. "Lão thất phu này, nếu không có của ngươi vị siêu nhiên, liền hội trưởng cũng chỉ huy không được ngươi, ta nhất định phải ngươi để mắt." Lui ra khỏi phòng về sau, Đồ Thiếu hận hận mắng một câu: "Thôi, Đồ Thiếu huynh, hãy kiên nhẫn đợi đi." Nhạc Trường Kích lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tại trong Ma Môn cũng có cường đại y sư tồn tại, bởi vậy Nhạc Trường Kích ngược lại là đối với mấy cái này tính tình quái dị y sư có chút hiểu ít nhiều." Chương 1175, Vô Tận Câu Hồn Đồng. Sau khi đóng cửa phòng, Tần y sư ánh mắt rơi vào Diệp Manh trên thân. Lấy hắn tại Thiên Đạo Công hội địa vị, nếu không có Đồ Thiếu trong lúc vô tình tiết lộ một câu, trước mắt tiểu hài tử người mang thao thiết thể chất, chỉ bằng Đồ Thiếu, làm sao có thể mời được đến hắn xuất thủ. Thao thiết thể chất, vô cùng thần kỳ, lão phu nhất định phải rút ra tiểu hài này cốt tủy cùng huyết dạng. Trên dưới quét mắt Diệp Minh liếc mắt về sau, Tần Ý Sư âm thầm nghĩ tới, hắn sẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy liền xuất thủ, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Tam đại y sư bên trong, cái này Tần Ý Sư am hiểu nhất các loại thể chất nghiên cứu, giống thông thường cái gì bình qua thể, bách linh thể loại thể chất, hắn sớm đã nghiên cứu triệt để. Cũng lợi dụng rút ra ra huyết dạng cùng cốt thủy, thành công bồi dưỡng ra tử thể chất, đồng thời cấy ghép với bản thân. Bởi vậy, đừng nhìn cái này Tần Ý Sư một bộ gầy như quét tủi, nhìn qua giống như là cương thi giống vậy bộ dáng, trên thực tế hắn người mang muốn năm cái đặc biệt thể chất. Những này thể chất cũng là hắn làm nghề y thời điểm, âm thầm ăn cắp đến huyết dạng, cốt thủy, sau đó bồi dưỡng ra. Bây giờ, hắn lại đem mục tiêu đặt ở Diệp Minh trên thân. Với lại đối với Tần Ý Sư mà nói, hắn lần này tình thế bắt buộc. Dù sao, thao thiết thể chất quá mức thần kỳ, hắn làm sao không động tâm. Tiểu hài tử, nằm xuống đi. Yên lặng một lát sau, Tần Ý Sư không mang theo tình cảm âm thanh vang lên, nghe vào khàn khàn đến cực điểm. Diệp Minh sau khi nghe được, không hề động, ngược lại trên dưới đánh giá đến Tần Ý Sư tới. Đồ thiếu, Nhạc Trường Kích không có hảo ý, thậm chí trước mắt lao đầu này, đồng dạng có mình tiểu tâm tư. Đối với điểm này, Diệp Minh thấy nhất thanh nhị sợ. Bất quá hắn lại như cũng lựa chọn nghe theo đồ thiếu bọn họ an bài, đây không phải hắn nhu thuận nghe lời, mà là có mục đích khác. Trên thực tế, nhu thuận nghe lời cùng Diệp Minh cho tới bây giờ cũng không hợp. Ừm. Thấy Diệp Minh sừng sững bất động bộ dáng, Tần Ý Sư thần sắc trở nên khó coi. Nhìn xem bản bảo bảo ánh mắt, nhìn xem bản bảo bảo ánh mắt. Ngay tại Tần Ý Sư không nể mặt, thần sắc không vui thời điểm, Diệp Minh âm thanh đột ngột vang lên. Tần Ý Sư nghe vậy, ngây ra một lúc, không tự chủ hướng phía Diệp Minh hai mắt nhìn sang. Vừa nhìn phía dưới, hắn nhất thời rốt cuộc mắt lom lom thần. Diệp Minh trong hai mắt xuất hiện hai cái giống như hắc động giống vậy thâm thúy vòng xoáy, không ngừng lượn vòng lấy. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh suy nghĩ khác người, tổ hợp sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhiếp tâm đoạt phách, lĩnh ngộ tổ hợp kỹ năng vô tận câu hồn đồng. Nghe được xảy ra bất ngờ giọng điện tử, Diệp Minh nao nao. Đồng thuật. Theo hỏa nhãn kim tinh không đồng dạng, đồng thuật tại võ đạo bên trong là thuộc về thần thông loại đặc thù kỹ năng. Giống như Diệp Minh huynh trưởng Diệp Hiên, đồng dạng tu luyện có đồng thuật, chỉ bất quá Diệp Hiên tu luyện là ma liên tam sinh đồng, uy lực cực kỳ cường đại, có thể xưng kinh khủng như thế. Mà Diệp Minh kích hoạt đồng thuật vô tận câu hồn đồng, tuy nhiên công hiệu cùng ma liên tam sinh đồng không đồng dạng, nhưng uy lực không chút nào không kém hơn ma liên tam sinh đồng. Vô tận câu hồn. Diệp Minh tâm niệm nhất động, sau một khắc, trong mắt của hắn vòng xoáy màu đen nhất thời điên cuồng xoay tròn. A. Tần Ý Sư chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong cơ thể linh hồn cũng sắp bị lắc đi ra tựa như. Mấy hơi thở về sau, Tần Ý Sư cả người giống như một kê, trực lăng lăng đứng thẳng ở nơi nào, thần sắc chất phát, ánh mắt ngốc trệ. Trong đầu của hắn lại giống như đã trải qua mưa rền gió dữ đồng dạng. Ta đây là ở đâu? Tần Ý Sư trong đầu xuất hiện một cái làm hắn rất tin tưởng tràng cảnh bên trong, cái này khiến hắn nhất thời cảm giác có chút buồn bực. Chương 1176, Tần Xuyên bối lây là. Đột ngột trong lúc đó, Tần Ý Sư nhớ tới cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trên trán mồ hôi lạnh không tự chủ rỉ ra. Đây là hắn thời đại thiếu niên một cái tràng cảnh, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, đợi lát nữa sư tôn của hắn muốn đi ra khảo giáo hắn việc học. Sư tôn khảo giáo đệ tử việc học, cái này tự nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Tần Ý Sư cả người lại là nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Chờ một hồi, hắn liền bị ân sư phát hiện mình bụng trộm tu luyện độc thuật sự tình. Vì thế sư tôn của hắn nổi trận lôi đình, thậm chí muốn đem hắn trục xuất sư môn. Phải biết khi đó, nhưng khác biệt hiện tại, ý nghĩa độc hai đạo như nước với lửa, là sinh tử địch. Hắn bụng trộm tu luyện độc thuật, tự nhiên không tha cho sư môn, không tha cho ý đạo giới. Tần Ý Sư thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Lão bất tử, ngươi đừng trách ta, đều là ngươi bức ta làm như vậy. Đống nhiên trong lúc đó, Tần Ý Sư điên cuồng giống to. Tại thời đại thiếu niên, hắn tu luyện độc thuật bị phát hiện, sau đó dùng độc chết sư tôn, cùng các sư minh đệ, đồ toàn bộ kỳ hoàng cốc. Từ đó về sau, hắn liền đi xa tha hương, mai danh nhận tính, chạy tới cực kỳ xa xôi thiên hồng vực, mới tránh thoát ý đạo giới truy sát. Bất quá bởi vì hắn độc chết mình nhân sư, khiến cho chính mình ý đạo bị đứt đoạn truyền thừa, thủy chung không có cách nào làm đến lại có đề cao. Nhưng dù là như thế, Tần Ý Sư vẫn như cũ nương tựa theo thời đại thiếu niên tại kỳ hoàng cốc học được y thuật, tại ngày này hồng vực bên trong, xông ra tam đại danh y danh tiếng. A, ta không cần. Tần Ý Sư la to, cả người giống như là lên cơn điên. Thí sư tiến hành, một mực là trong lòng của hắn bệnh viện đau nhức, bây giờ bị lại một lần nữa trần trụi bệnh trần ra, hắn đương nhiên không chịu nổi. Nhưng có lẽ là bởi vì Tần Ý Sư mãnh liệt ý phản kháng, sau một khắc, trước mắt hắn chẳng cảnh nhất thời xuất hiện biến hóa. Hắn lúc này lại xuất hiện ở một cái băng thiên tuyết địa trong sân gốc. Bên cạnh hắn nằm một tên cực kỳ cô gái xinh đẹp. Tần Ý Sư thấy thế, nhất thời như tị xà hạn, cả người nhanh như tia chớp hướng phía sau lao đi. Không, trước mắt một màn này lại là Tần Ý Sư trong lòng tiếc nuối nhất sự tình. Nữ tử kia vốn là hắn người yêu, hai người tại thăm dò cái này băng tuyết cốc lúc, nữ tử lại không cẩn thận bên trong hiếm thấy độc. Tần Ý Sư tuy nhiên tìm ra hiếm thấy độc ngọn nguồn, nhưng lại bởi vì y thuật không đủ, vô phương phối trí ra giải dược, sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử khí tuyệt thân vong. Đối với cái này, Tần Ý Sư tiếc nuối tới cực điểm, đồng thời đối với mình thời đại thiếu niên thí sư tiến hành, cũng càng thêm hối hận. Ngay sau đó, tràng cảnh không ngừng biến hóa, mỗi một lần mới cảnh tượng xuất hiện, cũng đại biểu cho Tần Ý Sư trong lòng chấp niệm, hoặc tiếc nuối, hoặc áy náy, hoặc rất thù hận. Đến cuối cùng, Tần Ý Sư giống như nghe được chính mình trong đầu, đột ngột vang lên phịch một tiếng giòn vang. Sau đó, tất cả hình ảnh liền giống bị đánh nát tấm gương giống như, hóa thành vô số toái phiến, nổ bể ra. Gian phòng bên trong, Tần y sư hai tròng mắt khôi phục bình thường, nhìn qua theo lúc trước không khác nhau chút nào. Nhưng là Diệp Manh lại biết, trước mắt cái này Tần y sư đã triệt để đã mất đi tự mình. Hắn trở thành Diệp Manh khôi lỗi. Đơn giản tự giới thiệu mình một chút đi. Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Tần y sư nghe vậy, nhẹ gật đầu, trả lời: "Hồi chủ nhân, ta ban đầu họ Sở, vang danh, vốn là âm dương giới kỳ hoàng cốc đệ con, bởi vì thời niên thiếu thí sư tiến hành, bị ép đảo vong đến tiên hồng vực, đổi tên Tần Xuyên Bối." Tần Xuyên Bối cầm mình cuộc đời không giữ lại chút nào nói ra. Diệp Manh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Thật là cường đại vô tận câu hồn đồng, hiệu quả thực tình không sai. Chương 1177, lừa dối, tương kế tiểu kế. Một lát sau, cửa phòng bị mở ra. Đã sớm chờ đến không dằn nổi Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người, nhất thời một bước tiến lên, tiến đến Tần Xuyên Bối bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tần y sư, kiểm tra như thế nào?" Hai người bọn họ trong lời nói ý tứ, tự nhiên là muốn hỏi Diệp Mạnh có phải là thật hay không bên trong vệ tâm tàn độc. Tần Xuyên Bối lạnh lùng phủi hai người lên mắt: "Như các ngươi mong muốn." Lời vừa nói ra, Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người, nhất thời hoàn toàn buông lòng xuống, nụ cười không tự chủ nổi lên khuôn mặt. Liên tiếng tâm lừng lấy tả y thì Tần Xuyên Bối, đều như vậy nói, bọn hắn cảm thấy cũng không còn bất luận cái gì lo nghĩ. "Tần y sư, vậy hắn vì sao còn không có phát tác?" Đồ Thiếu mừng rỡ sau khi, nhịn không được lại hỏi một câu. "Nói nhảm, ngươi cho rằng thao thiết thể chất là ăn chay. Nếu không có các ngươi dùng liều thuốc đủ nhiều, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc có hiệu quả, hãy kiên nhận chờ một chút đi, lão phu xem chừng đến trời tối thời điểm, liền có thể nhìn thấy hiệu quả." Tần Xuyên Bối chừng Đồ Thiếu liếc mắt, thật là không có khí nói ra. Đồ Thiếu nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng tâm tình lại là cực kỳ tốt. Lần này, hắn cuối cùng không phụ hội trưởng nhờ vả, đầy trời đại công xem như chạy không thoát. Một bên Nhạc Trường Kích cũng là vui vô cùng, hắn hướng phía Đồ Thiếu nháy mắt, hai người liền thản nhiên lui ra ngoài. Chờ đợi Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích sau khi rời đi, Tần Xuyên Bối quay người hướng phía Diệp Manh túi người hành lễ. "Chủ nhân, lão nô hết thảy đều theo chủ nhân phân phó chiếu vào nói, Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai cái này tặc tử, đối lão nô tin tưởng không nghi ngờ." "Rất tốt, khổ cực." Diệp Manh hài lòng gật đầu một cái. Tại khống chế Tần Xuyên Bối về sau, Diệp Manh liền tương kế tự kế, dùng Tần Xuyên Bối tới lừa dối Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích. Tuy nhiên Diệp Manh xuất thủ cũng có thể diệt Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích, nhưng nơi đây dù sao cũng là Thiên Đạo Công Hội địa bàn, với lại hắn còn muốn nhìn xem, này Thiên Đạo Công Hội cùng Ma Môn đến tiếp sau còn có cái gì ác độc kế hoạch. "Đi thôi, đi ra ngoài hay nói." Diệp Manh đang khi nói chuyện đã đứng dậy, đi ra ngoài. Tần Xuyên Bối thấy thế, vội vàng đi theo mà lên. Trở lại đại điện về sau, Thương Điệu cùng Thiên Đạo Công Hội các vị cấp cao nhao nhao hỏi thăm. Chờ đợi nghe nói Diệp Manh thân thể không việc gì về sau, Khương Điệu bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Tại chỗ những người này cũng là phó hội trưởng Khương Tử Hiển thuộc hạ tâm phúc thuộc, bọn hắn căn bản không biết rõ hội trưởng gừng con ngăn cản nhu đồ, cho nên bọn hắn đối Diệp Manh ngược lại là không có bất kỳ cái gì ác độc tâm tư. Ngược lại những người này đối với Diệp Manh đến cầm hoan nên thái độ. Hàn Huyên một lát sau, phó hội trưởng Khương Tử Hiển đi đến, nhưng hắn thần sắc lại là không thế nào dễ nhìn. Ngay vừa mới rồi hắn cùng mình huynh trưởng gừng con ngăn cản cãi cọ một hồi, đối với mình huynh trưởng những thủ đoạn này, Khương Tử Hiển trong lòng không đồng ý. Theo Khương Tử Hiển, Diệp Manh tiểu hài này không chỉ có thể triệu hoán yêu vương, hơn nữa còn người mang thao thiết thể chất. Nếu là bồi dưỡng tốt, đối với Thiên Đạo Công Hội Thiên Hồng Phân Hội mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Tựa như Bách Hoa Tông một dạng, tại Diệp Manh gia nhập Bách Hoa Tông về sau, nguyên bản cơ hồ liền tứ đại tông môn vị trí bảo hiểm tất cả không được Bách Hoa Tông, thế mà nhảy lên trở thành thống ngự nghe quang giới bát phẩm tông môn. Cho nên phải là Thiên Hồng Phân Hội, nếu như có thể đối Diệp Manh kết lấy ân nghĩa, tự nhiên sẽ lấy được phong phú hồi báo. Nhưng hắn huynh trưởng lại vẫn cứ quyết định muốn coi Diệp Manh là thành kiếm lời công cụ suy nghĩ, này làm sao để cho Khương Tử Hiển cảm thấy nổi giận. Chỉ bất quá, hôm nay Thiên Đạo Công Hội gừng con ngăn cản đã kinh doanh giống như thùng sắt, chỉ bằng Khương Tử Hiển cùng hắn mấy người thuộc hạ, căn bản là không có cách theo huynh trưởng của mình đối kháng. Chương 1178, cùng nộ Khương Tử Hiển Diệp Tiểu Hữu, ôi. Nhìn thấy Diệp Manh ngây thơ đáng yêu bộ dáng, Khương Tử Hiển cảm thấy liền càng khó chịu, hắn nhịn không được thở thật dài một cái, thần sắc cô đơn thất lạc tới cực điểm. Chỉ sợ Diệp Tiểu Hữu chính mình còn không biết đã trúng hệ tâm tàn độc a. Khương Tử Hiển nghĩ đến cái này, bất giác lòng như dao cắt. Hắn theo Ngô đặc sứ bên kia, biết rõ Diệp Manh tồn tại về sau, liền đi biết Diệp Manh một phen. Theo biết rõ Diệp Manh sự tích càng nhiều, Khương Tử Hiển đối với Diệp Manh hảo cảm liền càng thịnh. Đến mức bây giờ Khương Tử Hiển đều có chủng coi Diệp Manh là thành chính mình thế hệ con cháu cảm giác. Cho nên, hắn mới có thể khi biết Diệp Manh bị xuống vệ tâm giải tán lúc sau, sẽ như thế nổi giận. "Phó hội trưởng, ngài đây là?" Một bên Khương Điệu bọn người thấy thế, đều quá sợ hãi. Phó hội trưởng luôn luôn tính khí rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ, hắn lúc nào sẽ như vậy vẻ mặt cô đơn thất lạc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? "Tiểu Nghiên, ngươi mang Diệp Tiểu Hữu cùng bị lao tiên sinh này, cô nương ra ngoài đi dạo đi, ta Thiên Hồng Phân Hội, mặc dù không tính rất lớn, nhưng phong cảnh lại là không sai." Khương Tử Hiền không có trả lời, quay đầu hướng phía thị nữ của mình Tiểu Nghiên, phân phó nói: "Cũng tốt, bạn bảo bảo liền đi đi dạo." Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Chợt, hắn liền cùng Liễu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp đi theo Tiểu Nghiên ra sở lễ điện. Chờ đợi Diệp Manh ba người sau khi đi, Khương Tử Hiền lúc này mới đùng đùng nổi giận ngồi xuống. Khương Điệu bọn người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Xem phó hội trưởng thần sắc như vậy, tuyệt đối là phát sinh đại sự. Đồ Thiếu đáng chết, Nhạc Trường Kích đáng chết, hội trưởng hắn. "Hừ." Yên lặng một lát sau, Khương Tử Hiền nhịn không được gầm thét một tiếng. "Phó hội trưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Khương Điệu bọn người liền vội vàng hỏi, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ trang nghiêm. Bọn họ đều là Khương Tử Hiền đáng tin tâm phúc, nếu là Khương Tử Hiền cùng hội trưởng xích mích, bọn hắn tự nhiên cũng muốn ủng hộ Khương Tử Hiền. Chỉ bất quá, như hôm nay Hồng Phân hội chính diện gặp biến đổi lớn, tổng bộ có ý bỏ Thiên Hồng Phân hội, tại bực này dưới cục thế, hai đại cự đầu như vậy làm lộn tung lên, tựa hồ không phải lúc. Huynh trưởng ta thật sự là hám lợi đen lòng, hắn thế mà cho Diệp Tiểu Hữu xuống vệ tâm tan. Khương Tử Hiền tức giận nói ra, trong lúc nói chuyện, một bộ hầm hừ dáng vẻ. Cái gì? Khương Điệu bọn người nghe vậy, nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên. Đã từng cùng Diệp Minh từng có gặp mặt một lần Ngô đặc sứ, càng là nghe được muốn rách cả mí mắt. Hội trưởng đây là muốn làm gì? Diệp Minh thế nhưng là bạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, có hắn tại, Ngô Mộ dám đánh cược, tổng bộ nhất định sẽ từ bỏ bỏ Thiên Hồng Phân hội quyết định. Ngô đặc sứ bỗng nhiên đứng lên, thần sắc kích động nói: Thiên đạo công hội tổng bộ muốn triệt tiêu Thiên Hồng Phân hội, loại trừ bởi vì cùng Ma Môn ở giữa tranh đấu, đã tiếp cận gay cấn, không tỉ vết lại bận tâm Thiên Hồng Phân hội cái này xa xôi chỗ ở ngoài, nguyên nhân lớn hơn lại là bởi vì Thiên Hồng Phân hội đã thời gian rất lâu, không có cho tổng bộ đề cử dáng dấp giống như thiên tài. Hừ, huynh trưởng ta tâm trí đã sớm bị quyền thế cho che mắt, hắn bây giờ cùng Ma Môn Triệu Lao Ma thông đồng làm vậy, đâu còn sẽ thấy rõ những này. Khương Tử Hiền nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cảm thấy đối với mình huynh trưởng càng bất mãn. Hắn huynh trưởng gừng con ngăn cản, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hồng Phân hội sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Tổng bộ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Hồng Phân hội như vậy độc lập, chớ nhìn bọn họ cho tới nay tựa hồ đối với Thiên Hồng Phân hội không lý không hỏi, nhưng trong thực tế, lấy Thiên Đạo Công hội nội tình, tùy tiện phái ra mấy cái không sai, liền có thể đem chọn cái Thiên Hồng Phân hội tiêu diệt. Chương 1179, hội trưởng Khương Tử Lan Thiên Đạo Điện. Khương Tử Lan mặt không thay đổi nhìn xem quỳ rạp xuống trước người Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người. Hắn trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Hai người các ngươi xác định cái này Diệp Minh đã trúng vệ tâm tan độc. Nghe được Khương Tử Lan lời nói, Đồ Thiếu lập tức trả lời: Hồi hội trưởng, Thiên Chân Vạn Sắc, thuộc hạ đã để Tần Y sư cố ý đi kiểm tra qua. Không sai, chuyện này làm được không sai. Khương Tử Lan trên mặt cuối cùng bôi qua mỉm cười. Năng lực triệu hoán yêu vương Diệp Minh cuối cùng sẽ thành trong tay hắn dùng để mưu lợi công cụ. Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người thấy thế, thần sắc buông lòng xuống. Phải biết Khương Tử Lan khí tức trên thân, thế nhưng là đã cường đại đến cực điểm, để hai người bọn họ cơ hồ cũng không dám thở mạnh một cái. Nhạc Trường Kích trong lòng càng là bôi qua vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này Khương Tử Lan, cư nhiên như thế cường đại, môn chủ so với hắn, tựa hồ cũng hơi có không bằng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Khương Tử Lan âm thanh lại đống nhiên truyền vào trong thai của hắn. Nhạc Trường Kích, bản tôn sẽ cùng Thiệu Minh nói rõ công lao của ngươi. Đa tạ Khương hội trưởng. Nhạc Trường Kích nghe vậy, nhất thời đại hỉ, hướng phía Khương Tử Lan nói cảm ơn liên tục. Có Khương Tử Lan lời này, hắn căn bản cũng không sợ công lao xa suốt. Lùi ra đi. Sau một khắc, Khương Tử Lan phất phất tay, ra hiệu hai người lùi ra. Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng thận trọng tối lui ra khỏi Thiên Đạo Điện. Bay trong lưu, đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi đã đạt tới Thiên Hồng Vực, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, trên đời này còn có triệu hoán yêu vương người tồn tại. Thiên Hồng Phân hội là ta Khương Tử Lan địa bàn, ai cũng không lấy được. Khương Tử Lan lầm bầm lầu bầu nói một câu, trên mặt thần sắc âm u vô cùng. Đúng lúc này, Thiên Đạo Điện thủ vệ âm thanh đột ngột truyền vào trong điện. Nơi này là Thiên Đạo Điện, người kia dừng bước. Cái gì Thiên Đạo Điện không Thiên Đạo Điện, bản bảo muốn đi vào. Chợt, một cái mại thanh mại khí đồng âm cũng truyền vào. Khương Tử Lan nghe vậy, cảm thấy bỗng nhiên khẽ động, âm thanh vang lên. Để bọn hắn vào. Diệp Minh đến Thiên Đạo Công hội về sau, Khương Tử Lan không có ra mặt, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Diệp Minh. Lần này, tất nhiên Diệp Minh đã xuất hiện, hắn bất thình lình sinh ra một chút hứng thú, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cái này năng lực triệu hoán yêu vương tiểu hải tử, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Hội trưởng, thủ vệ mang theo Diệp Minh bốn người tiến nhập Thiên Đạo sau điện, liền hướng phía Khương Tử Lan túi người hành lễ. Khương Tử Lan không để ý đến thủ vệ kia, ánh mắt của hắn trực tiếp nhắm Diệp Minh. Diệp Minh cũng ở đây đánh giá Khương Tử Lan. Nếu không có lúc trước thủ vệ kia, xưng hô người trước mắt là hội trưởng, chỉ sợ tất cả mọi người muốn coi hắn là trở thành Khương Tử Hiền. Hai cái này huynh đệ thực sự quá giống như, giống thuộc về giống, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt ra được. Diệp Minh cảm thấy âm thầm nghĩ tới, nếu nói Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền ở giữa khác biệt, vậy cũng chỉ có thể theo khí chất đi lên phán đoán. Nói chuyện dung mạo, hai người cơ hồ giống như lúc. So sánh với hiền lành Khương Tử Hiền, Khương Tử Lan trên thân mang theo một tia rõ ràng ấm lãnh, lệnh người có chút không thoải mái. Gia hỏa này không phải người tốt. Chỉ nhìn liếc mắt, Diệp Minh thì đã đánh giá ra Khương Tử Lan không phải người tốt lành gì. Ha ha ha, vị này đã là trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu tiểu tiên đồng đi. Đống nhiên trong lúc đó, Khương Tử Lan trên mặt chất lên cười xong bẽ mặt. Không sai, chính là bản bảo. Diệp Minh nghe vậy, tùy tiện trả lời. Nhìn thấy Diệp Minh cái bộ dáng này, Khương Tử Lan trong mắt không tự chủ bôi qua một tia không vui thần sắc. Hắn trưởng không muốn tự mạnh, không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn làm càn, nhưng mà Diệp Minh lại là xúc phạm cấm kỵ của hắn. Chương 1180, rách giới hội trưởng xem ra bổn tôn quyết định, anh minh rất, trước mắt tiểu hài này, mặc dù có một chút bản sự, nhưng đúng là hương giã tiểu tử, rất khó thuần phục hắn. Đồng dạng, Khương Tử Lan cũng liếc thấy bẩm Diệp Minh tính tình, cảm thấy âm thầm đắc ý sớm tại nghe nói Diệp Minh thủ đoạn về sau, hắn liền làm ra cầm Diệp Minh xem như kiếm lời công cụ quyết định, hiện tại thấy một lần, càng là đã chứng minh hắn anh minh quyết sách. Cái này khiến luôn luôn tính tình âm lãnh Khương Tử Lan cũng không nhịn được đắc ý nói chuyện có nhận thức người, phóng nhãn thiên hồng ngực, ai có thể cùng bản tôn so với? Ngay cả Ma Môn Thiệu Thiên Hoa cũng kém hắn xa. Bản tôn nghe nói ngươi năng lực triệu hoán yêu vương, không biết nghe đồn là thật hay không. Khương Tử Lan nhìn Diệp Minh, chậm rãi mở miệng. Thần sắc của hắn ở giữa mang theo một tia ngạo nhiên. Ở trên Thiên Hồng vực, hắn chính là nhất phương bá chủ, mệnh lệnh của hắn chính là thánh chỉ. Bản bảo bảo tự nhiên sẽ triệu hoán yêu vương. Diệp Minh nghe vậy, bĩu môi một cái nói, trong ngôn ngữ đối với Khương Tử Lan cũng không có bất luận cái gì kính ý, vậy thì lộ hai tay để cho bản tôn nhìn một cái. Khương Tử Lan trong mắt bôi qua một tia vẻ lo lắng, điềm nhiên nói, ngươi để cho bản bảo bảo lộ hai tay, bản bảo bảo muốn làm theo. Quyền kia bảo bảo chẳng phải là thật mất mặt. Diệp Minh mài mài răng nẹo, không cho là đúng nói ra. Nghe được Diệp Minh lời này, một bên Tiểu Nghiên nhất thời bị hù hồn phi phách tán. Người bên ngoài có lẽ không hiểu rõ Khương Tử Lan cái này hội trưởng, nhưng Tiểu Nghiên làm Khương Tử Hiền thị nữ, nàng làm sao không rõ ràng. Tiểu Tiên Đồng, dưới tình thế cấp bách, Tiểu Nghiên nhịn không được kéo Diệp Minh một cái, không ngừng hướng phía hắn dùng thu hút sát tới. Ha ha, thật đúng là có cá tính. Khương Tử Lan thấy thế, không âm không dương nói câu, ngươi dạng này còn có thể làm hội trưởng? Một vài người tình thói đời cũng đều không hiểu. Diệp Minh lườm Khương Tử Lan liếc mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khinh thường. Khương Tử Lan nghe vậy, nhất thời vì đó trì trệ, hắn ngang dọc Thiên Hồng vực nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người ở trước mặt hắn như thế làm cả đây. Tâm niệm đến tận đây, Khương Tử Lan trên mặt thần sắc càng âm trầm. Hắn trên bản chất chính là một nhỏ mọi người, không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn không hề kính chi nâng. Trước mắt Diệp Minh, có thể nói vượt xa ranh giới cuối cùng của hắn, nếu không có hắn đã biết rõ Diệp Minh chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong tay hắn kiếm lời công cụ, hắn thật muốn nhịn không được trực tiếp xuất thủ giáo huấn Diệp Minh. Trong điện bầu không khí, trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiểu Nghiên kinh hoàng và phần, mà Trầm Hoành Nghiệp cùng Liêu Phỉ Phỉ hai người cũng đồng dạng sắc mặt bất thiện. Vốn cho là Thiên Đạo Công Hội là thực tình mời Diệp Minh gia nhập, nhưng người nào muốn sẽ xuất hiện cục diện như vậy? Trên đường đi, bọn hắn không chỉ cho Diệp Minh âm thầm hạ độc, hiện tại cái này phá hội trường, càng là một bộ ăn chắc Diệp Minh dáng vẻ. Diệp Minh, chúng ta quay về Bách Hoa Tông đi, này Thiên Đạo Công Hội không thêm cũng được. Không sai, tiểu huynh đệ, cái này cái gì rách dưới hội trường, thế mà đối ngươi vô lễ như thế, ta không đổi bọn hắn chơi. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người nhịn không được nói. Ừm. Diệp Minh còn chưa đáp lời, Khương Tử Lan thần sắc nhất thời trở nên ấm lãnh. Đối với Khương Tử Lan mà nói, Diệp Minh còn hữu dụng, hắn miễn cưỡng có thể nhẫn lại, nhưng Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người này lại là người vô dụng. Nhất là Trầm Hoành Nghiệp, thế mà đem hắn xưng là rách dưới hội trường, cái này khiến hắn như thế nào còn có thể kiềm chế được. Muốn chết. Sau một khắc, Khương Tử Lan tay áo bung lên, một cỗ ác liệt khí kình trong nháy mắt bắn ra. Làm năng lực danh hiệu Tôn Đạo Tông Ngự Không Cảnh cường giả, cho dù là tùy ý một kích, cũng uy lực kinh người, kinh khủng như thế. Chương 1181, Du Long Kinh Tiên xích xoẹt xẹt. Khí kình bắn thủng trong hư không linh khí, phát ra soạt một tiếng, tiếng xé. Trầm Hành Nghiệp liền cảm thấy quanh thân nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống tới điểm đóng băng, để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Muốn đánh lao Trầm. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tức giận. Hắn còn không có tìm cái này phá hội trưởng tính sổ đây, cái này rách dưới hội trưởng, thế mà đi đầu xuất thủ đánh lén lao Trầm rồi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh thân hình bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc, một cái đầu mập hai to thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Trầm Hành Nghiệp trước người. Ta lão chư trước mặt, cũng dám làm càn. Thu cùng âm thanh vang lên, sau đó trầm muộn tiếng nổ vang theo trong hư không truyền đến. Bị Diệp Minh triệu hồi ra chư bắt giới, nhịn không được lùi lại một bước. Nhưng Khương Tử Lan cũng không tốt gì, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, tựa hồ muốn phải cố nhịn xuống, nhưng mà chư bắt giới mới vừa một kích, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Cuối cùng, Khương Tử Lan vẫn không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Ngự không cảnh cường giả. Khương Tử Lan trong hai con ngươi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không đúng, là ngự không cảnh yêu vương. Kinh hãi sau này, Khương Tử Lan cảm thấy nhất thời bôi qua một tia ý mừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Minh so với trong truyền thuyết muốn càng cường đại hơn, thế mà năng lực triệu hồi ra ngự không cảnh yêu vương, cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha ha, tiểu tiên đồng, bản tôn vừa mới bất quá muốn cho ngươi biểu diễn một chút triệu hoán yêu vương bản sự mà thôi, cũng không phải là có ý như thế, chỗ đắc tội, mong rằng tiểu tiên đồng thông cảm nhiều hơn. Đột ngột trong lúc đó, Khương Tử Lan trên mặt chất đầy đủ cười, lên tiếng nở nụ cười, trong ngôn ngữ đối với Diệp Minh cũng nhiều vẻ định ngọt. Diệp Minh giá trị, ngoài Khương Tử Lan đoán trước, tự nhiên để cho Khương Tử Lan đổi đáng giá coi trọng. Bởi vậy, tại phệ tâm phát ra làm nên trước, Khương Tử Lan là sẽ không thật đối Diệp Minh như thế nào. Hừ, ngươi gây bản bảo bảo mất hứng, lấy chút lễ vật đi ra, cho bản bảo bảo an ủi một chút. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tại Khương Tử Lan triệt để bộc lộ ra bộ mặt thật sự trước, Diệp Minh đồng dạng sẽ không thật đem Khương Tử Lan như thế nào, bởi vậy hắn dứt khoát liền thừa cơ gõ lại lừa dối đối phương một phen. A, Khương Tử Lan trong nháy mắt trợn tròn mắt, tiểu hài này, thế mà trắng trợn hỏi hắn yêu cầu lễ vật, thật sự là ngày hợp kỳ. Bất quá nghĩ đến đối phương là tiểu hài tử, Khương Tử Lan cảm thấy nhất thời bất đắc dĩ. Thôi, tại phệ tâm phát ra làm trước, tạm thời làm yên lòng đứa trẻ này. Diệp Minh năng lực triệu hồi ra ngự không cảnh yêu vương, để cho Khương Tử Lan mừng rỡ sau khi, cũng nhiều vẻ kiêng kỵ. Dù sao, nếu là ở phệ tâm phát ra làm trước, Diệp Minh trong cơn tức giận trốn thoát, cái kia đến lúc đó, hắn thật sự muốn ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Đây là Du Long Kinh Tiên Xích, bản tôn trước kia sử dụng linh minh, hôm nay liền tặng cho tiểu tiên đồng đi. Khương Tử Lan đang khi nói chuyện, móc ra một thanh dài ước chừng một thước, toàn thân trong suốt như ngọc thước đỏ, chậm rãi nói. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của hắn càng là lộ ra một tia đau lòng biểu lộ. Cái này Du Long Kinh Thiên Xích, mặc dù chỉ là đoạn binh, nhưng uy lực lại là cực kỳ cường đại, nguyên cương cảnh dưới tùy ý vũ tu, năng lực một kích giết chết. Tuy nói hôm nay Khương Tử Lan đã không dùng được dạng này linh minh, nhưng mà tâm hắn dưới lại như cũ có chút không bỏ. Thôi, loại đứa bé kia bị ta triệt để trưởng khống về sau, một lần nữa cầm thước đo cầm về đi. Đệ xuống cảm thấy không bỏ, Thương Tử Lan cầm Du Long Kinh Thiên Xích đưa cho Diệp Minh. Diệp Minh nắm lấy, nét miệng thật sự là hài hỏi, cầm một cái phá xích tới lừa gạt bản bà bảo. Chương 1182, dám theo Diệp Minh đấu, ngươi nội đâu? Nghe được Diệp Minh lời này, Thương Tử Lan kem chút một cái lao huyết phun tới. Hắn coi là chân bảo Du Long Kinh Thiên Xích, thế mà bị tiểu hài này xem như đồ bỏ đi. Tiểu Tiên Đồng, ngươi nhưng chớ có khinh thường cái này. Thương Tử Lan nhịn không được giải thích, nhưng hắn lời nói chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Chợt, cả người hắn triệt để đứng chết chân tại chỗ. Đã thấy Diệp Minh tại tiếp nhận Du Long Kinh Thiên Xích về sau, không hề nghĩ ngợi, liền á ôm một cái, cắn. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng ai, trong nháy mắt vang lên. Thật tốt một cái đỉnh cấp linh minh, cứ như vậy tiến vào Diệp Minh cái bụng. Nhìn qua bề ngoài không tốt, vị đạo cũng không tệ. Diệp Minh vừa ăn, còn vừa không quên một chút bình. Lần này, Thương Tử Lan không thể kìm được, thật phun ra một cái lao huyết. Ta mẹ nó náo tản, sớm biết tiểu tử này người mang thao thiết thể chất, lại còn cho hắn linh minh. Trong nháy mắt, Thương Tử Lan nhất định hối hận tới cực điểm. Linh minh, linh bảo đối với thao thiết thể chất người mà nói, chính là mỹ thực, hắn vừa mới vậy mà đã quên cái này gốc dạng. Theo bản bảo bảo đấu. Hừ. Diệp Minh thấy thế, cảm thấy hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nghĩ đến. Đừng nhìn vừa mới giữa hai người, tựa hồ cân sức ngang tài, nhưng lúc này Thương Tử Lan lại là ăn thiệt ngầm. Một cây thước đo không đủ à, ta nói hội trưởng, ngươi có thể hay không khác nhỏ mọn như vậy, ngươi tốt xấu để cho bản bảo bảo ăn no mới được à. Diệp Minh cầm Du Long Kinh Thiên Xích ăn về sau, cọ sát lấy răng mèo, tiếp tục nói. Hắn lời này, nói cực kỳ lớn âm thanh theo thiên đạo trong điện truyền ra ngoài, xa xa khuyết tán ra. Thương Tử Lan thấy thế, sắc mặt nhất thời đen lại. Tiểu hài này, thật mẹ nó đáng giận, thế mà còn biết cái này thủ đoạn. Bất quá, Diệp Minh lời nói, đã để rất nhiều thiên đạo công hội đệ tử nghe được. Nếu là hắn Khương Tử Lan không làm ra chút ít biểu thị, làm không cẩn thận mọi người thật đúng là sẽ coi là Khương Tử Lan hẹp hòi đến, liền cơm cũng không cho người ăn no. Thôi thôi, tính bản tôn ăn chút thiệt thòi nhỏ đi, loại phệ tâm tản dược hiệu phát tác về sau, bản tôn cả gốc lẫn lãi cầm về. Việc đã đến nước này, Khương Tử Lan cũng chỉ có thể cường tự an ủi từ bản thân tới. Trên thực tế, Khương Tử Lan chính mình cũng không nghĩ tới, Diệp Minh chính là đoán chừng hắn loại tâm tính này, mới có thể vững vàng ăn chắc hắn. Sau một khắc, Khương Tử Lan vung tay lên, theo trong túi trữ vật, đổ ra một đống đồ vật. Tất cả đều là ta. Diệp Minh thấy thế, thân hình uốn éo, trong nháy mắt nào tới, cầm đống đồ kia chắn sau lưng. Thương Tử Lan lần thứ hai mắt trợn tròn, hắn đổ ra những vật này, bất quá là muốn cho Diệp Minh chọn lựa mấy món mà thôi, ai muốn cái này thằng nhóc rách dưới, thế mà toàn bộ chiếm thành của mình. Được rồi, dù sao cũng chút ít giá trị chuyện không lớn vật, bản tôn không cần vì đời này khí. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thương Tử Lan hít sâu một hơi, cường tự xua tán đi trong lòng phiền muộn. Từ khi Diệp Minh sau khi xuất hiện, hắn thế mà từng bước rơi xuống hạ phòng. Còn tốt tiểu hài này đã trúng vệ tâm tan động, nếu không bổn tôn tiên đạo công hội, chẳng phải là sẽ bị hắn quấy đến gà chó không yên. Đối với Diệp Minh hùng hài tử thuộc tính, Khương Tử Lan cuối cùng có hiểu. Một bên Trầm Hoành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ hai người nhìn thấy Khương Tử Lan liên tục kinh ngạc, nhất thời che miệng cười trộm bắt đầu. Dám theo Diệp Minh đấu, ngươi cái này phá hội trưởng, còn ở đây. Ngược lại là Khương Tử Hiền là thị nữ tiểu nghiên, lại là trợn mắt hốt một nhìn. Trong ấn tượng của nàng, một tay che trời hội trưởng đại nhân, thời khắc này thần sắc, nhìn qua lại là vô cùng chật vật. Trong lúc nhất thời, tiểu nghiên trong mắt toát ra vô số tiểu tâm tâm, nàng dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Minh. Thật lợi hại, đứa trẻ này thật là không dạy nổi, thế mà có thể đem hội trưởng đại nhân cũng làm đâm lao phải theo lao. Chương 1183, lão Khương đồng chí hội trưởng, phó hội trưởng cầu kiến. Ngay tại Khương Tử Lan hơi có vẻ xấu hổ lúc, thủ điện đệ tử vội vàng đến đây tương báo, mời phó hội trưởng tiến đến. Khương Tử Lan nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Hắn bị Diệp Minh liên tiếp lường gạt hai lần, nổi giận lại không được, không nổi giận kìm nén lại khó chịu, đang lúng túng đâu, lúc này đột ngột nghe được Khương Tử Hiền cầu kiến, tự nhiên là thuận thế nhờ vào đó xuống dốc. Một lát sau, Khương Tử Hiền cùng hắn mấy cái thuộc hạ bước nhanh đi vào trong điện. Vừa tiến đến về sau, Khương Tử Hiền ánh mắt liền rơi vào Diệp Minh trên thân, chào đón đến Diệp Minh bình yên vô sự lúc, tâm hắn xuống thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới thản nhiên hướng phía Khương Tử Lan chắp tay thi lễ. Gặp qua hội trưởng, nhị đệ không cần đa lễ, người ta huynh đệ, cần gì phải khách khí như thế. Khương Tử Lan thấy thế, giả mù sa mưa nói ra. Nhưng Khương Tử Hiền không chút nào không cảm kích, hắn hừ lạnh một tiếng. Hội trưởng, Diệp Minh tiểu bằng hưu sông lầm hội trưởng thiên đạo điện, bổ tọa hướng về ngươi bồi trò không phải. Sau khi nói xong, hắn cũng không chờ đợi Khương Tử Lan có phản ứng, liền quay người đi đến Diệp Minh bên người. Diệp Minh tiểu bằng hưu, cùng ta quay về sở lễ điện đi. Hắn mang theo thuộc hạ vội vàng mà đến, chính là nghe thủ hạ người tương báo, nói là Diệp Minh xông vào thiên đạo điện. Lần này, Khương Tử Hiền nhất thời bị sợ hết hồn, mới vội vàng mang theo thuộc hạ đã tìm đến, muốn phải giải cứu Diệp Minh. Có lẽ có người cảm thấy, không phải liền là tiến vào thiên đạo điện nhà, có cái gì ngạc nhiên. Nhưng mà Khương Tử Hiền lại biết, này thiên đạo điện cũng không phải ai cũng có thể vào. Lúc trước hắn chiêu mộ được một cái phi thường có tiền đồ thiên tài, nhưng này tên thiên tài không biết sao bị người đưa vào thiên đạo điện. Vừa vặn cùng Khương Tử Lan đối diện đụng tới, Khương Tử Lan lúc này liền hào phóng lôi đình, cầm tên này thiên tài một trường gỗ chết. Chuyện này từng tại thiên đạo công hội bên trong lưu truyền sôi sùng sục, từ nay về sau cũng không còn người dám xông vào thiên đạo điện. Cho nên Khương Tử Hiền sợ Diệp Minh cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tài tình lửa cháy chạy tới. Được rồi, vậy thì quay về sở lễ điện đi. Diệp Minh nghe vậy nhẹ gật đầu. Dù sao hắn lần này lường gạt cũng đủ rồi, trở về thì đi về. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh đống nhiên hướng phía Khương Tử Lan nhếch miệng nở nụ cười. Bản bảo bảo lần sau còn tới tìm ngươi chơi, lão Khương đồng chí. Nghe được Diệp Minh lời nói, Khương Tử Lan lảo đảo một cái, kém chút ngã trồng vó. Thần đặc biệt lão Khương đồng chí, cái này thằng nhóc rách rưới, làm sao lại không biết lớn nhỏ đây? Huống chi, hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm, đối với Diệp Minh thật hơi có chút cấm kỵ, tại vệ tâm phát ra làm trước, hắn ước gì đừng ở nhìn thấy Diệp Minh. Một bên Khương Tử Hiền bọn người, lại là nghe được trợn mắt hốt hồn, trong gió lộn xộn. Cái này lúc nào, Diệp Minh cùng Khương Tử Lan quan hệ tốt như vậy? Hướng phía Khương Tử Lan sau khi phất phất tay, Diệp Minh thản nhiên hướng phía đi ra ngoài điện. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, vội vàng đi theo. Chờ đợi Diệp Minh bọn người biến mất về sau, Khương Tử Lan thần sắc nhất thời trở nên âm trầm như nước. Sau một khắc, hắn giống như dã thú gào thét ở trong đại điện quanh quẩn. Đáng chết này tiểu hải tử, bản tôn nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Ngoài điện những cái kia thủ điện đệ tử sau khi nghe được, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn hắn không biết hội trưởng đây là thế nào, mới vừa rồi còn cùng đứa bé kia chuyện trò vui vẻ, này lại. Hừ, liều ngươi cũng chịu không đến trời tối, loại phệ tâm tan một phát tác, bản tôn không đem ngươi giết hết bên trong, bản tôn cũng không họ Khương. Khương Tử Lan mặt đen lên, âm thầm nghĩ tới. Trên thực tế, nếu không có Diệp Minh triệu hồi ra ngự không cảnh chư bát giới, để cho hắn cấm kỵ và phần, chỉ sợ hắn tại chỗ muốn trở mặt. Chương 1184, tựa hồ độc phát sở lễ điện. Khương Tử Hiền bọn người, trợn mắt hốc mồm nghe Tiểu Nghiên, dịu dít cầm vừa mới phát sinh hết thảy, kể ra. Bọn hắn sau khi nghe xong, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Ngẩn ra hơn nửa ngày, Khương Tử Hiền mới không thể tin, quay đầu nhìn chung quanh mấy tên thuộc hạ liếc mắt. Ta cái kia thủ đoạn cao minh huynh trưởng, thế mà tại Diệp Tiểu Hữu trước mặt kinh ngạc rồi. Lời của hắn bên trong, tràn đầy thật không thể tin. Khương Điệu đợi chút nữa thuộc nghe vậy, đồng dạng một độ ngày husky biểu lộ. Làm Thiên Đạo Công hội Thiên Hồng phân hội hội trưởng, Khương Tử Lan một tay che trời, thủ đoạn cực kỳ cao minh, điểm này mọi người tại đây đều biết nhất thanh nhị sở. Cho nên, bọn hắn đang nghe Khương Tử Lan, thế mà tại Diệp Minh trước mặt kinh ngạc lúc, mới phá lệ cảm động không thể tin. Có lẽ chính là bởi vì hội trưởng biết rõ Diệp Tiểu Hữu lập tức phải đột phát, cho nên mới cường tự nhẫn lại đi. Một lát sau, Khương Điệu yếu ớt thở dài. Thanh âm của hắn rơi xuống, mọi người tại đây, tất cả đều im lặng. Phó hội trưởng, phệ tâm tan mặc dù là hiếm thấy độc, nhưng lại không phải không có thuốc nào chữa được, không bằng chúng ta ra mặt đi tìm một chút cổ y sư cùng phượng y sư. Đồng nhiên trong lúc đó, Khương Tử Hiền thuộc hạng Ngô đặc sứ, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Khương Điệu bọn người tất cả đều cảm thấy chấn động. Phệ tâm tan tuy nhiên thần kỳ, nhưng cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Cổ y sư cùng phượng y sư cùng Tần Xuyên bối đặt song song Thiên Đạo Công hội tam đại danh ý đi, bọn hắn có lẽ có biện pháp giải hết phệ tâm tan độc. Nghe được lời của mọi người, Khương Tử Hiền lắc đầu, thần sắc cảm đạm xuống dưới. Vô dụng, sớm tại ta vừa mới biết chuyện này về sau, liền đi tìm cổ y sư cùng phượng y sư, nhưng bọn hắn hai người lại nói thẳng không có cách nào phá giải. Cổ y sư cùng phượng y sư theo Khương Tử Hiền quan hệ không tồi, ở điểm này chắc chắn sẽ không từ chối, cho nên Khương Tử Hiền cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ôi, đám người nghe vậy cùng nhau thở dài. Sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Một mực chờ Diệp Minh độc tính phát tác đồ thiếu, Nhạc Trường Kích hai người lại một lần xuất hiện ở sở lễ điện. Tính toán thời gian, Diệp Minh trên người phệ tâm tan độc, muốn phát tác, cho nên hai người bọn họ liền lần thứ hai chạy tới tìm kiếm tin tức. Tiến vào sở lễ điện về sau, hai người không thấy Khương Tử Hiền bọn người tức giận ánh mắt, không kịp chờ đợi liền xông vào Diệp Minh gian phòng. Ra ngoài, vừa mới bước vào gian phòng, Trầm Hoành Nghiệp cùng Liêu Phỉ Phỉ hai người bao hàm lửa giận âm thanh thì đã truyền đến. Đồ thiếu, Nhạc Trường Kích nghe vậy, cảm thấy ngăn không được một trận mừng rỡ. Diệp Minh hai cái này đồng bạn, tức giận như thế, chắc là độc tính phát tác. Không để ý đến Trầm Hoành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích ánh mắt đã hướng phía Diệp Minh nhìn sang. Thấy một lần phía dưới, hai người trong nháy mắt mừng như điên. Chỉ thấy Diệp Minh thần sắc ngốc trệ, một bộ đần độn thần sắc, nhìn qua giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Xong rồi, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích liếc nhau, thiếu chút nữa thì muốn thả âm thanh cười ha hả. Ra ngoài, lúc này, Khương Tử Hiền cũng mang người đi tới. Phó hội trưởng, thuộc hạ phụng hội trưởng chi lệnh, đến đây triệu kiến Diệp Tiểu Hữu, ngươi vì sao muốn đủ kiểu cản trở? Đồ Thiếu nghe vậy, không âm không dương nói ra. Nếu nói trước đây, hắn bởi vì xuất thân từ Khương Tử Hiền muốn hạ, đối với Khương Tử Hiền vẫn ít nhiều có một ít cấm kỵ. Nhưng bây giờ, hắn lại là đã không đem Khương Tử Hiền để ở trong mắt. Lập xuống công lớn như vậy hắn, chỉ sợ cũng năng lực tấn thăng đến phó hội trưởng vị trí, tất cả mọi người là cung cấp, dựa vào cái gì ta Đồ Thiếu muốn tại ngươi Khương Tử Hiền trước mặt yếu đi một đầu? Làm càn. Nghe được Đồ Thiếu lời nói, Khương Điệu bọn người tất cả đều giận tím mặt. Chương 1185, hội trưởng đại nhân thích nam phong hử. Phụng hội trưởng lệnh, tuyên Diệp Minh ý kiến. Đồ Thiếu hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn tại cùng Khương Tử Hiền bọn người thêm dây dưa, lập tức liền móc ra hội trưởng lệnh bài, cao giọng nói ra. Hội trưởng làm vừa ra, dù là Khương Tử Hiền bọn người lại không tình nguyện, cũng vô pháp ngăn cản Đồ Thiếu. Dù sao, nơi này là Thiên Đạo Công hội, hội trưởng Khương Tử Lan lớn nhất. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Một bên Nhạc Trường Kích đi đến Diệp Minh trước mặt, vươn tay, hướng trước mắt hắn lung lay. Diệp Minh hai mắt vẫn như cũ một mảnh ngốc trệ, Nhạc Trường Kích thấy thế, cảm thấy lại không hoài nghi. Sau một khắc, hắn liền kéo Diệp Minh cánh tay, hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Tuy nhiên hành động vẫn như cũ tự nhiên, nhưng Diệp Minh dáng vẻ lại phảng phất giống như là một bộ con rối người đồng dạng. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, đều tâm như lao cửa. Thật tốt một cái có linh khí tiểu hải tử, cứ như vậy bị chế thành khối lỗi. Khương Tử Lan, ngươi táng tận lương tâm, ta lúc đầu làm sao lại mềm lòng, đem hội trưởng vị trí nhường cho ngươi tên xuất sinh này. Khương Tử Hiền trong lòng nộ hỏa trong nháy mắt đốt. Hắn cùng mình huynh trưởng giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày. Diệp Minh cũng không phải người đầu tiên bị chế thành khôi lỗi người, sớm tại trước đây ít năm, Khương Tử Hiền mời chào mà đến mấy cái đặc biệt thiên tài, bây giờ tất cả đều trở thành Khương Tử Lan trong tay khôi lỗi. Bọn hắn chính không biết ngày đêm là Khương Tử Lan chế tác linh binh linh bảo đây. Đi, chúng ta theo tới. Nhìn thấy đồ thiếu, Nhạc Trường Kích mang theo Diệp Minh đã đi xa, Khương Tử Hiền nhất thời vung tay lên, đi theo. Đồng hành còn có Trầm Hành Nghiệp cùng Liễu Phỉ Phỉ. Bất quá, Trầm Hành Nghiệp cùng Liễu Phỉ Phỉ đương nhiên biết, Diệp Minh cái gọi là đột phát là giả vờ đi ra. Chỉ là, trước mặt nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không dễ nói ra trận tướng. Một lát sau, đám người xông vào Thiên Đạo Điện. Thủ điện đệ tử căn bản là không cản được tức giận đám người. Khương Tử Lan, cút ra đây cho ta. Khương Tử Hiền vừa tiến vào Thiên Đạo Điện, liền giống lớn. Nhưng Khương Tử Lan chưa từng xuất hiện, ngay cả Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích, Diệp Minh ba người cũng không thấy bóng dáng. Người phương nào tại Thiên Đạo Điện trắng trợn ồn ào? Bên trong điện, đi ra một đám người, cầm đầu là một người dáng dấp yêu diễm, trang điểm dày đặc thiếu niên nam tử. Khương Tử Hiền nhìn người nọ về sau, trong mắt nhất thời bôi qua vẻ khinh bỉ cùng chê thần sắc. Thiếu niên này nam tử, hắn nhận biết, đúng là hắn huynh trưởng cực kỳ sủng hạnh Luyến Đồng. Người không nhìn ra, Đường Đường Thiên Đạo Công hội Thiên Hồng phân hội hội trưởng, là một thích nam phong chủ. Khương Tử Lan đâu, để cho hắn cút ra đây gặp ta. Khương Tử Hiền tức giận nói ra, hắn đã quyết định theo huynh trưởng của mình, triệt để trở mặt. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với huynh trưởng nhất mại đã đến cực điểm, Diệp Minh sự tình, bất quá là dây dẫn nổ thôi. Ôi, nô gia tưởng là ai nha, nguyên lai là phó hội trưởng đại nhân. Thiếu niên kia nam tử, che miệng yêu kiều cười bắt đầu. Theo tiếng cười của hắn vang lên, thân thể của hắn một trận run rẩy. Đám người thấy thế, cảm thấy bất giác buồn nôn bắt đầu. Hội trưởng thích nam phong sự tình, bọn hắn cũng có nghe thấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn không đủ tư cách, rất ít có thể đi vào Thiên Đạo Điện, bởi vậy bọn hắn vẫn còn là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết hội trưởng nam sủng. La Bích Như, ít tại trước mặt bản tọa dùng bài này, bổn tọa hỏi ngươi, Khương Tử Lan cùng Diệp Minh tiểu bằng hữu, đi đâu? Diệp Minh đã bị nắm trong tay tâm thần, Khương Tử Hiền lòng nóng như lửa đốt, nào có ở không theo La Bích Như cái này người giả yêu nói chuyện tào lao. La Bích Như nghe vậy, lại là một trận yêu kiểu cười. Hội trưởng sự tình, nô gia nào dám hỏi đến, phó hội trưởng sợ là hỏi lầm người. Chương 1186, lòng đất hành cung rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khương Tử Hiền hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Sau một khắc, La Bích Như nhất thời đã rơi vào trong tay của hắn. Nếu không nói, bổn tọa không ngại đem người phế đi. Cho đến ngày nay, luôn luôn mềm yếu Khương Tử Hiền, cuối cùng hùng khởi một lần. Khương Điệu đợi chút nữa thuộc thấy thế, cảm thấy nhất thời vui mừng bạt phần. Bọn họ chủ công cái gì cũng tốt, chính là thiếu đi ba khí, làm người tương đối không quả quyết. Cảm thấy được Khương Tử Hiền trên thân bộc phát ra khí tức bén nhọn, La Bích Như trong nháy mắt luống cuống. Hắn một đại đội Thiên Đạo Công hội phổ thông đệ tử cũng không tính người, dám ở Khương Tử Hiền trước mặt bộ này hình thái, chính là bởi vì biết rõ Khương Tử Hiền luôn luôn mềm yếu. Mà bây giờ, Khương Tử Hiền lại là hung thần ác sát, giống như biến thành một đầu cắn người khác manh thú. Cho nên, La Bích Như triệt để hoảng hồn. Nói hay không? Khương Tử Hiền chợt quát một tiếng, trên tay hơi hơi dùng sức. La Bích Như nhất thời cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Tại trong lòng đất hành cung, dưới tình thế cấp bách, La Bích Như không lo được cái gì, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Dẫn đường, Khương Tử Hiền quát. Lòng đất hành cung, hắn tuy nhiên cũng có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ đi qua, căn bản không biết rõ cửa vào ở đâu. Hướng này cũng là hắn huynh trưởng Khương Tử Lan, bí ẩn nhất sự tình, đương nhiên sẽ không để cho hắn cái này không phải một lòng đệ đệ biết rõ. Cái này, tại đây, cảm nhận được chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, La Bích Như hốt hoảng liền hướng phía bên trong điện, một loạt giá sách chỉ. Đi theo La Bích Như đi ra mấy người, nhất thời tứ tán liền xông ra ngoài. Một cái cũng khác thả đi. Khương Tử Hiền thấy thế, hét lớn một tiếng. Chợt, Khương Điệu bọn người bỗng nhiên xuất thủ. Những người này, bất quá là Khương Tử Lan trong bóng tối thu nạp Luyến Đồng thôi, làm sao là Khương Điệu đám người đối thủ? Gần như chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, tất cả mọi người bị đánh ngã. Đi, đi bảo. Khương Tử Hiền dẫn theo La Bích Như, xông lên trước đi tới trước kệ sách. Cơ quan tại hàng thứ ba giá sách bên trong. La Bích Như bây giờ ngược lại là biết gì nói nấy, vội vàng nói. Khương Tử Hiền sau lưng nô đặc sứ, sau khi nghe được, vừa xài bước ra, xuất hiện ở hàng thứ ba trước kệ sách. Một chút tìm về sau, cơ quan rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Két két, một trận chói hai tiếng cơ giới vang lên. Chợt, mấy hàng giá sách chậm rãi hoạt động, một cái u ám đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khương Tử Hiền không có bất kỳ cái gì do dự, một đầu liền chui vào đại môn. Đám người thấy thế, đội vàng đuổi theo. Tiến vào sau đại môn, là một đầu thông đạo thật dài, tựa hồ nối thẳng lòng đất. Ta người huynh trưởng này trăm phương ngàn kế, tựa hồ sớm có dự mưu, nếu không giải thích như thế nào tòa này lòng đất hành cung tồn tại. Lúc trước Khương Tử Hiền còn tưởng rằng cái gọi là lòng đất hành cung bất quá là mấy gian tầng hầm ngầm mà thôi, nhưng bây giờ xem ra sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bằng vào đầu này rộng rãi thông đạo cùng hai bên lối đi nạm rậm rạp chẳng chịt dạ minh châu, liền có thể đánh giá ra lòng đất này hành cung không thể coi thường. Huynh đệ chúng ta đi vào Thiên Hồng vực cũng bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, Khương Tử Lan lại có thể kiến tạo ra khổng lồ như vậy một tòa hành cung, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Theo lối đi xâm nhập, Khương Tử Hiền đã năng lực loáng thoáng nhìn thấy hành cung một góc của băng sơn, to lớn, rộng rãi, nguy nga. Trước mắt chỉ là một góc của băng sơn hành cung, hoàn toàn có thể dùng dạng này từ ngữ để hình dung. T. Khương Điệu bọn người thấy thế, cũng hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Không lộ như vậy hành cung, hội trưởng như thế nào làm được bất động thanh sắc liền kiến tạo ra? Đám người trăm bề không hiểu được. Chương 1187, nhiều như vậy nguyên cương cường giả một đám đồ nhà quê. Nhìn thấy đám người vẻ khiếp sợ, La Bích như cảm thấy khinh bỉ. Theo dã tâm bừng bừng Khương Tử Lan so ra, trước mắt Khương Tử Hiển tuy nhiên dung mạo hơn mấy hồ giống như lúc, nhưng khí chất lại là kém rất xa. Nếu nói Khương Tử Lan xem như một cái thượng vị giả lời nói, cái kia Khương Tử Hiển thì hoàn toàn giống như là một từ mi thiện mục hảo hảo tiên sinh. Cho nên, đồng dạng dã tâm bừng bừng La Bích Như, làm sao có thể để mắt Khương Tử Hiển? Đến, đây chính là hành cung cửa chính. Đột nhiên trong lúc đó, La Bích Như mở miệng nói ra. Đám người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy một tòa nguy nga cửa cung, chính cao vút tại bọn họ trước mắt. Đây rốt cuộc làm sao làm được? Mọi người thấy về sau, chấn kinh sau khi, cảm thấy âm thầm suy đoán. Theo đạo lý mà nói, tại đây chỗ lòng đất, làm sao lại năng lực kiến tạo ra cao to như vậy cửa cung? Cái này cửa cung so với trong thế tục những cái kia vương triều cửa cung, muốn càng lộ vẻ uy nghiêm túc mục. Khắc kinh hãi, đều đi vào đi. Ta ngược lại muốn xem, ta người huynh trưởng này rốt cuộc đang làm cái gì thành tựu. Khương Tử Hiền vung tay lên, lớn tiếng nói. Chật, nhanh chân bước vào cửa cung. La Bích Như thấy thế, khoe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Cái này ngu ngốc, thật đúng là dám vào nhập hành cung. Hắn chẳng lẽ không biết hội trưởng đại nhân, trong bóng tối thu nạp cao thủ, toàn bộ đều tụ tập lành nghề trong cung sao? Tiến vào hành cung về sau, tiến lên không bao lâu, thì có vô số bóng người trong nháy mắt lướt đi, cầm Khương Tử Hiền bọn người bao bọc vây quanh. 1, 2, 3, 4, dòng dã 30 nguyên cương cảnh cường giả. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người ở đây loại trừ Khương Tử Hiền đặt đến ngự không ngoại cảnh, những người khác tất cả đều chỉ là nguyên cương cảnh. Nhưng Khương Tử Hiền những thuộc hạ này đặt ở Thiên Hồng Bực bên trong đã coi như là cực kỳ nổi danh cường giả, mà bây giờ bọn hắn lại phát hiện trước mắt những cái kia khuôn mặt xa lạ người, thế mà tất cả đều là nguyên cương cường giả. Điều đó không có khả năng, toàn bộ Thiên Hồng Bực tối đa cũng liền 20 cái nguyên cương vũ tu, Khương Tử Lan hắn làm sao lại năng lực chiêu mộ đến nhiều như vậy cường giả? Khương Tử Hiền khiếp sợ tột đỉnh, hắn phát hiện mình xem không hiểu huynh trưởng của mình. Ngắn ngủi mấy trăm năm, trong bóng tối đã có nhiều như vậy cường giả đổ nhập, lực lượng như vậy, nếu là lấy ra, chỉ sợ năng lực sánh ngang Thiên Hồng Bực thượng cấp cương vực mà quên vực. Đồ nhà quê, một đám đồ nhà quê, hội trưởng đại nhân thủ đoạn há lại các ngươi năng lực tưởng tượng. Những người này, bất quá là một góc của băng sơn thôi. La Bích Như thấy thế, cảm thấy càng thêm khinh thường, nhìn về phía Khương Tử Hiền đám người ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác ưu việt. Như cơ, một đám nguyên cương trong cường giả, cầm đầu một người trung niên, hướng phía La Bích Như ôm quyền. La Bích Như khẽ bước cảm, thân hình bỗng nhiên uốn éo, liền tránh thoát Khương Tử Hiền trường khống. Cái gì? Ngươi thế mà cũng là nguyên cương cường giả? Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Tử Hiền căn bản không có dự liệu được điểm này, trơ mắt nhìn xem La Bích Như lóe vào trong đám người. Hắn lúc này mới phát hiện, luôn luôn để cho hắn khinh bị La Bích Như, thế mà cũng là nguyên cương cường giả. Ha ha ha, ta em trai ngoan, vi huynh hành cung này như thế nào? Còn có thể đi vào ngươi mắt hay không? Đột nhiên trong lúc đó, Khương Tử Lan liều lĩnh tiếng cười truyền ra. Phía sau hắn, đi theo Đồ Thiếu, Lỗ Lực, Đường Dài loại thiên đạo công hội cao thủ. Diệp Minh cũng ở đây trong đó, chỉ bất quá nhìn qua vẫn như cũ thần sắc chất phác. Diệp Minh. Khương Tử Hiền thấy thế, trước hết lưu ý phản không phải Khương Tử Lan bọn người, mà là Diệp Minh. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp hai người, cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, tại nhìn thấy hắn tòa hành cung này cùng nhiều như vậy cường giả về sau, bọn hắn cảm thấy đã sớm là Diệp Minh lo lắng. Lúc này thấy hắn bình yên vô sự, hai người mới xem như yên tâm. Chương 1188, huynh đệ tranh Khương Tử Lan, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế trăm phương ngàn kế, chiêu mộ được nhiều cường giả như vậy. Chào đón đến Diệp Minh không việc gì về sau, Khương Tử Hiền chú ý lực mới chuyển đến Khương Tử Lan trên thân. Ta em trai ngoan, vi huynh thủ đoạn, như thế nào ngươi năng lực tưởng tượng? Khương Tử Lan nghe vậy, nở nụ cười, sắc mặt đắc ý bạc phần. Ở nơi này tọa lòng đất hành cung bên trong, hắn chính là cao cao tại thượng vương, quyền sinh sát trong tay, tất cả hắn một ý niệm. Đối với mình những thủ đoạn này, Khương Tử Lan rất có cảm giác thành tựu. Nhớ ngày đó, tại Thiên Đạo Công hội tổng bộ lúc, huynh đệ bọn họ, bất quá là vừa mới tấn thăng làm công hội trung tầng hai cái tiểu quản lý thôi. Càng thậm chí hơn, so với hắn người này duyên không tốt người trong suốt, đệ đệ của hắn mới là bị người chú mục tân tú. Nhưng mà sau cùng, hắn dựa vào một tay thân tình bài, thành công bắt lại Thiên Hồng phân hội trước hội trưởng. Chờ đến Thiên Hồng Bực, vẫn cho là bị giống như lưu đày hắn, mới phát hiện Thiên Hồng Bực cũng không có, tổng bộ quan viên tưởng tượng kém như vậy. Tại đây dân phong thuần phác, nhân khẩu phong phú, cũng không tính được cái gì thâm sơn cùng cốc. Chỉ bất quá chính là tài nguyên tu luyện, không có cách nào cùng tổng bộ so sánh thôi. Vừa phát hiện sự thật này về sau, một cái chưa bao giờ có suy nghĩ, liền tại Khương Tử Lan trong lòng lặng yên mọc rễ. Hắn muốn đem trời này hùng vực biến thành chính mình chân chính lãnh địa. Nhất là lấy hắn ngự không cảnh tu vi, ít nhất có thể sống mấy ngàn năm, đến lúc đó, Thiên Hồng Bực cẩm triệt để trở thành hắn Khương gia hậu hoa viên, đời đời con cháu đời đời thống trị tại đây. Bất quá, cái này không bao quát đệ đệ của hắn Khương Tử Hiền. Đối với mình người em trai này, hắn cho tới bây giờ liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Tuy nhiên hai người tướng mạo cơ hồ giống như lúc, nhưng người nào gọi từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người thiên vị đệ đệ của hắn Khương Tử Hiền. Đối với điểm này, Khương Tử Lan rất không phục. Rõ ràng hắn mới là chân chính thiên tài, chính thức có được cường giả tâm tính thượng vị giả, dựa vào cái gì hắn cái kia quay bảo bảo đệ đệ, liền có thể làm cho tất cả mọi người ưa thích. Bao quát, sớm mấy năm huynh đệ bọn họ đồng thời thích một nữ tử, nhưng tức là, gia tộc và công hội sau khi biết, tất cả đều cho rằng cô gái này cùng Khương Tử Hiền là ông trời tác hợp cho, về phần Khương Tử Lan, đứng sang bên cạnh đi. Cho nên, đối với mình đệ đệ ghen ghét rất sâu hắn, đã sớm muốn phải diệt trừ người em trai này. Đơn giản hắn còn kiêng kỵ Thiên Đạo Công Hội, không dám ra tay. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo Công Hội đều đã nghĩ đến, muốn bỏ Thiên Hồng Phân Hội, việc đã đến nước này, Khương Tử Lan cũng sẽ không sợ đánh cược một lần. Ta em trai ngoan, ngươi xem, vì huynh đối ngươi tốt bao nhiêu, để cho ngươi an nghỉ tại như vậy hùng vĩ hành cung bên trong, cũng coi như xứng đáng ngươi ta huynh đệ tình. Khương Tử Lan nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Bốn phía những cái kia nguyên cương cường giả cùng La Bích Như, tất cả đều nở nụ cười. Hội trưởng nhân tử, phó hội trưởng đại nhân, ngài còn không cảm ơn hội trưởng, ngài xem hội trưởng đại nhân đối với ngài là cỡ nào quan tâm a. La Bích Như càng là che miệng, dịu dàng nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển. Khương Tử Hiền thân sắc đột nhiên ngưng đọng. Trong lòng hắn, cùng huynh trưởng trở mặt, cũng bất quá là đánh bại hắn, để cho hắn biết khó mà lui, từ bỏ trong tay quyền lợi thôi. Nhưng người nào nghĩ, huynh trưởng của hắn lại là trực tiếp muốn phải mệnh của hắn. Khương Tử Hiền sau lưng Khương Điệu bọn người, càng là thần sắc khó coi tới cực điểm. Trước mắt có nhiều như vậy cường giả tại, chỉ sợ bọn họ hôm nay không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Coi như hội trưởng nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, buông tha phó hội trưởng một ngựa, cũng không khả năng buông tha bọn hắn, dù sao, bọn hắn đã biết rồi nhiều như vậy bí ẩn. Thực lực quá khác xa, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Có thể nói, chỉ cần Khương Tử Lan ra lệnh một tiếng, Khương Tử Hiền bọn người lập tức liền mệnh tang nơi này. Chạm sau lưng Khương Tử Lan, thần sắc đờ đẫn dị mạnh, không tự giác hơi hơi lung lay đầu. Xem ra, cuối cùng vẫn là muốn bản bảo bảo xuất mã mới được a. Chương 1189, vạn sâu độc nhất phách đan Khương Tử Lan thủ hạ cường giả, đã đem Khương Tử Hiền đám người đừng lui, toàn bộ phong kín rơi mất. Đại chiến hết sức căng thẳng, bầu không khí trong nháy mắt ngừng trọng tới cực điểm. Khương Tử Hiền đám người thần sắc cực kỳ khó coi, hôm nay bọn hắn thật khả năng vô phương may mắn thoát khỏi tại khó khăn, lấy Khương Tử Lan tâm tính, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ha ha ha, ta em trai ngoan, nể tình ngươi ta huynh đệ tình phân thượng, ta cái này làm huynh trưởng, liền cho ngươi vạch một con đường sáng đến, được chứ? Đống nhiên trong lúc đó, Khương Tử Lan ha ha nở nụ cười. Cái gì đường sáng? Khương Tử Hiền nghe vậy sững sờ, nhịn không được hỏi ngược lại. Hắn đối với mình sinh tử vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng thủ hạ Khương Điệu bọn người, hắn lại không nỡ bọn hắn như vậy mất mạng. Ba ba. Nghe được Khương Tử Hiền lời nói, Khương Tử Lan nhẹ nhàng đánh xuống trường. Chợt, một cái âm trầm thân ảnh chậm rãi đi tới. Thần y sư. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, càng kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, công hội bên trong luôn luôn kỳ quái, độc lai độc vãng thần y sư, thế mà cũng là Khương Tử Lan người. Thần y sư, lại phải làm phiền ngài. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, Khương Tử Lan đối mặt Tần Xuyên Bối, biểu hiện cực kỳ khiêm cung, nhìn qua quan hệ giữa hai người, cũng không phải là chính bà phụ, ngược lại cái này Tần Xuyên Bối, hơi có chút Khương Tử Lan khách khanh bị đạo. Không sao, nếu không có hội trưởng, lão phu làm sao có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra bảo đàn tới. Tần Xuyên Bối khặc khặc âm hiểm cười nói, hắn nụ cười này, để cho vốn là âm trầm bề ngoài, lộ ra càng quỷ dị. Bảo đan? Cái gì bảo đan? Khương Tử Hiền bọn người sau khi nghe được, cảm thấy không hiểu chút nào, bất quá, bọn hắn cảm thấy bản năng sinh ra một tia không ổn cảm giác tới. Lần này lão phu hết thảy luyện chế ra 7 viên vạn sâu độc nhất phách đan, hội trưởng cần phải dùng ít đi chút. Tần Xuyên Bối đang khi nói chuyện, thản nhiên móc ra một cái bình thuốc. Khương Tử Lan thấy thế, hai mắt nhất thời sáng lên. Cái này vạn sâu độc nhất phách đan, hắn mới vừa tới Thiên Hồng Phân Hội lúc, liền từng nghe Tần Xuyên Bối nhắc qua. Chỉ bất quá lúc ấy Tần Xuyên Bối ở trên Thiên Hồng Phân Hội bên trong, không quá bị người chào đón, bởi vậy chỉ có dược phương, cũng không lực luyện chế vạn sâu độc nhất phách đan. Long dạ khó lường Khương Tử Lan, biết được sau nhất thời như nhặt được chí bảo, bắt đầu đại lực đến đỡ Tần Xuyên Bối. Hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh Tần Xuyên Bối liền luyện chế được nhóm đầu tiên vạn sâu độc nhất phách đan, thuận lợi để cho Khương Tử Lan nắm trong tay công hội bên trong mấy cái nổi danh đau đầu. Khi đó, Khương Tử Hiền bọn người còn đối với cái này kỳ quái một lúc lâu, vì sao Thiên Hồng Phân Hội bên trong đau đầu nhân vật, tự nhiên như thế dễ dàng thần phục với Khương Tử Lan. Trên thực tế, đây đều là vạn sâu độc nhất phách đan công lao. Cùng sử dụng khá là phiền toái phệ tâm tan so với, vạn sâu độc nhất phách đan công hiệu mạnh hơn, người phục dụng không chỉ từ đó không thoát khỏi được Khương Tử Lan trường khống, càng là năng lực duy trì mình thần trí. Đan dược này có thể nói ác độc vô cùng, cũng chính là Tần Xuyên Bối cái này đi độc xong tu người, mới sẽ đi luyện chế. Khương Tử Hiền bọn người, nghe được vạn sâu độc nhất phách đan danh tự về sau, từng cái sắc mặt đại biến. Vạn sâu độc nhất phách đan tên, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, nếu là bọn họ bị ép sau khi phục dụng, sau này có thể nói là sống không bằng chết, từ đó tùy ý Khương Tử Lan xu thế. Dù là Khương Tử Lan để bọn hắn làm ra giết cha giết mẫu tiến hành, bọn hắn cũng không có cách nào không đi làm. Biến sắc đang thay đổi Khương Tử Hiền, cắn răng nghiến lợi mắng lên. Khương Tử Lan, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là dã tâm lớn một điểm, vọng tưởng chiếm cứ Thiên Hồng được mà thôi, ai muốn ngươi lại còn cấu kết Tần Xuyên Bối, trong bóng tối luyện chế vạn sâu độc nhất phách đan cái này ác độc đan dược, hành vi của ngươi, thiên lý năng dùng. Chương 1190, biến cố đột nhiên xuất hiện thiên lý năng dùng. Ha ha ha, em trai ngốc, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, trên đời này cho tới bây giờ cũng chỉ có được làm đua thua làm giặc, hôm nay ta nắm trong tay các ngươi, đánh lui tổng bộ Trần Trọng Như về sau, hậu nhân sẽ chỉ cầm ta coi là anh minh thần võ anh hùng, mà sẽ không xuất hiện nửa câu chửi bới ngôn ngữ của ta, uổng ngươi cũng sống mấy trăm năm, thậm chí ngay cả điểm ấy cũng nhìn không thấu. Khương Tử Lan nghe vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Một bên Tần Xuyên Bối cũng cười âm hiểm bắt đầu. Hội trưởng nói không sai, trên đời này cho tới bây giờ chỉ có được làm vua thua làm giặc mà thôi. Âm thanh rơi xuống, Tần Xuyên Bối bỗng nhiên bóp vỡ trong tay bình thuốc. Sau một khắc, một cỗ tanh hôi khói đen trong nháy mắt huyết tán ra. Cái gì? Khương Tử Lan bị biến cố bất thình lình làm một bước, cả người triệt để sửng sốt tại chỗ. Hắn một đám thủ hạ cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Cái này Tần Xuyên Bối luôn luôn hợp tác với Khương Tử Lan rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên động thủ tập kích lên Khương Tử Lan tới? Khương Tử Hiền bọn người cũng là không hiểu ra sao, không biết rõ trạng huống trước mắt. Tần Xuyên Bối, người lao thất phu này lại dám phản bội bản tôn. Sau khi lấy lại tinh thần Khương Tử Lan, nhất thời giận tím mặt. Tần Xuyên Bối trong tay khói đen, tuy nhiên kịch độc vô cùng, nhưng đối với đã đạt tới ngự không cảnh hắn mà nói, ảnh hưởng không lớn. Khắc khắc, Khương Tử Lan, ngươi lại dám mưu hại ta chủ nhân, lão phu ha có thể buông tha ngươi. Tần Xuyên Bối cũng biết nói chuyện thực lực, chính mình không phải là đối thủ của Khương Tử Lan, bởi vậy tại phóng thích ra khói đen về sau, hắn cũng đã âm tiếu cấp tốc lui về phía sau. Bắt lấy lao thất phu này, dầm nát cho chó ăn. Nội trận lôi đỉnh Khương Tử Lan thấy thế, không khỏi gầm hết lên. Bốn phía đồ thiếu bọn người, sau khi nghe được, đội vàng hướng phía Tần Xuyên Bối vây lại. Chủ nhân, cứu mạng. Nhìn thấy nhiều như vậy cường giả xuống lại mà đến, Tần Xuyên Bối giật mình, chật vật kêu lên. Hắn một tiếng này chủ nhân, lại để cho Khương Tử Lan trong nháy mắt hoài nghi bản phận. Cái này Tần Xuyên Bối từ trước đến nay thâm cư tại Thiên Hồng phân hội bên trong, cơ hồ từ trước tới giờ không ra ngoài, hắn ở đâu ra chủ nhân? Khương Tử Lan ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền đột nhiên nghe được bên tai chuyển đến một tiếng mại thanh mại khí đồng âm. Ôi, cuối cùng vẫn là muốn bản bảo bảo xử trí. Sau một khắc, Khương Tử Lan sợ ngây người, Khương Tử Hiền sợ ngây người. Khương Điệu bọn người trợn tròn mắt, hướng phía Tần Xuyên Bối khí thế hung hùng, bổ nhào đi đồ thiếu, thân hình nhất thời ngưng lại. Diệp Minh thế mà không có việc gì, phục dụng phệ tâm tản Diệp Minh, thế mà sự tình gì đều không có. Cái này sao có thể? Khương Tử Lan không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật lại là bày ở trước mắt của hắn. Diệp Minh thần trí thanh tỉnh vô cùng, nhìn qua căn bản cũng không giống như là động phát người. Các ngươi hai cái liên hợp lại lừa gạt bản tôn. Khương Tử Lan không phải đần độn, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết mấu chốt trong đó. Hiển nhiên, Diệp Minh căn bản là không có chúng động, nhưng Tần Xuyên Bối lại không biết vì sao, giúp hắn làm ra dấu diếm. Chính là bởi vì Khương Tử Lan bọn người, đối với Tần Xuyên Bối lời nói, tin tưởng không nghi ngờ, lúc này mới thủy chung bị mơ mơ màng màng. Tần Xuyên Bối lao thất phu này, chẳng lẽ muốn phải xoán vị hay sao? Khương Tử Lan vừa sợ vừa giận, âm thầm nghĩ tới. Tại hắn trong nhận thức biết, đây hết thảy chỉ sợ cũng là Tần Xuyên Bối trong bóng tối sách lược đi ra. Về phần Diệp Minh, muốn nói hắn có phần này tâm cơ, Khương Tử Lan chết đều không tin. Một cái tiểu thí hải, có thể có bao lớn kiến thức, hắn lựa chọn theo Tần Xuyên Bối hợp tác, cũng không sợ tranh ăn với hổ. Hết thảy cầm xuống, tâm niệm chớp động ở giữa, Khương Tử Lan vung tay lên, dưới tay hắn 20-30 cái nguyên cương cảnh cường giả, nhất thời chia ra một nửa người đến, hướng phía Diệp Minh xuống lại mà đi. Chương 1191, máy móc thiết giáp quân. Tuy nhiên Tần Xuyên Bối ngoài ý muốn phản bội, để cho Khương Tử Lan tức giận không thôi. Bất quá, đối với kết quả sau cùng, hắn lại như cũ rất có lòng tin. Hắn có 30 tả hữu nguyên cương cảnh cường giả tại, thu thập trước mắt mấy người, vẫn không phải là dễ. Duy nhất để cho Khương Tử Lan kiên kỵ chính là Diệp Minh ban ngày gọi tới Chư Bát Giới. Ngự không cảnh Chư Bát Giới, lại thêm ngự không cảnh Khương Tử Hiền, dưới sự liên thủ, hắn Khương Tử Lan tuyệt đối không thắng chỉ bại. May mắn bản tôn vẫn còn có lưu chuẩn bị ở sau, nếu không hôm nay thật muốn lật tuyển trong mương. Tâm niệm chớp động ở giữa, Khương Tử Lan hướng phía La Bích Như nháy mắt. La Bích Như nhất thời hội ý, chợt hắn móc ra một cái còi, ô ô ô liền thổi lên. Không tốt, Khương Tử Lan thất phu kia muốn triệu hoán hắn máy móc thiết giáp quân. Chính miễn cưỡng chống cự đồ thiếu bọn người thế công Tần Xuyên Bối, nghe được cái này tiếng còi về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô. Máy móc thiết giáp quân, cái này là cái gì vậy đồ chơi? Khương Tử Hiền bọn người vừa cùng Khương Tử Lan thuộc hạ đối chiến, vừa tò mò nghĩ đến. Đạp đạp đạp. Ngay tại Tần Xuyên Bối âm thanh vừa mới rơi xuống, một trận chỉnh tề tiếng bước chân đột ngột truyền đến. Sau một khắc, mặt đất bắt đầu xuất hiện run rẩy. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dần dần biến vang dội, chấn động mang nhĩ mọi người ông ông tắc hưởng. Giang giác. Trong vòng mấy cái hít thở, mười mấy sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, toàn thân bao khỏa tại cương thiết bên trong cự thú, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì đồ chơi? Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, lấy làm kinh hãi. Nhưng Tần Xuyên Bối sắc mặt lại là khó coi, so với Khương Tử Hiền đám người vô tri, từng cùng Khương Tử Lan từng có chiều sâu hợp tác hắn, lại là đối cái này máy móc thiết giáp quân rất quen thuộc. Đừng nhìn trước mắt mới chỉ có 10 cái thiết giáp quân, nhưng liền cái này 10 cái thiết giáp quân liên hợp lại, năng lực sánh ngang hai cái ngự không cảnh cường giả. Nói cách khác, thắng lợi cân tiểu ly, lần thứ hai ngã về phía Khương Tử Lan. Những này thiết giáp quân vừa bạn có thể cùng Khương Tử Hiền Chư Bát Giới triệt tiêu mất, còn dư lại một cái duy nhất ngự không cường giả, chính là Khương Tử Lan. Danh tay đến Khương Tử Lan, muốn phải cầm tại chỗ Diệp Minh bọn người, từng việc đánh tan, nhất định dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, mau trốn. Dưới tình thế cấp bách, Thần Xuyên Bối bỗng nhiên giống lên. Hắn tuy nhiên bị Diệp Minh vô tận câu hồn đồng khống chế, nhưng thần trí lại là vẫn như cũ duy trì hoàn hảo, có độc lập tự chủ ý thức. Cho nên, Tần Xuyên Bối đang phân biệt xuất hiện trạng tình thế về sau, cái thứ nhất chính là muốn để cho Diệp Minh mau trốn. Diệp Minh thấy thế, mài mài răng nẹo. Hắn vốn đang không muốn động dùng ngũ hành sơn lực lượng, chỉ bất quá trước mắt Khương Tử Lan thế lực, quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Sau một khắc, Diệp Minh tâm niệm nhất động, bày một tòa dị thứ nguyên cánh cửa. Ngũ hành sơn trên sơn hổ tinh, sư tử tinh loại yêu vương, rất nhanh liền nhận được Diệp Minh đưa tin. Ngay sau đó, chúng yêu vương không dám thất lễ, vội vàng mang theo cơ giáp, chui vào dị thứ nguyên cánh cửa. Sau một khắc, lái cơ giáp ngũ đại yêu vương đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu vương, tiểu hài này quả nhiên năng lực triệu hoán yêu vương. Khương Tử Lan trên mặt khó coi, vừa mới tình thế rất tốt, để cho hắn có chút lâng lâng, trong lúc nhất thời vậy mà đã quên cái này gốc dạng. Không đúng, những này yêu vương làm sao cũng ăn mặc máy móc giáp. Rất nhanh, Khương Tử Lan liền phát hiện một vấn đề, cái kia chính là dựa theo yêu vương thực lực, căn bản không cần mặc cái gì máy móc giáp. Chúng nó bằng vào bản thể, liền có thể sánh ngang nguyên cường, thậm chí ngự không cảnh cường giả. Ta cũng không tin, ngươi những này yêu vương, lại là ta máy móc thiết giáp quân lợi hại. Tâm niệm chớp động ở giữa, Khương Tử Lan hướng phía máy móc thiết giáp quân, hạ lệnh công kích. Chương 1192, nhu đồ tan vỡ công kích. Đúng thanh ông khí kim loại ầm, theo máy móc thiết giáp quân thiết giáp bên trong truyền ra. Sau một khắc, nhất thời có hai tên thiết giáp quân nắm lấy binh quà, khí thế hung hăng hướng phía Diệp Manh bọn người xông thẳng tới. Các ngươi đối thủ là ta. Con báo tinh thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt cơ giáp của hắn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Tật báo cơ giáp lấy tốc độ tăng trưởng, xem như nhạy bén hình cơ giáp, lực công kích mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng tốc độ cũng không nghi ngờ là nhanh nhất. Một đạo tàn ảnh theo tại chỗ lướt qua, cầm trong tay kiếm ánh sáng tật báo cơ giáp, một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm ánh sáng mang theo bạch sắc quang mang, trong nháy mắt cầm hư không đều cho vỡ ra tới. Cái kia hai tên bay thẳng mà đến máy móc thiết giáp quân, liên tục né tránh cũng không kịp, liền bị kiếm ánh sáng bổ trúng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia hai tên đột ngột hóa thành mấy khúc máy móc linh kiện, nhất thời rơi lả tả trên đất. Về phần thiết giáp bên trong cái kia hai cái vũ tu, càng là hừ đều không hừ một tiếng, đã khí tuyệt thân vong. T. Khương Tử Hiền bọn người nhìn thấy Diệp Manh triệu hồi ra yêu vương như thế hung tàn, không khỏi cùng nhau ngược lại hút một hơi khí lạnh. Mà Khương Tử Lan một phương, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Hội trưởng đại nhân trong bóng tối chế tạo ra máy móc thiết giáp quân, lúc nào trở nên không chịu được như thế một kích. Cho bản bảo bảo cầm những này thiết giáp quái, diệt sạch. Diệp Manh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Sơn Hổ Tinh loại yêu vương nghe vậy, vội vàng lên tiếng. Sau một khắc, còn giữ lại Sơn Hổ Tinh, Sư Tử Tinh, Hùng Bi Tinh tam yêu vương, hướng phía máy móc thiết giáp quân lao thẳng lên. Hổ vào bầy dê, trước mắt đối chiến, hoàn toàn có thể dùng cái này thành ngữ để hình dung. Khương Tử Lan bí mật chế tạo ra, coi là áp đáy hòm lá bài tẩy máy móc thiết giáp quân, cứ như vậy sụp đổ, toàn quân bị diệt. Bọn hắn thậm chí ngay cả hào quang đều không tỏa ra, liền tối lui ra khỏi sân khấu. Ta thiết giáp quân, hết rồi. Khương Tử Lan khóc không ra nước mắt, lòng đang dỉ máu. Phải biết, vì cái này 10 cái máy móc thiết giáp quân, hắn trong bóng tối tham ô thiên hồng phân hội, tích lũy 10 năm tư nguyên. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại toàn bộ bị hỏng. Đánh tan thiết giáp quân về sau, Sơn Hổ Tinh loại yêu vương vẫn chưa lưu thủ, rất nhanh liền hướng phía đồ thiếu loại Khương Tử Lan thuộc hạ công kích mà đi. Phanh phanh phanh, dây đặc quyền cước giao kích âm thanh đột ngột vang lên. Tại Sơn Hổ Tinh loại yêu vương trước mặt, cái gọi là nguyên cương cảnh cường giả đặt ở Sơn Hổ Tinh loại yêu vương trước mặt, không thể nghi ngờ là kém xa lắc. Cũng chính là ngự không cảnh cường giả mới chỉ năng lực miễn cưỡng cùng Sơn Hổ Tinh loại yêu vương ganh đua. Thế nào, bản bảo bảo lợi hại? Mắt thấy đại cục đã định, Diệp Manh quay đầu lại hướng phía Trầm Hoành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ hai người vui vẻ hỏi. Hai người bọn họ khi biết Diệp Manh tương kế tiểu kế kế hoạch về sau, luôn luôn phản đối Diệp Manh giả bộ trúng độc, xâm nhập hang cọp cử động. Nhưng bây giờ xem ra, những này cái gọi là khó khăn, đối Diệp Manh mà nói nhất định không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết hết. Hai người tâm niệm đến tận đây, nhất thời nở nụ cười khổ. Trên đời này, chỉ sợ cũng liền Diệp Manh, như thế cả gan làm loạn. Một lát sau, Khương Tử Lan một đám thuộc hạ, cơ hồ đều bị Sơn Hổ Tinh loại yêu vương đánh ngã. Diệp Manh thấy thế, mài mài răng nẹo, cười lạnh nói: "Khương lão đầu, ngươi tại mưu tính bản bảo bảo thời điểm, có thể nghĩ từng tới hiện tại?" Khương Tử Lan nghe vậy, ngắm nhìn một phía, im lặng im lặng. Hắn trăm tay nghìn đắng, bố trí mây trăm năm, mới tích góp ra như thế điểm gia sản, như thế điểm nội tình, lại lập tức bị Diệp Manh hủy sạch sẽ. Cái này khiến Khương Tử Lan trong lòng nhất thời một mảnh cho tàn. Hắn chiếm lấy thiên hồn vực, truyền thừa thiên cổ mưu đồ triệt để tan vỡ. Chương 1193, tổng bộ khâm sai trần trọng như biết vậy chẳng làm. Khương Tử Lan ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy hảo não đến cực điểm. Nếu sớm biết Diệp Manh đáng sợ như thế, hắn như thế nào sinh lòng ý đồ xấu, làm sao cũng biết đối Diệp Manh đủ kiểu kết giao. Chỉ tiếc, hắn một bước sai, từng bước sai. Chuyện cho tới bây giờ, coi như Diệp Manh buông tha hắn, hắn cũng không có cách nào trốn qua tổng bộ khâm sai trần trọng như chế tài. Thành sự tại người, như sự ở trên điên, thiên ý như thế, có thể làm gì? Cùng hống một tiếng về sau, Khương Tử Lan trên thân bỗng nhiên nhấp nhoáng lúc thì đỏ mang. Hắn muốn tự bạo. Thần Xuyên Bối thấy thế, quá sợ hãi. Ngự không cảnh cường giả tự bạo, há cùng bình thường, chỉ sợ 10 cái hạch đạn cũng không sánh nổi. Tự bạo? Nằm mơ. Sư Tử Tinh thấy thế, cười lạnh một tiếng. Chợt, hắn nhảy ra cơ giáp, mở cái miệng động. Giống. Một tiếng như sấm gào thét, theo Sư Tử Tinh trong miệng vang lên. Sư Tử Hống. Đây chính là chân chân chính chính Sư Tử Hống. Nguyên bản đã thuộc về tự bạo danh giới Khương Tử Lan, bỗng cảm giác trong đầu một mảnh mê muội, tất cả động tác tất cả đều không tự chủ ngừng lại, trên người hắn hồng mang trong nháy mắt biến mất. Đại ca, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Khương Tử Hiền cuối cùng là một mềm lòng người, mắt thấy minh trưởng của mình bị buộc muốn tự bạo, cảm thấy nhất thời không chịu nổi bắt đầu. Thôi, cảm giác hôn mê biến mất về sau, Khương Tử Lan ảm nhiên thở dài. Khương Tử Lan, ngươi làm trái tổng bộ chi lệnh, tích chữa riêng giáp binh, nhu đồ làm loạn, bản sứ vậy thì đại thiên tuần thủ, đem ngươi truy bắt quỷ án. Đột ngột trong lúc đó, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền tới. Sau một khắc, một đạo gầy gò thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Khâm Sử, Khương Tử Hiền, Khương Tử Lan thấy thế, ngạc nhiên kinh hô. Người tới chính là đã sớm ngăn cản thiên hồn vực, vẫn giấu kín trong bóng tối tổng bộ khâm sai Trần Trọng Nưu. Trần Trọng Nưu không để ý đến mọi người tại đây, hắn chậm rãi đi đến Khương Tử Lan trước mặt. Theo bản sứ quay về tổng bộ, Hình Đường tự nhiên sẽ đối ngươi làm ra phán quyết. Trần Trọng Nưu nhàn nhạt nói câu, hắn là khâm sai, có thể thay thiên tuần thủ, có truy bắt quyền lợi, nhưng không có thẩm phán tư cách. Hồi tổng bộ. Ha ha, Trần Trọng Nưu ngươi tốt xấu độc tâm tư, ngươi là muốn cho ta đi về chịu nhục sao? Khương Tử Lan nghe vậy, cười thầm nói, hắn tuổi trẻ lúc từng cùng Trần Trọng Nưu từng có thù hận, vì vậy mới có thể nói ra như vậy làm cản. Bản sứ đại thiên tuần thủ, sao lại xen lẫn tư nhân ân oán? Trần Trọng Nưu nghe vậy, phẫn nộ quát, làm tổng bộ khâm sai, tuy nhiên hắn theo Khương Tử Lan tu vi một dạng, không phân sàn sàn nhau, nhưng địa vị Trần Trọng Nưu lại là hoàn bảo Khương Tử Lan cái này phân hội hội trưởng. Trần Khâm Sử, huynh trưởng ta tuy có sai lầm, nhưng cũng không năng lực toàn bộ trách hắn, tổng bộ thật sự là. Một bên Khương Tử Hiền thấy thế, nhịn không được nói ra. Ừm. Trần Trọng Nưu thần sắc gầm trầm xuống, Khương Tử Lan ngược lại đi nghịch thi thì cũng thôi đi, nhưng không nghĩ tới luôn luôn rất có hiền dành Khương Tử Hiền, thế mà cũng đối tổng bộ bất mãn. Cho nên, Trần Trọng Nưu rất không cao hứng. Này, ngươi lão gia hỏa này, bản bảo bảo đánh bại Khương lão đầu, cũng không phải để cho ngươi tới chiếm tiện nghi. Từ khi Trần Trọng Nưu sau khi xuất hiện, liền một bộ hùng hổ dọa người, khi ép toàn trường bộ dáng, nhất thời để cho Diệp Manh mất hứng. Năng lực thất bại Khương Tử Lan, toàn dựa vào Diệp Manh. Cái này Trần Khâm Sử, lúc trước cũng không biết đang làm gì, loại Khương Tử Lan triệt để bị thua, hắn lại là chạy ra, muốn phải hái thắng lợi quả thực, trên đời này nào có cái này tiện nghi sự tình. Làm cản. Một cái lời trẻ con cũng xứng tại bản xứ trước mặt làm cản. Trần Trọng Nưu nghe vậy, trầm mặt quát. Hắn lặng yên lẻn vào Thiên Hồng phân hội, phát hiện lòng đất hành cung về sau, một đường tìm tới, mới vừa đến chàng liền phát hiện Khương Tử Lan đã triệt để thất bại và diệt vong. Bởi vậy, căn bản cũng không biết lúc trước cái gì xảy ra. Chương 1194, Thiên đạo làm tốt vô lễ lao đầu, còn không sai. Ta xem là thân tức còn tạm được. Nhìn thấy Trần Trọng Nưu quát mắng Diệp Manh, làm Diệp Manh số một liếm chó Trầm Hoành Nghiệp, nhất thời kìm nén không được, trầm trọng. Ngươi nói cái gì? Trần Trọng Nưu không nghe rõ Trầm Hoành Nghiệp lời nói, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Bất quá, Trầm Hoành Nghiệp chỉ trích hắn vô lễ, hắn ngược lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Thiên đạo lệnh, đám người quỳ nên. Mắt thấy chính mình tựa hồ chọc nhiều người tức giận, Trần Trọng Nưu nên cũng không dám tiếp tục dây dưa tiếp, hắn thản nhiên móc ra một cái lệnh bài, giơ lên cao cao, quát lớn. Thiên đạo lệnh là Thiên đạo công hội cấp bậc cao nhất lệnh bài, đại biểu cho hội trưởng đích thân tới. Nghe nói, này Thiên đạo công hội đời thứ nhất hội trưởng, là một thần thông đến, không gì không thể chuyển kỳ nhân vật. Người này về sau tại trong truyền thuyết, dĩ thân chứng đạo, hóa thân thành thiên đạo. Hậu nhân liền đem hắn khai sáng thế lực, đổi tên là Thiên đạo công hội, lấy kỷ niệm tình hắn. Cho nên, về sau các đời hội trưởng đều là từ danh hiệu đại thiên trấn thủ bản giới. Tại các đời Thiên đạo công hội hội trưởng trong mắt, bọn hắn so với thế tục vương triều thiên tử, có tư cách hơn xưng là thiên tử. Bởi vì hóa thân thành thiên đạo đời thứ nhất hội trưởng, chính là bọn họ lao tổ tông. Kính thiên. Một giật đầu, lại giật đầu, tam giật đầu. Khương Tử Hiền nhìn thấy thiên đạo làm về sau, không dám thất lễ, vội vàng quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, Khương Điệu đợi chút nữa thuộc, tự nhiên quỳ xuống theo. Một bên khác, lòng dạ khó lường Khương Tử Lan, cũng chậm rãi quỳ xuống. Hắn mặc dù đối với tổng bộ oán niệm cực sâu, nhưng đối với thiên đạo làm cũng không dám bất kính, dù sao thiên đạo làm đại biểu là thiên đạo, người nào nếu không phải kính thiên đạo lệnh, chỉ sợ lập tức muốn đại họa lâm đầu. Khương Tử Lan quỳ xuống về sau, cái kia chút ít bị Sơn Hổ tinh loại yêu vương đánh ngã thuộc hạ, cũng nhao nhao dùng rằng quỳ xuống. Ngay cả âm u vô cùng Tần Xuyên Bối, cũng là không dám thất lễ thiên đạo lệnh, nằm rạp trên mặt đất. Toàn trường chỉ còn lại có Diệp Anh, Liễu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp, cùng sư Tử Tinh, Sơn Hổ tinh loại yêu vương, ngạo nghễ đứng. Các ngươi thế mà không lạy trời đạo lệnh. Nhìn thấy tất cả mọi người đều thần phục tại thiên đạo làm phía dưới, Trần Trọng Nưu cảm thấy tự nhiên đắc ý và phần, chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Manh mấy người vẫn như cũ thờ ơ lúc, nhất thời giận tím mặt. Thiên đạo làm? Đó là cái gì đồ chơi, bản bảo bảo vì sao muốn quỷ nó? Diệp Manh sau khi nghe được, nhếch miệng, chẳng thèm nó tới. Làm cản. Thiên đạo lệnh chính là ta Thiên đạo công hội đời thứ nhất hội trưởng Phi Kỳ Thiên Đế lưu lại đồ vật, các ngươi can đảm khinh nhẫn thần vật. Trần Trọng Nưu nghe được muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gầm hét lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân ở lòng đất mấy trăm trượng hành cung bên trong, nhất thời vang lên ù ù tiếng sấm. Lời trẻ con, các ngươi bất kính thiên đạo, liền đợi đến thiên phạt đi. Nghe được tiếng sấm, Trần Trọng Nưu nhất thời cười lạnh. Ngay cả Thiên đạo công hội đối thủ một mất một còn ma môn, cũng là cầm Thiên đạo công hội đời thứ nhất hội trưởng, tôn sùng là tổ sư. Trước mắt mấy cái này cuồng vọng con kiến hôi, lại dám khinh nhẫn thiên đạo làm cái này thần vật, chẳng phải là mình tại tìm chết? Diệp Anh, nếu không quỳ một chút đi. Theo ù ù tiếng sấm càng ngày càng vang dội, thanh thế dọa người, Liêu Phỉ Phỉ không khỏi kéo Diệp Manh một cái, nhỏ giọng nói. Tại chỗ Khương Tử Hiền, Tần Xuyên Bối bọn người cũng nao nao khuyên can bắt đầu. Diệp tiểu hữu, thiên đạo thần uy thâm bất khả chắc, không thể khinh mạn. Chủ nhân, vì vừa quỳ thiên đạo, đương nhiên ngài cần gì phải nhất định phải như thế. Mọi người âm thanh không ngừng truyền ra, nhưng Diệp Manh nhưng thủy trung thờ ơ, cái gì phá thiên đạo cũng xứng bản bảo bảo tới quỳ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Chương 1195, lôi phạt phía dưới không ai được sống ầm ầm. Đột ngột trong lúc đó, một cái sấm sét giữa trời quang, lành nghề cung nội nổ vang. Theo tiếng sấm rơi xuống, màu bạc trắng tiềm điện đột nhiên rơi xuống. Bình thường sét đánh là trước gặp tiềm điện, hậu văn tiếng sấm, nhưng cái này thiên đạo lôi phạt, lại là phản kỳ đạo mà đi. Bất kính thiên đạo, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Trọng Nưu một mặt trang nghiêm, quát lớn. Bốn phía Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp, thậm chí Sơn Hổ Tinh các loại, tất cả đều giật mình tê cả da đầu. Diệp Manh, khắc cưỡng. tiểu huynh đệ, nếu không chúng ta nhận túng một lần. Đại vương, Lôi Đình Mai không thể coi thường, coi như Thái Ức Kim Tiên cũng không năng lực chống đỡ. Đại vương nghĩ lại à? Theo hành cung bên trong ngân xà loạn vũ, Liêu Phỉ Phỉ bọn người bắt đầu lần thứ hai khuyên can lên Diệp Minh tới. Vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, mệnh tang Lôi Đình phía dưới không thể nghi ngờ là không lý trí. Lại nói đối mặt thiên đạo, biểu hiện ra một chút cung kính cũng không mất mặt, dù sao đối phương thế nhưng là trưởng khống vạn giới thiên đạo. Thôi đi, hù dọa ai vậy? Ngươi dám bổ, bản bảo bảo liền dám ăn. Nhưng Diệp Minh nhưng là mặt đầy xem thường, điệu môi một cái nói. Đám người thấy thế, nhất thời bất đắc dĩ. Đừng nhìn Diệp Minh chỉ là một tiểu thí hài, nhưng hắn làm ra quyết định, không ai có thể thay đổi. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Trần Trọng Nhu thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong lòng đã phán quyết Diệp Minh tử hình. Soạn. Đột ngột trong lúc đó, một đạo thô như cái bắt ngân sắc độ lôi, đánh tan hành cung mùi, hướng phía Diệp Minh vào đầu rơi xuống. Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp cùng chúng yêu vương, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Diệp Minh cẩn thận. Tiểu huynh đệ. Đại vương. Tiếng kinh hô vang lên đồng thời, nộ lôi đã ầm ầm rơi xuống. Bản bảo bảo ăn. Đối mặt khí thế hung hung nộ lôi, Diệp Minh lại là không hề sợ hãi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hướng phía nộ lôi cắn. Rầm rầm. Tiếng sấm, thiểm điện đánh cho hành cung một mảnh hỗn độn. Chói mắt bạch quang, càng là tránh đám người, mở mắt không ra. Bất kính thiên đạo người, kết cục chỉ có một cái, chết. Tuy nhiên đã thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng Trần Trọng Nưu lại là bình tĩnh cho rằng Diệp Minh đã bị sét đánh chết, hắn nhất thời ngửa mặt lên trời hô to. Nghe được Trần Trọng Nưu âm thanh, Liễu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp trầm mặt lại, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Bọn hắn tuy nhiên tin tưởng Diệp Minh thực lực, nhưng lần này Diệp Minh đối mặt cũng không phải A Miêu A Cầu, mà là vạn giới thiên đạo. Cái này há lại nhân lực có khả năng chống lại? Sơn Hổ tinh loại yêu vương bước lên song quyền, bất quá bọn hắn cảm thấy vẫn như cũng còn ôm một tia kỳ vọng. Dù sao Diệp Minh đã là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc nhân vật, vạn nhất có thể không chết đâu. Tuy nhiên cái này hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng cũng không phải là không thể được. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh không phải liền là Lôi Đỉnh cũng không làm gì hắn được nha. Đương nhiên Diệp Minh là nhân loại, Tề Thiên Đại Thánh là linh minh thạch hầu, giữa bọn hắn vẫn là có khác biệt. Chói mắt bạch quang rất nhanh liền tan hết. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng phía Diệp Minh chỗ ở phương bị nhìn tới. Thấy một lần phía dưới, đám người tất cả đều không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy kinh khủng Lôi Đỉnh giờ phút này phảng phất giống như là một đầu tiểu xà bị Diệp Minh nắm trong tay. Càng làm cho đám người kinh hãi là Diệp Minh còn thỉnh thoảng hướng phía trong tay Lôi Đỉnh cắn lên mấy ngụm. Cái này sao có thể? Trần Trọng Nưu triệt để sợ ngây người, cả người giống như một tòa thạch điêu, đứng chết chân tại chỗ. Từ cổ chí kim, phàm là thiên đạo làm vừa ra, mặc kệ dám bất kính thiên đạo người, đều tại chỗ liền bị lôi phạt đánh giết, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bây giờ, cái này 5-6 tuổi ngãi hoa, thế mà đem thiên đạo lôi phạt, xem như chơi tựa như. Chương 1196, Diệp Minh tiểu tiên, thần uy thông thiên Diệp Minh. Liêu Phỉ Phỉ trong đôi mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Kinh khủng như vậy Lôi Đình phía dưới, Diệp Minh thế mà chẳng có chuyện gì, thật là làm cho nàng vui mừng không thôi. Tiểu huynh đệ ngu bức. Trầm Hành Nghiệp sau khi thấy, cả người đùng một tiếng, nhảy dựng lên. Sau một khắc, tay hắn múa dậm chân, vung tay hô to. Diệp Minh tiểu tiên, thần uy thông thiên, treo lên đánh thiên đạo, pháp lực vô biên. Thanh âm của hắn tràn đầy cảm nhiễm lực, nhất là vừa mới lại đã trải qua thiên đạo lôi phạt một màn này, hắn cái này vài câu a du lời nói, lại càng thêm lộ ra Diệp Minh kinh khủng như thế. Diệp Minh tiểu tiên, thần uy thông thiên, treo lên đánh thiên đạo, pháp lực vô biên. Sơn Hổ tinh loại yêu vương, nghe được Trầm Hành Nghiệp lời nói về sau, cũng ngăn không được bắt trước bắt đầu. Bọn họ đại vương quả thực để bọn hắn ngoài ý muốn, dạng này đại vương chỉ sợ so với Tề Thiên Đại Thành đến cũng không chút thua kém. Khương Tử Lan bọn người lại là nghe được hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngu muội, tiểu hai này triệt để chọc giận thiên đạo, các ngươi liền đợi đến thay hắn nhặt sắp đi. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Trần Trọng Nưu, giận không thể hết quát. Thiên đạo lôi phạt như thế nào đơn giản như vậy? Trước mắt tiểu hài này năng lực vượt qua đợt thứ nhất lôi phạt, coi như cũng không phải là chuyện may mắn, ngược lại sẽ kích thích thiên đạo kinh khủng hơn trừng phạt. Cái gì? Còn có Trầm Hành Nghiệp, Sơn Hổ tinh loại nghe vậy, trên mặt thần sắc mừng như điên, trong nháy mắt đọc lại. Một bên Liễu Phỉ Phỉ càng là một trái tim lần thứ hai nắm chặt. Người lão già này con thật sự là quá xấu rồi. Nghe được Trần Trọng Nưu lời nói, Diệp Minh nếp miệng trừng hắn liếc mắt. Hắn vậy mới không tin thiên đạo sẽ ăn no rồi không chuyện làm, tùy tùy tiện tiện liền hạ xuống lôi phạt tới. Trên đời này bất kính thiên đạo nhiều người đi, cũng không gặp bọn hắn bị cái gì xét đánh. Trước mắt trong hư không hạ xuống lôi phạt đến, tuyệt đối theo cái này Trần Trọng Nưu có quan hệ. Hắn nếu là thiên đạo công hội không sai, rất có thể có một loại nào đó câu thông thiên địa bí thuật, năng lực phát động thiên đạo lôi phạt. Ầm ầm. Đột ngột trong lúc đó, nộ lôi âm thanh vang lên lần nữa. Âm thanh so với lúc trước một lần, muốn lộ ra đáng sợ hơn. Trong lúc mơ hồ, đám người chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Riêng này âm thanh, liền phảng phất có thể đem bọn họ linh hồn chấn vỡ, đây nếu là lôi phạt thật rất xuống, Diệp Minh còn có thể ngạnh kháng sao? Lần này lôi phạt, chính là lúc trước lần đó 9 lần oai, bản sứ nhìn ngươi còn như thế nào kiêng. Trần Trọng Nưu cười lạnh nói, sắc mặt tràn đầy âm lãnh. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặt lại. So với lúc trước một lần, muốn mạnh hơn 9 lần, đây là bực nào khái niệm? Đám người vô pháp tưởng tượng, bọn hắn chỉ biết là lúc trước lần kia lôi phạt đã đem Khương Tử Lan kiến tạo cái này hành cung đánh cho một mảnh hỗn độn. Nếu là cái này lần thứ hai lôi phạt hạ xuống, chỉ sợ tòa hành cung này thì sẽ hoàn toàn hóa thành phế tích. Bất quá lần này ngược lại là không có người tiếp tục khuyên can Diệp Minh, hiện tại ai nấy đều thấy được cái này lôi phạt tuyệt đối theo Trần Trọng Như có liên hệ lớn lao. Giữa song phương đã không phải là vô cùng đơn giản vì bái thiên đạo vấn đề. Vâng. Theo lúc trước một dạng, nộ lôi âm thanh dẫn đầu nổ vang. Một tiếng vang này giống như đất bằng kinh lôi, cả sảnh đường đều giật mình. Ầm. Theo tiếng sấm rơi xuống, hùng vĩ hành cung mùi đột nhiên nện xuống một cây to lớn điêu lương. Một tiếng này lôi, thế mà đem hành cung điêu lương đều cho đánh rơi xuống. Thật là đáng sợ. Đám người thấy thế đều sờn hết cả gai úc, khắp cả người phát lạnh. Chỉ có Diệp Anh lại là vẫn như cũ một bộ thái độ thờ ơ, đang ăn trong tay lôi đỉnh. Trần Trọng Nưu sau khi thấy, cảm thấy cười lạnh liên tục. Sắp chết đến nơi, vẫn không biết. Chương 1197, tử cực thần lôi lại là một bộ này, không tân ý. Diệp Anh nhếch miệng, lơ đến nói ra: "Ông giả xấu này, thật đúng là biết giả bộ thần dở trò, có bản lĩnh ngươi lại đem thiên đạo kéo ra ngoài, để cho đại gia hỏa nhìn một chút ta." Triệu hoán mấy cái lôi đỉnh, hù hù bạn giới thổ dân vũ tu, ai sẽ không a. Ngay tại Diệp Anh đoán thầm âm thanh bên trong, hiện ra tử mang kiểm điện, từ trên trời giáng xuống. Lần trước là ngân sắc lôi đỉnh, lần này lại là tử sắc lôi đỉnh, hiển nhiên lôi đỉnh đẳng cấp xuất hiện tăng lên. Tử cực thần lôi, so với Khương Tử Lan bọn người, sơn hổ tinh loại yêu vương kiến thức, tự nhiên muốn cao nhất đẳng. Bọn hắn tại nhìn thấy hắn cái này tử sắc lôi đỉnh về sau, nhất thời cầm nó nhận ra được. Tử cực thần lôi, nghe danh tự mặc dù tốt giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng nó lại theo thiên lôi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đây hoàn toàn là nhân loại tu sĩ làm ra nhân tạo lôi đỉnh thôi. Đương nhiên, tử cực thần lôi uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, so với thiên lôi đến, không kém chút nào. Chỉ là như vậy vừa đến, sơn hổ tinh loại yêu vương nhất thời liền phát hiện trước mắt cái này Trần Trọng Nưu, theo cái gì thiên đạo kéo không lên bất kỳ quan hệ gì, lại dám lừa gạt ta. Sơn hổ tinh, sư tử tinh, con báo tinh tam yêu còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng hùng bi quái lại là đã không kiềm chế được. Hắn gầm hét, liền muốn hướng phía Trần Trọng Nưu đánh tới. Nhưng hắn thân hình chưa động, thì đã bị sơn hổ tinh loại yêu vương cưỡng ép để lại. Đại vương tựa hồ có mưu đồ khác, người mà lại nhẫn lại. Nghe được sơn hổ tinh lời nói, hùng bi quái hừ một tiếng, là không ở dãy rùa. Bất quá, tại chỗ những người khác lại là căn bản không phân biệt được. Bọn hắn chỉ cảm thấy, lần này lôi đỉnh rõ ràng kinh khủng hơn, cảm thấy tự nhiên là càng kinh hoàng, đối với Trần Trọng Nưu cũng càng kính sợ. Nguyên bản cùng Trần Trọng Nưu có thủ án Khương Tử Lan, càng là kinh hoàng và phẫn. Không nghĩ tới tiên đạo vai cư nhiên như thế khủng bố, đã sớm nghe nói công hội không sai, năng lực câu thông tiên đạo, ta luôn luôn coi là trò đùa lời nói, bây giờ nghĩ lại, ta thật sự là rốt nát, sớm biết như vậy, lúc trước cần gì phải theo Trần Trọng Nưu kết thủ. Ngay tại Khương Tử Lan âm thầm hối hận thời điểm, trong hư không tử cực thần lôi triệt để rơi xuống. Oeng! Lớn như vậy hành cung một góc, ầm ầm hóa thành phế tích. Đổ nát thê lương, đầy trời bụi mù, bay là tả. Mảnh đá bay tán loạn bên trong, quỳ rạp xuống đất Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền bọn người đều chật vật mà chạy. Thấy không, đây chính là thiên đạo ai. Trần Trọng Nưu thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc ngưng cuồng. Từ khi tấn thăng làm khâm sai, thu được câu thông thiên đạo thần thông về sau, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng được. Hiệu quả này, quả nhiên tiêu chuẩn nhất định. Cùng hắn thực lực không phân như nhau Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, ở trước mặt hắn, chỉ có thể như nhảy một cái chó mất chủ giống như, chật vật mà chạy. Lại là bộ này. Diệp Minh lại là thấy, lắc đầu không thôi. Rầm rầm. Lôi đỉnh tiếp tục chém loạn, rất nhanh liền hướng phía Diệp Minh gào thét mà đến. Ăn. Diệp Minh thấy thế, khẽ quát một tiếng. Chợt, thân hình hắn uốn éo, thân hồ hồ tay nhỏ đống nhiên rũ ra. Sau một khắc, kinh khủng tử cực thần lôi, nhất thời hóa thành nhảy một cái tiểu xà giống như, ngoan ngoãn rơi vào trong tay của hắn. "Ôi, ngươi lão giả này còn, làm sao lại nhìn không thấu đâu? Bản bảo bảo căn bản cũng không sợ ngươi lôi đỉnh." Ngại thanh mại khí đồng âm, truyền ra. Trần Trọng Nưu khoe khoang tiếng cười, trong nháy mắt im bặt mà dừng, con ngươi của hắn kịch liệt teo lại. Cái này sao có thể? Hắn câu thông tiên đạo mà đến tử cực thần lôi, thậm chí ngay cả trước mắt tiểu hài này ra lông đều không làm bị thương. Tiểu hài này, rốt cuộc là người là quỷ? Hắn tại sao lại khủng bố như thế? Chương 1198, Trần Trọng Nưu sát chiêu thiên đạo công hội hành xử thiên đạo lôi phạt, tự nhiên là nửa thật nửa giả. Bọn họ đời thứ nhất hội trưởng, hóa thân thành thiên đạo, việc này xác thực ghi chép tại vạn giới trong lịch sử. Nhưng là nếu nói, cách không biết bao nhiêu đời một cái nho nhỏ khâm sai, liền có thể triệu hồi ra thiên đạo lôi phạt, vậy hiển nhiên cũng không thiết thực. Trên thực tế, thiên đạo công hội khâm sai cái gọi là câu thông thiên đạo, đơn giản chính là tu chân trong thế giới ngũ lôi thần thuật mà thôi. Chỉ bất quá vạn giới chuyên tu võ đạo, không tu tinh thần, đại đa số vũ tu căn bản không biết rõ điểm này. Này mới khiến thiên đạo công hội mượn danh nghĩa thiên đạo tên thống trị vạn giới lâu như vậy. Bây giờ Trần Trọng Nưu đụng phải có ngũ lôi thần thuật kỹ năng Diệp Minh, tự nhiên là nhiều lần vấp phải trắc trở. Dù sao Diệp Minh ngũ lôi thần thuật đến từ hệ thống, thu phục cái lôi đỉnh còn không phải chơi tựa như. Thế nào, ngươi lão già này con hiện tại chịu phục chưa? Diệp Minh nhìn thấy Trần Trọng Nưu trợn mắt hốt mồm bộ dáng, điệu môi một cái nói: "Ông già xấu này, lương tâm thật to hỏng, Diệp Minh đối với hắn ấn tượng kém. Với lại, Diệp Minh thật vất vả làm hỏng Khương Tử Lan, đang chuẩn bị tiếp nhận Thiên Hồng phân hội, làm cái thái thượng hội trưởng chơi đùa, há có thể dung cho phép Trần Trọng Nưu bỏ Thiên Hồng phân hội. Cho nên Diệp Minh mới tại Trần Trọng Nưu sau khi xuất hiện, liền cùng hắn đối nghịch. Cái gọi là thiên đạo lôi phạt, thế mà chỉ có bề ngoài." Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền bọn người, cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa là nghi ngờ. Trầm Hành Nghiệp lại một lần nhảy ra ngoài, ngửa ngáy a du âm thanh, như nước thủy triều giống như tuôn ra. "Tiểu huynh đệ quả nhiên là thiên nhân hạ phàm, chỉ là thiên đạo lôi phạt, ở trước mặt ngươi liền cái rắm cũng không bằng, cũng chính là một ít người, không biết mùi vị, thật tình không biết ta tiểu huynh đệ, như thế nào người bình thường có khả năng so sánh. Tuy nhiên Trầm Hoành Nghiệp lời nói nghe cực kỳ buồn nôn, nhưng mọi người không chút nào không lấy là cho phép, ngược lại sâu đậm vì đó đồng ý tại Diệp Minh trước mặt, cái gọi là thiên đạo lôi phạt, thật chỉ thường thôi. Lao Trầm, ta điệu thấp. Diệp Minh vui vẻ mài mài răng nẹo, hướng phía Trầm Hoành Nghiệp nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là quá mức điệu thấp, mới khiến cho một chút á miêu á cẩu cũng đạp lô núi vào mắt. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, khoát tay áo là, nghiêm túc nói ra. Cũng đúng, bạn bảo bảo sát thực khiêm tốn quá mức. Diệp Minh sau khi nghe được, rất là tán thành nhẹ gật đầu. Hai người cái này thổi hợp lại, để cho Trần Trọng Nưu thiếu chút nữa thì sù lông. Nếu không có hắn bây giờ, đối với Diệp Minh cấm kỵ và phần, hắn chỉ sợ thật muốn tại chỗ liền phát tác. Tiểu hai này sợ là có kháng lôi thể chất đi, nếu không dựa vào cái gì giải thích cái này hai lần lôi phạt, đều đối hắn không có hiệu quả. Kinh sợ trong lúc đó, Trần Trọng Nưu âm thầm tính toán. Không được, ta phải thay cái thủ đoạn, nhanh chóng cầm tiểu hài này giải quyết, nếu không làm sao có thể thuận lợi bỏ Thiên Hồng phân hội. Có thể hay không thuận lợi bỏ rơi Thiên Hồng phân hội, liên quan đến Trần Trọng Nưu tiền đồ, hắn há có thể dùng cho phép có người phá hư. Loại trừ đã định tội Khương Tử Lan ở ngoài, những người khác nếu là dám cản quấy nhiễu bỏ Thiên Hồng phân hội một chuyện, cũng là địch nhân của hắn. Sớm biết như vậy, ta liền nên mang nhiều một số người tới. Lại xuất phát trước, tổng bộ từng cho Trần Trọng Nưu an bài 10 cái cường giả đi theo, nhưng hắn lại đánh giá cao tổng bộ đối với từng cái phân hội sức ảnh hưởng, bởi vậy mới cự tuyệt những này đi theo cường giả. Bây giờ xem ra, hắn thật sự là thất sách. Bất quá, may mắn ta còn có hậu chiêu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trần Trọng Nưu cảm thấy âm thầm cười lạnh. Hắn còn có một cái sát chiêu không xuất ra, hắn tin tưởng, chỉ cần mình sử xuất cái này sát chiêu, trước mắt tất cả mọi người, tất cả đều cầm hoàn toàn thần phục, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Chương 1199, tổ sư linh phù hỏng bét lao đầu tử, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Nhìn thấy Trần Trọng Nưu âm tình bất định sắc mặt, Diệp Minh liền biết rõ, cái này Trần Trọng Nưu lại phải dùng thủ đoạn gì. Trần Trọng Nưu nghe vậy, hít sâu một hơi, để cho tâm tình bình tĩnh hạ xuống. Chợt, hắn trừng Diệp Minh liếc mắt, đang lúc trở tay móc ra một cái linh phù bộ dáng sự vật tới. Đây là cái gì? Bốn phía đám người thấy thế, cảm thấy một trận kinh ngạc. Vạn giới bên trong, không thiếu tu luyện phù lục chi đạo tu sĩ, nhưng Trần Trọng Nưu loại này linh phù, lại theo phù lục nhìn qua hoàn toàn khác nhau. Tờ linh phù này phía trên, mang theo một tia cổ xưa khí tức, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tổ sư linh phù, đây là tổ sư linh phù. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ dù sao cũng là tổng bộ xuất thân, bọn hắn hơi suy nghĩ một chút, nhất thời la hoảng lên. Không sai, chính là tổ sư linh phù. Trần Trọng Nưu nghe vậy, ngạo nghễ trả lời. Cái gọi là tổ sư linh phù, trên thực tế chính là Thiên Đạo công hội đời thứ nhất hội trưởng luyện chế được linh phù. Những này linh phù, có am hiệu công kích, có am hiệu phòng ngự, còn có một số đặc thù, nghe nói năng lực triệu hồi ra tổ sư thần niệm, có thể xưng kinh khủng như thế. Bất quá này chút ít linh phù đều là năm đó đời thứ nhất hội trưởng tại Hóa Thân Thiên Đạo trước đó luyện chế được, số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao, cũng đã còn thừa không có mấy. Trần Trọng Nưu có thể được một cái, nói đến cũng là may mắn. Hắn từng lập đại công, đắp lên đảm nhiệm hội trưởng bàn cho cái này tấm linh phù, vẫn luôn không cam lòng dùng. Nhưng bây giờ việc quan hệ tiền đồ của hắn, Trần Trọng Nưu nhất thời đã không còn giữ lại. Đây cũng chính là hắn sát chiêu, hắn tin tưởng, chỉ cần tổ sư linh phù vừa ra, mọi người ở đây ai còn năng lực chống đỡ. Cái này linh phù, cũng ngàn vạn lần chớ là loại hình phòng ngự đó a. Trần Trọng Nưu tuy nhiên cực kỳ tự tin, bất quá trong lòng vẫn là ngăn không được bôi qua một tia lo lắng. Nếu là hắn cái này tấm linh phù là loại hình phòng ngự, vậy hắn phải bắt ngủ. Tất cả linh phù bề ngoài cũng là giống nhau như lúc, sớm tại rất nhiều năm trước, truyền thừa linh phù phân biệt thuật công hội trưởng lão, ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, đến mức phân biệt thuật như vậy thất truyền. Bởi vậy, hôm nay Tiên Đạo công hội bên trong, vậy mà không có một người năng lực phân biệt tổ sư linh phù loại hình. Trần Trọng Nưu tự nhiên đổi không phân biệt được, tuyệt đối đừng loại hình phòng ngự. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Trần Trọng Nưu ngay tại Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ ánh mắt kinh hãi bên trong, thúc giục linh phù. Một trận kinh khủng xích mang, trong nháy mắt theo linh phù trên lập lòe mà ra. Không phải loại hình phòng ngự. Vừa nhìn thấy xích mang, Trần Trọng Nưu vui mừng trong bụng. Hắn mặc dù sẽ không phân biệt linh phù, nhưng cũng biết rõ, loại hình phòng ngự linh phù sẽ chỉ lập lòe màu nâu qua mang. Đáng chết, hắn thật thúc giục tổ sư linh phù. Khương Tử Lan điên cuồng kêu to lên. Đối Khương Tử Lan mà nói, hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị áp giải quay về tổng bộ, nếu là Trần Trọng Nưu dựa vào tổ sư linh phù, chuyển bại thành thắng, kết cục của hắn chẳng phải là muốn rất tồi tệ rồi. Cho nên, trong mọi người ở đây, liền hắn đối tổ sư linh phù để ý nhất. Tổ sư linh phù vừa ra, ta chờ chết không nơi táng thân vậy. Khương Tử Hiền cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc cô đơn thất lạc. Tại tổ sư linh phù trước mặt, trốn là không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi chết đi. Cái này cái gì tổ sư linh phù, thật lợi hại như vậy sao? Những người khác lại là không rõ ràng những này, bọn hắn tất cả đều kinh nghi bất định. Giống sơn hổ tinh loại yêu vương, càng là chẳng thèm ngó tới. Cái gì tổ sư linh phù, đồ chơi kia để làm gì? Không phải liền là nhân loại chơi đùa đi ra phá phù lục sao? Những đùa chú này cũng chính là đối phương tiểu quỷ tiểu yêu loại hình có chút dùng, đối phó bọn hắn loại này đại yêu, nằm mơ đi. Hiển nhiên, đối với sơn hổ tinh bọn người mà nói, bọn hắn không cách nào lý giải tổ sư linh phủ là cái gì. Chương 1200, phi kỳ thiên đế ti không kỳ xích mang rất nhanh liền tản ra, trong hư không linh khí xuất hiện một trận ba động. Sau một khắc, một cái thanh âm uy nghiêm đột ngột truyền ra. Người phương nào triệu hoán bản đế? Âm thanh hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại phảng phất giống như là kinh thiên như sét đánh, ầm ầm nổ vang. Lại là cao cấp nhất tổ sư linh phủ, triệu hoán đời thứ nhất hội trưởng thần nghiệm. Nghe được thanh âm này về sau, Trần Trọng Nưu vừa mừng vừa sợ. Cao cấp nhất tổ sư linh phủ, ít càng thêm ít, có thể nói chân quý và phần. Hắn có thể được một cái, tuyệt đối là đạp cước chó vận may. Nhưng tức là, hắn bây giờ lại là dùng giấy mất. Sớm biết là triệu hoán đời thứ nhất hội trưởng thần niệm linh phủ, ta cũng không cần. Như thế chân quý linh phủ, lại dùng để đối phó những người ở trước mắt, cái này khiến Trần Trọng Nưu bỗng cảm giác đau lòng không thôi. Người phương nào triệu hoán bản đế? Hình ảnh không ra, âm thanh tiếp tục vang lên. Ầm ầm. Nương theo lấy cái thanh âm này là ù ù tiếng sấm. Hậu thế bất hiếu tử tôn bái kiến phi kỳ thiên đế. Trần Trọng Nưu không còn dám sơ suất, vội vàng quỳ xuống hạ xuống, hướng phía hư không, cúi quýt dập đầu. Bịch, bịch. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền, Khương Điệu, nô đặc sứ bọn người, tất cả đều không tự chủ được quỳ xuống hạ xuống. Thiên đạo công hội người sáng lập, phi kỳ thiên đế thần niệm xuất hiện. Bọn hắn há có thể không bái? Phải biết, tuy nhiên Khương Tử Lan bọn người đối với tổng bộ quyết định có chút bất mãn, nhưng đối với công hội người sáng lập phi kỳ thiên đế, lại là trong lòng kính nể. A, thanh âm này làm sao có chút quen hay? Diệp Minh lại là kinh ngạc bắt đầu, trong hư không truyền tới âm thanh, để cho hắn cảm thấy có mấy phần quen hay, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là người nào. Ngay tại Diệp Minh kinh ngạc ở giữa, một cái bóng mở từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống tới. Phi kỳ thiên đế vạn an, Trân Trọng Nưu bọn người tất cả đều cúi người hạ bái, không dám ngẩng đầu. Đứng lên đi. Phi kỳ thiên đế giơ tay lên một cái, chợt một cỗ lực lượng lưu hỏa đem mọi người trong nháy mắt nâng lên. Diệp Minh nhìn chằm chằm phi kỳ thiên đế, nhìn kỹ vài lần, hai mắt càng trừng càng lớn. Sau một khắc, hắn mại thanh mãi khí đồng âm vang lên. Ti không kỳ, ngươi cái xú lao đầu, ngươi khi nào thì thành phi kỳ thiên đế? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người giật mình nảy người, Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền các loại, càng là âm thầm kêu khổ, cảm thấy cũng không khỏi sinh ra vẻ bất mãn. Cái này Diệp Minh, làm sao như thế không biết lớn nhỏ, lại dám gọi thẳng phi kỳ thiên đế tên, hơn nữa còn đem gọi là xú lao đầu. Về phần Trần Trọng Nưu, càng là nhảy một cái cao ba trượng, chỉ lấy Diệp Minh, quát lớn nói: "Chết tiểu hài tử, ngươi lại dám đối phi kỳ thiên đế vô lễ." Trần Trọng Nưu giận thì giận, cảm thấy lại ngăn không được bôi qua một tia vui vẻ thân sắc. Trong truyền thuyết, phi kỳ thiên đế thiện tâm nhân tử, bình thường rất ít đối với người đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ, cái này chết tiểu hài tử, lại dám đối phi kỳ thiên đế vô lễ như thế, chắc hẳn phi kỳ thiên đế giỏi nhịn đến đâu, cũng sẽ nổi giận à. Tâm niệm đến tận đây, Trần Trọng Nưu đang mong đợi phi kỳ thiên đế, một cái tát cầm cái này chết tiểu hài tử đánh thành thịt vụn hình ảnh tới. Chỉ tiếc, hắn đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung không đợi được màn này. Tương phản, phi kỳ thiên đế lại là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Diệp Minh, tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, phi kỳ thiên đế không thể tưởng tượng nổi âm thanh, trong nháy mắt vang lên. Diệp Minh, ngươi là Diệp Minh? Không sai, chính là bản bảo bảo. Bản bảo bảo hỏi ngươi, ngươi khi nào thì thành phi kỳ thiên đế rồi? Diệp Minh nghe vậy, bĩu môi một cái nói, không chính là Ti Không Kỳ lão nhân này nha, năm đó chân võ thánh địa nhị trưởng lão, cùng hắn ra ra Diệp Vô Đạo mình tranh ám đấu không ngừng, sau cùng mới bị hắn Diệp Hiên ca chết phục. Nhưng cái này cái xú lão đầu, lúc nào biến thành cái gì phi kỳ thiên đế rồi? Chương 1201, tiểu hài này bối cảnh, như thế như bức nghe được Diệp Minh lời nói, Ti Không Kỳ nở nụ cười khổ. Diệp Minh à, ngươi ngày đó bị người bắt đi, ra ra ngươi nhưng làm ngươi tìm đến rồi, nguyên lai ngươi lại là lưu lạc ở chỗ này, chờ một chút. Ti Không Kỳ nói xong, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn sớm đã hợp thân thiên đạo, trở thành bất tử bất diệt chí tôn, nhưng nếu không phải hôm nay thần niệm được triệu hoán đi ra, vậy mà cảm giác không thấy Diệp Minh tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ti Không Kỳ buồn bực. Một bên Trần Trọng Nưu sớm đã xem lên người, hắn sững sờ mắt thấy phi kỳ thiên đế cùng Diệp Minh chuyện trò vui vẻ, trong lòng nhất thời giống như có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Vì sao? Vì sao? Trần Trọng Nưu trong lòng không ngừng gầm thét, hắn trăm bề không hiểu được. Đường đường phi kỳ thiên đế, thế mà lại nhận biết cái này tiểu thí hại, đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu à, vì sao hắn một chút cũng xem không hiểu? Bốn phía Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền bọn người, đồng dạng trợn mắt hốt mồm, một bộ ngày hờ kỳ biểu lộ. Làm nửa ngày, Diệp Minh thế mà cùng phi kỳ thiên đế là quen biết cũ. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn vừa lại không cần cấm kỵ công hội tổng bộ, vừa lại không cần đối Trần Trọng Nưu sợ hãi như thế. Khương Tử Lan càng là hối hận đến trình độ tột đỉnh, sớm biết Diệp Minh như thế ngu bức, hắn cần gì phải cầm cái này phệ tâm tan trưởng không đối phương. Nếu là sớm một chút biết rõ Diệp Minh khủng bố bối cảnh, hắn Khương Tử Lan đã sớm khom lưng quỳ gối ôm lấy bắt đuổi. Ti Không Kỳ, ngươi còn không có hồi vốn bảo bảo, ngươi như thế nào trở thành cái gì phi kỳ thiên đế, ngươi có phải hay không phản bội ta Diệp Hiên ca cùng ta ra ra? Diệp Minh chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Ti Không Kỳ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ nghiêm túc. Ti Không Kỳ nghe vậy, giật mình nảy người. Tuy nhiên hắn bây giờ là vạn giới chí tôn, nhưng trước mắt chủ này, thế nhưng là Diệp Đế đệ đệ, hắn Ti Không Kỳ tại Diệp Đế trước mặt, liền giống như một con run rế, nào dám làm cản. Diệp Minh, ngươi hiểu lầm, ta như thế nào dám phản bội Diệp Đế cùng Vô Đạo Đại Tiên Đế? Thật sự là một lời khó nói hết ta. Ti Không Kỳ liền vội vàng giải thích bắt đầu, bây giờ tuy nhiên Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo đã siêu thoát vạn giới, đi khắc vũ trụ chinh chiến, nhưng sớm muộn gì có một ngày sẽ trở lại. Vạn nhất, Diệp Hiên cái này sát tinh, nghe nói dạng này nghe đồn, hắn Ti Không Kỳ chẳng phải là muốn xui xẻo. Ngươi qua đây, bản bảo bảo có việc hỏi ngươi. Diệp Minh sụ mặt, nghiêm túc nói ra. Tâm hắn dưới, có rất nhiều nỗi băn khoăn, tỉ như lúc trước tổ kiến liên minh kinh đảo đế đô vô trần, cùng hôm nay phi kỳ thiên đế Ti Không Kỳ. Những người này, nguyên bản cũng là chân võ thánh địa trưởng lão, nhưng bây giờ cả đám đều trộn thành đế cấp đại nhân vật. Hiển nhiên, 10 vạn năm trước vạn giới, tại hắn xuyên việt mà đến về sau, phát sinh rất lớn biến cố. Ti Không Kỳ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chợt, hắn thủ đoạn vung lên, một lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ xuống, đem những người khác cũng ngăn cách bởi lồng ánh sáng ở ngoài. Đám người thấy thế, càng nghi ngờ không thôi. Phi Kỳ Thiên Đế cùng Diệp Minh quan hệ giữa, hiển nhiên lại vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Với lại, Diệp Đế là ai? Vô Đạo Đại Tiên Đế là ai? Hai cái danh tự này, đối với đám người mà nói, thực sự rất xa lạ, nhưng xem Phi Kỳ Thiên Đế thần sắc, hai người này rõ ràng cho thấy cao hơn Phi Kỳ Thiên Đế tồn tại. Đám người vô pháp tưởng tượng, trên đời này lại còn có so với tiên đạo mạnh hơn đại năng. Lồng ánh sáng bên trong, Ti Không Kỳ đơn giản kể rõ lên một ít chuyện. Bao quát Diệp Hiên chinh chiến vạn giới, tại vạn tộc tranh bá bên trong trèo lên đỉnh, nhất thống vạn giới, sau cùng lại phá vỡ vạn giới lồng giam, dẫn theo một đám cường giả, khai mở thiên địa mới đi tới các loại. Mà hắn Ti Không Kỳ, cũng bởi vì là xuất thân chân võ thánh địa nguyên nhân, bị Diệp Hiên lưu thủ tại vạn giới tọa trấn. Chương 1202, muốn chết Trần Trọng Nưu nguyên lai gia gia của ta cùng Diệp Hiên ca, đã không ở nơi này a. Diệp Minh nghe xong Ti Không Kỳ lời nói về sau, cảm thấy nhất thời thất vọng. Hắn ở trên đời này, cứ như vậy hai cái thân nhân, nguyên bản hắn còn nghĩ quay về Thương Lan Tinh, tìm kiếm Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo, nhưng người nào muốn hai người này, đã là không ở vạn giới. Diệp Minh, chớ có thất vọng, một vạn năm trước, Diệp Đế từng đưa tin tại ta, nói là chinh phạt sự tình, tiến triển rất thuận lợi, ta đoán chừng tiếp qua cái 1800 năm, Diệp Đế liền đem thắng trận trở về. Ti Không Kỳ thấy thế, mở miệng an ủi. Hắn năng lực theo một cái thánh địa phổ thông trưởng lão, sau cùng chứng nhận đế trèo lên đỉnh, lại hợp thân thiên đạo, toàn dựa vào Diệp Hiên trợ giúp. Bởi vậy, đối với Diệp Hiên, Ti Không Kỳ đã sớm phục sát đất. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, hắn đối với Diệp Minh, tự nhiên cũng thân cận vô cùng. Dạng này a, quyền kia bảo liền chờ cái 1800 năm, về lại Thương Lan Tinh đi. Tất nhiên Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo là không ở, Diệp Minh ngược lại cũng không gấp bay về Thương Lan Tinh, bây giờ hắn tại vạn giới cùng Tây Du vị diện đại nghiệp, còn chưa chân chính thành công, tự nhiên cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Cũng được, trăm ngàn năm trong nháy mắt liền qua, loại Diệp Đế cùng Vô Đạo Đại Tiên Đế sau khi trở về, ngươi về lại Thương Lan Tinh cũng được. Ti Không Kỳ nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn là vạn giới thiên đạo, toàn bộ vạn giới đều ở đây hắn trưởng khống bên trong, trước đây không phát hiện Diệp Minh tồn tại thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ tất nhiên phát hiện Diệp Minh, đương nhiên sẽ không để cho Diệp Minh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là hắn liền điểm này cũng không làm được, cũng liền uổng là thiên đạo. Hai người tại lồng ánh sáng bên trong lúc nói chuyện, lồng ánh sáng bên ngoài đám người, thần sắc lại là cực kỳ phức tạp. Trần Trọng Nưu là mặt như cho tàn, muốn tự tử đều có. Hắn hảo chết không chết thế mà đắc tội Phi Kỳ Thiên Đế cố nhân, hơn nữa còn lại nhiều lần ý đồ gửi tới Diệp Minh vào chỗ chết. Hiện tại xem ra, hắn thì hoàn toàn là mình đang tìm chết. Khương Tử Lan thần sắc cũng cực kỳ khó coi, theo Trần Trọng Nưu mở dạng, hắn đã từng ý đồ ra hại Diệp Minh, tuy nhiên cuối cùng không thành công, ngược lại bị Diệp Minh đánh thất bại thảm hại. Nhưng cái này dạng tội ác, nếu là bị Phi Kỳ Thiên Đế sau khi biết, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là như thế nào. Trái lại Khương Tử Hiền, trên mặt lại là ngăn không được lộ ra thần sắc mừng như điên. Khương Điệu loại càng là mặt mày hớn hở hướng phía Khương Tử Hiền chắp tay nói chúc. Phó hội trưởng, ngài quả nhiên anh minh thần võ, thế mà trước kia thì nhìn tốt Diệp tiểu hữu, không Diệp Tiên Đồng. Đúng vậy a Phó hội trưởng, bây giờ Diệp Tiên Đồng thân phận lộ ra ánh sáng, chỉ sợ tổng bộ đều muốn suy nghĩ Diệp Tiên Đồng ý nguyện, nói không chừng trời này Hồng Phân hội, đến lúc đó cũng không cần chần chừ. Không chỉ như thế, có lẽ Thiên Hồng Phân hội hội trưởng vị trí sẽ đến phiên Phó hội trưởng tới làm. Đây còn phải nói nha, chỉ bằng Phó hội trưởng đối Diệp Tiên Đồng giữ thì tâm, muốn đến Diệp Tiên Đồng cũng đều nhìn ở trong mắt, cái này hội trưởng vị trí, bỏ Phó hội trưởng hắn người nào. Nghe được đám người lời khen tặng, dù là Khương Tử Hiền luôn luôn mở nhạt danh liệt, nhưng lúc này lại cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn đối với cái gì hội trưởng vị trí, ngược lại là không quá nhiều ý nghĩ, nhưng nếu là Thiên Hồng Phân hội, bởi vì Diệp Minh nguyên nhân, không còn bị bỏ, vậy thì thật là một kiện thiên đại hảo sự. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp hai người thì là nhìn nhau một cái, với nhau ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân phận của Diệp Minh càng ngày càng nhìn không thấu. Trước kia nghe nói Diệp Minh đến từ cái gì Thương Lan Tinh, liền đã để cho Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp kinh ngạc không thôi, bây giờ càng là liền vạn giới thiên đạo cũng là Diệp Minh cố nhân, có thể nghĩ Diệp Minh bối cảnh là bực nào khủng bố. Chương 1203, thiên đạo ai khó trách tiểu huynh đệ thần kỳ như thế, nguyên lai bối cảnh của hắn khủng bố như thế, không nớt đạo đều ở đây trước mặt hắn không dám làm cản. Như thế nói đến, cái này vạn giới bên trong, tiểu huynh đệ chẳng phải là năng lực xung pha. Trầm Hành Nghiệp chấn kinh sau khi, cảm thấy nhịn không được mừng thầm bắt đầu. Diệp Minh như bức, vậy hắn cái này Diệp Minh số một liếm cậu, chẳng phải là cũng có thể đi theo như bức bắt đầu. Tuy nhiên cái này ít nhiều có chút cáo mượn vai hổ tiến hành, nhưng Trầm Hành Nghiệp lại là không quan tâm a. Cái này bắt đuổi không nên ôm quá sung sướng nha. Ta lão Trầm nhãn quang vẫn là rất sắc bén, tiểu huynh đệ còn chưa bày ra phong mang lúc, liền xuống trọng chú đầu tư, có lẽ ngàn vạn năm về sau, Thẩm gia hậu nhân đều muốn vì ta anh minh thần võ, cảm thấy may mắn. Trầm Hành Nghiệp càng nghĩ càng mừng, sắc mặt một mảnh dương dương đắc ý thần sắc. Tại chỗ cũng chỉ có Sơn Hổ tinh loại yêu vương, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Đại vương ở nơi này cái gì bản giới, như bước nữa, cũng cùng bọn hắn địa tiên giới kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Bất quá, đại vương xuất thân bất phàm, đối bọn hắn những cỏ này đầu yêu vương mà nói, nhiều ít cũng là chuyện may mắn. Mọi người ở đây ánh mắt phức tạp, đều có tâm tư thời điểm, lồng ánh sáng đông nhiên biến mất. Diệp Minh cùng Ti Không Kỳ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Sau một khắc, Trần Trọng Nưu đã ừ một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Hắn biết rõ, chính mình xem như xong. Nghìn tính bạc tính, lại là không tính tới, Phi Kỳ đại đế cùng Diệp Minh bạn cũ. Nếu sớm biết như thế, hắn cần gì phải dùng người tổ sư này linh phủ? Ti không kỳ ánh mắt rơi vào Trần Trọng Nưu trên thân. Thanh âm của hắn đột nhiên vang lên. Ngươi là ai, lại dám mưu đồ tiểu thánh tử? Sớm tại Diệp Hiên rời đi vạn giới thời điểm, liền từng định ra chân võ thánh địa thánh tử nhất tuyển, đó chính là Diệp Minh. Bây giờ, tuy nhiên đã qua 10 vạn năm dài, Thương Lan Tinh chân võ thánh địa, ở giữa cũng không biết ra nhiều ít đảm nhiệm thánh tử. Nhưng Diệp Minh lại là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn là Diệp Hiên thân phong thánh tử, há lại người bên ngoài có khả năng so sánh. Vì vậy, Ti Không Kỳ mới có thể cầm Diệp Minh xưng là tiểu thánh tử. Bản bảo trở thành thánh tử rồi. Diệp Minh nghe vậy, hai mắt híp lại. Phi Kỳ Thiên Đế tha mạng, tiểu nhân hồ đồ rồi, mời Phi Kỳ Thiên Đế tha mạng. Trần Trọng Nhu nghe vậy, sợ đến hồn phi phách tán, cuống quýt dập đầu không thôi. Nhưng Ti Không Kỳ chính là trải qua chân chính sát phạt người, làm thế nào có thể mềm lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, Trần Trọng Nhu thân thể liền trong nháy mắt biến thành hư vô. Thân là thiên đạo hắn, muốn tiêu diệt một cái ngự không cảnh vũ tu, thậm chí đều không cần động thủ, một cái ý niệm trong đầu là có thể đem đối phương triệt để tiêu diệt. T. Đám người thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, đường đường ngự không cảnh cường giả, năng lực phân đất là vua, xương hùng nhất phương ngự không cảnh cường giả, cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị diệt. Với lại liền linh hồn cũng triệt để hủy diệt, chuyển thế trọng sinh cơ hội cũng bị mất. Quả thật là thiên đạo à, mặc kệ cường giả tại thiên đạo trước mặt, chỉ sợ cũng là con kiến hôi. Đám người vừa kinh vừa sợ, âm thầm nghĩ tới, người là ai? Nhưng cũng như toàn gia hại tiểu thánh tử. Ti Không Kỳ ánh mắt lại rơi vào Khương Tử Lan trên thân, thần sắc cực kỳ âm u. Những chuyện này Diệp Minh đều không nói cho hắn biết, nhưng hắn thân là thiên đạo, tâm niệm nhất động, liền biết đến nhất thanh nhị sở. Khương Tử Lan thấy thế, lời nói đều không nói được, chỉ biết là cuống quýt giật đầu, thần sắc một mảnh thê lương. Tuy nhiên hắn đã sớm làm xong rơi xuống chuẩn bị, nhưng lại không bao gồm bị thiên đạo thần hồn câu diệt. Phải biết, hắn cho dù là tự sát, chí ít còn có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng bị thiên đạo tiêu diệt, lại là đại biểu cho hắn từ nay về sau hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Chương 1204, Tư Không lao đầu, ngươi trở về đi. Khương Tử Hiền nhìn thấy huynh trưởng thân sắc, tuy nhiên cảm thấy không chịu nổi, nhưng lại không dám xin tha cho hắn. Thiên đạo trước mặt, há có hắn nói chuyện phần. Ngay tại Ti Không Kỳ tâm niệm nhất động, chuẩn bị diệt Khương Tử Lan thời điểm, Diệp Minh âm thanh đột ngột vang lên. Tư Không lao đầu, gia hỏa này không cần ngươi quản, bản bảo giữ lại còn hữu dụng. Âm thanh rơi xuống, Ti Không Kỳ trong nháy mắt từ bỏ trong lòng suy nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Đã ngươi hữu dụng, vậy liền lưu hắn một cái mạng chó." Nghe được Ti Không Kỳ lời này, Khương Tử Lan cả người giống như là tan ra thành từng mảnh, sủi lơ hạ xuống. Không nghĩ tới, hắn lại còn có thể còn sống sót. Trong lúc nhất thời, Khương Tử Lan đối với Diệp Minh ngăn không được cảm kích. Nếu không có tiểu hài này, hắn hôm nay đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Đa tạ tiểu tiên đồng. Biết rõ người nào mới thật sự là người nói chuyện, Khương Tử Lan một cái xoay người, quỳ gối đến Diệp Minh trước mặt, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngẩng đầu lên, nhìn xem bản bảo ánh mắt. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Minh âm thanh vang lên. Khương Tử Lan nghe vậy, không dám thất lễ, đội vàng ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn liền thấy được Diệp Minh trong hai con ngươi dâng lên vòng xoáy màu đen. Trong đầu của hắn nhất thời một mảnh mê muội, sau đó liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Khương Tử Lan thần trí lần nữa khôi phục, bất quá hắn trong đầu lại đột nhiên nhiều hơn một cái làm hắn vô phương kháng cự mệnh lệnh, thần phục với Diệp Minh. Khương Tử Lan bái kiến chủ nhân. Không có bất kỳ cái gì do dự, không có bất kỳ cái gì xoắn xuýt, Khương Tử Lan cúi thấp đầu xuống, cùng kính thi lễ. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, trừng lớn hai mắt, đầy mặt thật không thể tin. Kiệt ngao bất thuần, dã tâm bừng bừng Khương Tử Lan, thế mà trở thành Diệp Minh nô bộc. Ngược lại là Ti Không Kỳ, lại là âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên là Diệp gia chủng, sát phạt quyết đoán thâm nhập cốt thủy, tuổi còn nhỏ, liền có thể dùng thuật nhất hồn, trưởng khống người khác, cái này Diệp Minh sau khi lớn lên, tuyệt đối lại là một người giỏi lắm vận, chỉ sợ không thể so với Diệp Đế kém. Đối với chân võ Diệp gia, Ti Không Kỳ tự nhiên là rất hiểu. Diệp gia sớm nhất ra một ép tới hắn mấy chục năm vô phương ngẩng đầu Diệp vô đạo. Về sau, lại xuất hiện một cái càng vì hơn không dậy nổi, trực tiếp nhất thống vạn giới Diệp Hiên. Về sau Diệp gia mỗi một thời đại, cơ hồ đều sẽ xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu vậy nhân vật. 10 vạn năm qua, Diệp gia ngang dọc vạn giới, quát tháo phong vân, liền hắn cái này thiên đạo cũng không dám cướp kỳ phong mang. Hiện tại, trước mắt cái này mất tích 10 vạn năm Diệp Minh, nhìn dáng dấp lại là một cái tuyệt đối khủng bố nhân vật, bởi vậy Ti Không Kỳ thấy vừa là hâm mộ, lại là kinh hãi. Bọn hắn Tư Không gia, so với Diệp gia đến, kém xa. "Tốt, Tư Không lao đầu, tại đây không có chuyện của ngươi tỉnh, ngươi trở về đi." Sự tình đến đây, không sai biệt lắm đã có một kết thúc, Diệp Minh thấy thế, cơ cơ tay nhỏ, hướng phía Ti Không Kỳ nói ra. Tuy nhiên Diệp Minh nói không thể nào khách khí, nhưng Ti Không Kỳ lại là không chút nào coi là cho phép. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói: "Vậy ta liền đi. Ngươi nếu có gì khó khăn, trực tiếp kêu gọi ta chính là, ở nơi này bạn giới, ta Ti Không Kỳ còn có thể làm chủ." "Biết rồi, thật dài dòng." Diệp Minh nghe vậy, ghét bỏ tựa như phất phất tay. Hắn sao có thể không biết, Ti Không Kỳ lao đầu là đang quay hắn mông ngựa đây. Vạn giới thiên đạo, nghe tuy nhiên khủng bố, nhưng trong thực tế thiên đạo phía trên, càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Với lại, liền Ti Không Kỳ cái này mặt hàng, đều có thể trở thành thiên đạo, còn không phải dựa vào hắn Diệp Hiên ca nha. Bốn phía mọi người thấy Ti Không Kỳ tại Diệp Minh trước mặt một bộ cúi người gật đầu định nọt bộ dáng, trong lòng chấn kinh, đã đột phá chân trời. Chương 1205, Thiên đạo pháp chỉ chờ một chút, bản bảo còn có một việc. Ngay tại Ti Không Kỳ gần biến mất thời khắc, Diệp Minh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng hướng phía Ti Không Kỳ quát. Ti Không Kỳ nghe vậy, hỏi: "Còn có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." "Tất nhiên thiên đạo là ngươi, thiên đạo kia công hội, là ngươi Tư Không gia thế lực a? Diệp Minh cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi. Thiên Đạo Công Hội. Không sai, đây đúng là năm đó ta phụ mệnh xây dựng thế lực. Thi Không Kỳ nhẹ gật đầu, trả lời. Nếu là ngươi Tư Không gia thế lực, vậy thì chuyển cáo ngươi đời đời con cháu, trời này Hồng Vân Hội, về sau theo Thiên Đạo Công Hội thoát ly, độc lập. Không có chuyện gì, các ngươi Thiên Đạo Công Hội cũng đừng tới phiền Thiên Hồng Vân Hội. Diệp Minh mài mài răng nẹo, mài thanh mài khí nói ra. Lời vừa nói ra, Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền nhất thời vui mừng quá đỗi. Diệp Minh nói lên yêu cầu, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn quyết trương. Bọn hắn chỉ bất quá nghĩ đến, không cho Thiên Đạo Công Hội bỏ Thiên Hồng Phân Hội, nhưng người nào biết rõ, Diệp Minh yêu cầu lại là Thiên Hồng Phân Hội như vậy độc lập. Việc rất nhỏ, ta cái này truyền đạt mệnh lệnh Thiên Đạo pháp chỉ. Chuyện như vậy, đối với Ti Không Kỳ mà nói, thật sự là nhỏ đi nữa bất quá. Đừng nói Diệp Minh chỉ là muốn cái Thiên Hồng Phân Hội, dù là hắn trực tiếp muốn Thiên Đạo Công Hội hội trưởng vị trí, Ti Không Kỳ cũng sẽ không do dự chút nào đáp ứng hạ xuống. Dù sao, cái gọi là Thiên Đạo Công Hội, thậm chí là lúc trước Đô Bô Trần xây dựng vạn giới liên minh, tất cả đều là dâng Diệp Hiên mệnh lệnh thiết trí đi ra. Trên bản chất, toàn bộ vạn giới chính là Diệp gia sau hoa viên thôi. Diệp Minh tuy nhiên xuất thân Diệp gia chi thứ, nhưng hắn thở nhỏ cũng đã bị Diệp Vô Đạo thu dưỡng, đã coi như là chân chính Diệp gia dòng chính thiếu gia. Nhất là bây giờ Diệp gia dòng trưởng mạch, Diệp Hiên hậu nhân đều đi theo lấy Diệp Hiên chinh chiến ngoại vũ trụ, lưu thủ tại vạn giới cũng là một chút Diệp gia tộc nhân hệ thứ. Dù là Diệp Minh trực tiếp mở miệng hỏi Ti Không Kỳ yêu cầu vạn giới quyền thống trị, Ti Không Kỳ cũng không dám làm trái. Tốt, sự tình khác hết rồi. Gặp Ti Không Kỳ sảng khoái như vậy, Diệp Minh nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc hài lòng. Ti Không Kỳ nghe vậy, không nói thêm gì nữa, tâm hắn niệm khẽ động. Một đạo pháp chỉ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ vạn giới, tất cả đều bị pháp chỉ Thiên Đạo chi ý làm cho khiếp sợ. Ngay hôm đó, Thiên Hồng vực tự thành nhất hệ, mặc kệ người không can thiệp. Thiên Đạo thanh âm không ngừng trong hư không quanh quẩn. Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền càng là mặt mày hớn hở. Có Thiên Đạo pháp chỉ, ai còn dám khinh thường Thiên Hồng vực? Ngay cả Thiên Đạo công hội, từ nay về sau cũng không dám hỏi đến Thiên Hồng vực sự tình. Vạn giới bên trong hiện lên vẻ kinh sợ. Thiên Đạo công hội tổng bộ, Đường Kim hội trưởng Tư Không Văn không khỏi kinh hãi. Lão tổ vì sao truyền đạt mệnh lệnh đạo pháp chỉ này? Chẳng lẽ Thiên Hồng vực xuất hiện biến cố gì hay sao? Sớm biết như vậy, bản tôn cũng không nên phái Trần Trọng Nưu tiến đến Thiên Hồng phân hội. Cùng lúc đó, Ma Môn môn chủ Tư Không Mạnh cũng là nằm rạp trên mặt đất, thần sắc kính cẩn. Nhưng hắn cảm thấy, đồng dạng nổi lên sóng to gió lớn. Lão tổ thế mà can thiệp Thiên Hồng vực. Đây là vì sao? Xem ra, là bởi vì ta Ma Môn Thiên Hồng phân hội sao? Nếu thật như thế, cần sớm làm bố cục mới là. Không sai, Ma Môn cùng Thiên Đạo công hội, cùng gia tộc Đồng Nguyên, cũng là Ti Không Kỳ hậu nhân, nếu không có như thế, lấy Ti Không Kỳ Thiên Đạo thân phận, làm thế nào có thể cho phép Ma Môn tồn tại, uy hiếp được Thiên Đạo công hội? Cũng chính là song phương cũng là con cháu của hắn, hắn mới sẽ không làm liên quan hai đại thế lực giữa tranh phong. Chương 1206, vạn giới phản ứng Thương Lan Tinh, Trung Lan Tinh, Diệp gia. Thương Lan Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Thiên Tiêu, khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú hư không. Ti Không Kỳ đây là ý gì? Vì sao muốn để cho Thiên Hồng vực độc lập? Chẳng lẽ Thiên Hồng vực có cái gì bí mật không muốn người biết hay sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Thiên Tiêu đã quyết định điều động tộc nhân tiến đến Thiên Hồng vực tìm tòi hư thực. Trung Lan Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Vũ chỉ là tùy ý phủi hư không liếc mắt, liền không tiếp tục để ý chủ nhân mệnh ta chấn thủ Trung Lan giới. Nhưng bây giờ vạn giới bên trong, tựa hồ có vô hình thế lực xuẩn xuẩn rung động. Ti Không Kỳ cái này thiên đạo, thế mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thật là một cái vô năng phế phẩm. Cười lạnh một tiếng về sau, Diệp Thiên Vũ liền nhắm hai mắt. Vạn giới bên trong, nếu nói có gia tộc nào siêu thoát tại thiên đạo, đây cũng là chỉ có Diệp gia. Làm Diệp Vô Đạo cùng Diệp Hiên tộc nhân, bọn hắn tự nhiên có dạng này tư cách. Chỉ bất quá, bây giờ Diệp gia cũng phân liệt trở thành hai nhánh. Một nhánh bắt nguồn từ Thương Lan Tinh, là Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo tộc nhân hệ thứ. Bọn hắn thế ở nơi này, toàn bộ Thương Lan Tinh, tất cả đều là Diệp gia địa bàn, không người dám tiến vào. Thương Lan chi mạch bên trong, gần 10 vạn năm qua, thiên tài bồi xuất, thanh thế to lớn. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, bộ phận Diệp gia chi mạch bên trong, ẩn ẩn có thanh âm như vậy xuất hiện. Bọn hắn cảm thấy, năm đó tiên tổ Diệp Vô Đạo cùng Diệp Hiên, cũng không phải là bọn hắn một mạch, bởi vậy những người này đối với Diệp Hiên, Diệp Vô Đạo cũng không rất tôn kính. Với lại, những năm gần đây, đương đại gia chủ Diệp Thiên Tiêu đã ẩn ẩn có vạn giới đệ nhất người danh xưng. Cho nên, Thương Lan Diệp gia, khí diễm liền càng phách lối, trong tối không ngừng nhu cầu độc lập. Về phần Trung Lan Diệp gia, tuy nhiên họ Diệp, nhưng đại đa số người cũng không phải là Diệp gia huyết mạch. Tựa như Trung Lan Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Thiên Vũ, trên thực tế chính là năm đó Diệp Hiên thu phục một đầu hoàng cổ hắc long. Còn lại tộc nhân cũng đồng dạng là Diệp Hiên theo vạn giới bên trong thu nạp mà đến cô nhi đời sau. Những người này, cho đến bây giờ, vẫn như cũ còn cẩn thủ lấy Diệp Hiên chi lệnh, trong bóng tối thủ hộ lấy vạn giới. Hai nhánh Diệp gia từ khi 5 vạn năm trước, vượt ngoại thiên ma đột kích một chuyện, triệt để làm lộn tung lên, bây giờ song phương đã lớn có chết giả không lui tới với nhau tình thế. Loại trừ Diệp gia âm thầm giao phong ở ngoài, vạn giới bên trong thế lực khác cũng quần quật sóng ngầm. Dù sao, Diệp Hiên bọn hắn rời đi vạn giới đã 10 vạn năm lâu, bọn hắn lúc trước lưu lại uy hiếp lực cũng từng bước tại biến mất. Mà vạn giới bên trong, xưa nay không mệt kẻ dã tâm xuất hiện. Những cái kia kẻ dã tâm, thừa dịp thiên đạo công hội, vạn giới liên minh các loại, Diệp Hiên lúc trước hạ lệnh xây dựng thế lực, dần dần xuống dốc thời điểm, thừa thế bất khởi. Cho nên, hôm nay vạn giới bên trong, thiên đạo công hội nhóm thế lực đã không phải là một nhà độc quyền. Mà Ti Không Kỳ cái này thiên đạo, cũng bị quật khởi các thiên tài chấn nhiếp, không dám quá đáng can thiệp vạn giới sự tình. Chính bởi vì như vậy, Ti Không Kỳ bất thình lình hạ đạo pháp chỉ này, mới có thể để cho vạn giới chấn kinh đến trình độ như vậy. Chỉ sợ cũng liền Ti Không Kỳ đều không nghĩ đến, bởi vì hắn một đạo pháp chỉ, nguyên bản giống như thâm sơn cùng cốc vậy thiên hồ vực, lại nhảy lên trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Vạn giới bên trong từng cái thế lực, đã ngoài sáng trong tối, điều động nhân thủ, bắt đầu tiến về thiên hồ vực tìm tòi hư thực. Những chuyện này, Diệp Minh tự nhiên cũng không rõ ràng. Bất quá, dù là Diệp Minh biết rõ những này, chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Chờ đợi Ti Không Kỳ sau khi rời đi, Khương Tử Hiền bọn người, tất cả đều quỳ sát tại Diệp Minh trước mặt. Nếu nói trước đây Khương Tử Hiền bọn người, vẫn chỉ là cầm Diệp Minh coi là một cái rất có tiền đồ hậu bối lời nói, vậy bây giờ bọn hắn tại Diệp Minh trước mặt cũng không dám kinh thường. Đùa gì thế, không nứt đạo cũng không dám đối Diệp Minh làm cản, bọn hắn những tiểu lâu la này như thế nhân vật, sao dám tại Diệp Minh trước mặt cậy giả lên mặt. Chương 1207, tiểu huynh đệ bên cạnh, không nuôi phế phẩm Khương lão đầu, mang bản bảo bảo đi thăm một chút người hành cung. Chờ đợi Ti Không Kỳ biến mất về sau, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm, bất thình lình vang lên. Vừa mới bắt đầu ngày mới đạo lôi phạt phía dưới, hành cung tuy nhiên bị đánh hủy bộ phận, nhưng toàn bộ hành cung vốn là vô cùng to lớn, lôi phạt đánh tan cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi. Vâng, chủ nhân. Khương Tử Lan nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức túi người gật đầu đồng ý bây giờ, dạ tâm mừng mừng, rất có hùng tài vĩ lực Khương Tử Lan, tại Diệp Minh trước mặt, nhất định giống như một đầu chó sù đồng dạng. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, cảm thấy tự nhiên là cảm khái không thôi. Nhất là Khương Tử Hiền, tuy nhiên lúc trước đối với huynh trưởng Khương Tử Lan, đều đánh tiêu giết, nhưng mà Khương Tử Lan dù sao cũng là hắn huynh trưởng, bây giờ tuy nói đã mất đi tự do, nhưng năng lực bảo toàn tính mạng cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Chủ nhân, mời tới bên này. Khương Tử Lan hơi định hót nói ra. Hắn tuy nhiên tâm thần nhận lấy Diệp Minh trường khống, đã mất đi tự do, nhưng trước kia dù sao cũng là trưởng của một hội, chưa từng hướng về người như thế cũng đúng qua, cho nên hắn cái bộ dáng này hơi có vẻ cứng nhắc, cũng không tự nhiên. Một bên Trầm Hành Nghiệp thấy thế, thư lạnh một tiếng, đi nhanh đến Diệp Minh bên người. Tiểu huynh đệ, tại đây đổ nát thê lương nhiều lắm, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Trầm Hành Nghiệp đã một cái vị Diệp Minh, thản nhiên đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Trầm Hành Nghiệp giống như lao thái giám, động tác mây bay nước chảy, huy sái tự nhiên, Khương Tử Lan cảm thấy nhất thời một trận hổ thẹn. Vẫn là lao Trầm ngươi quan tâm nhất. Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, trên mặt ngăn không được lộ ra đắc ý thần sắc. Sau một khắc, hắn hơi quay đầu, không âm không dương âm thanh chuyển vào Khương Tử Lan trong tai. Học thêm lấy điểm, tiểu huynh đệ bên cạnh, đúng vậy nuôi phế phẩm. Khương Tử Lan nhất thời xấu hổ đỏ cả mặt, xấu hổ vô cùng. Chủ nhân, bên này có khối đá vụn, lao nô thay ngài thanh lý mất. Đột ngột trong lúc đó, Tần Xuyên bối nhảy lên một cái, giống như là báo đi săn sông về tiền đến, cầm Diệp Minh phía trước một khối mảnh vụn thạch đá ra. Linh hót. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, nhất thời thầm mắng một tiếng, cảm thấy xem thường lên Tần Xuyên bối tới. Ngươi nói ngươi Tần Xuyên bối, dù sao cũng là Thiên Hồng phân hội tam đại danh y một trong, nhưng vì chụp Diệp Minh mông ngựa, thế mà đem tất cả tiết tháo cũng bung rơi. Khương Tử Lan sau khi thấy, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Coi như tại chủ nhân bên cạnh làm nô, cạnh tranh cũng kịch liệt rất nhà. Một đường tiến lên, Khương Tử Lan mở đường, Trầm Hành Nghiệp, Tần Xuyên bối tùy thị hai bên, bên cạnh còn có tuyệt thế mỹ nữ Liêu Phỉ Phỉ làm bạn, Khương Tử Hiền bọn người thì là bảo vệ ở phía sau. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, tuyệt đối phải kinh bạo con mắt. Còn dư lại như đồ thiếu loại nguyên cương cường giả, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn họ đều là Khương Tử Lan thuộc hạ, nhưng bây giờ Khương Tử Lan đều bị Diệp Minh thu, bọn hắn nên đi nơi nào? Hội trưởng cũng hàng, chúng ta tự nhiên không ngoại lệ, các ngươi có ý kiến đến gì, ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi hộ vệ tiểu tiên đồng đi. Trong mọi người, đồ thiếu đứng dậy, chẳng biết xấu hổ nói ra. Hắn đắc tội Diệp Minh rất sâu, bây giờ nhìn thấy Diệp Minh thế mà có khủng bố như vậy bối cảnh, nào còn dám tiếp tục theo Diệp Minh đối nghịch, hắn hiện tại ước gì đi quỷ liếm Diệp Minh đây. Sau khi nói xong, đồ thiếu cũng không quay đầu lại, hướng phía Diệp Minh đám người phương hướng đổi tới. Những người còn lại thấy thế, tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một hồi trầm mặc, trong đám người cuối cùng có người thở dài, nói: "Thôi, thôi, chúng ta cũng hàng đi." Chương 1208, phiên bản thu nhỏ thiên các chủ nhân, đây là lão nô căn cứ Càn Nguyên giới tiếng tăm lừng lây thiên các, mô phỏng xây mà thành, ngài cảm thấy thế nào? Chờ đợi Diệp Minh đi vào một tòa phiêu phù ở trong hư không khổng lồ cung điện trước mặt, Khương Tử Lan thấy thế lập tức giải thích nói: "Trước kia Khương Tử Lan từng du lịch qua vạn giới, lệnh hắn ấn tượng sâu nhất chính là Càn Nguyên giới thiên các. Bởi vậy, tại kiến tạo tòa này dưới đáy hành cung thời điểm, hắn liền sai người mô phỏng xây một tòa phiên bản thu nhỏ thiên các. Thật sự là thật không thể tin a, tại đây chí ít đi sâu vào cơ số trăm trượng đi. Tòa này thiên các, thế mà năng lực lơ lửng. Không biết đây là như thế nào kiến tạo ra, tuyệt đối là vô cùng khéo léo, lệnh người mở rộng tầm mắt. Ta cuộc đời cũng tính là rất có kiến thức, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua năng lực phiêu phù ở lòng đất hư không kiến trúc. Không sai, nhìn mà than thở, có thể xưng kỳ tích." Đám người thấy thế, nhất thời nhỏ giọng khen ngợi bắt đầu. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt tòa này thiên các, quả nhiên là như kỳ tích tồn tại. Khương Tử Lan sau khi nghe được, cảm thấy nhịn không được đắc ý vì kiến tạo tòa này lòng đất hành cung, hao tốn hắn sắp tới hơn 200 năm thời gian, trong đó tốn thời gian lâu nhất chính là trước mắt thiên các. Riêng này tòa thiên các, liền dùng suốt 100 năm mới kiến tạo ra được. Cũng may mắn mới vừa thiên đạo lôi phạt, không đem trời này cắt đánh, nếu không Khương Tử Lan chỉ sợ cũng khóc cũng không kịp. Cũng giống vậy giống như Diệp Minh sau khi thấy, lại là nhếch miệng, hơi kinh thường nói. Nghe được Diệp Minh lời nói, lúc trước còn nhìn trời các lớn tiếng khen ngợi Tần Xuyên bối, nhất thời nhảy dựng lên. Chủ nhân nhãn quang quả nhiên sắc bén, trời này các liếc mắt nhìn qua, lại là làm cho người rung động, nhưng trong thực tế, nhưng cũng chỉ thường thôi, đảm đương không nổi kỳ tích danh xưng. Tần Xuyên bối tiếng nói rơi xuống, bốn phía mọi người ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người hắn. Vô sỉ lão tặc, lĩnh hót. Đám người tất cả đều bị Tần Xuyên bối sắc mặt cho khiếp sợ đến, cảm thấy âm thầm bán thầm. Cái này Tần Xuyên bối quả thực là quá mức vô sỉ, lúc trước trong mọi người tiếng thán phục vang nhất chính là hắn, hiện tại vừa nghe đến Diệp Manh lời nói, lập tức giống như cỏ đầu tượng, thay đổi thái độ. Người này rất có ta lão Trầm một chút phong phạm a. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, lại là thong thả thở dài, trong lòng sinh ra một chút tinh tinh tương tích cảm giác tới. Toàn này thiên cát, đơn giản chính là dùng lơ lửng từ tôi, hù hù người ngoài nghề bất được, nhưng muốn giấu giếm qua bản bảo, lại là không thể nào. Diệp Manh cọ sát lấy răng mèo, thản nhiên nói. Khương Tử Lan nghe vậy, trong lòng cả kinh. Thiên cát năng lực bay lên không nguyên nhân, thế mà bị chủ nhân cũng khám phá. Phải biết, lúc trước tiên cát xây song song về sau, hắn nhưng là kinh động như gặp tiên nhân, dương dương tự đắc rất lâu. Nếu không có về sau thiên các nhà thiết kế, nói tòa cảo rượu bên trong, Khương Tử Lan thật không dám tưởng tượng, cái gọi là lơ lửng tự lực, thế mà năng lực nâng lên một tòa khổng lồ như thế kiến trúc tới. Tòa kiến trúc này nhà thiết kế, là thủ hạ của ngươi a. Ngươi đem hắn gọi tới, bản bảo bảo muốn gặp hắn. Tuy nhiên ở trong mắt Diệp Manh, lột ra khăn che mặt bí ẩn thiên các, cũng chỉ như vậy, nhưng đối với cái này thổ dân nhà thiết kế, năng lực nghĩ đến dùng lơ lửng tự lực, Diệp Manh ngược lại là cảm thấy hứng thú. Vâng, chủ nhân. Khương Tử Lan nghe vậy, không dám thất lễ, lên tiếng. Hắn đang muốn xoay người đi tìm thiên các nhà thiết kế lúc, lại vừa hay nhìn thấy Đồ Thiếu vội vàng chạy tới. Đồ Thiếu, đi đem Hắc Tử tìm đến, chủ nhân muốn gặp hắn. Đồ Thiếu nghe nói như thế, thân hình nhất biến, lập tức đi vòng mà đi. Hắn hiện tại chỉ cầu thêm lập công cực khổ, tiêu trừ mình tại Diệp Manh trong lòng ấn tượng không tốt. Chương 1209, ghế thủ lãnh nhà thiết kế Hắc Tử. Một lát sau, một tên làn da ngăm đen người trẻ tuổi bị Đồ Thiếu dẫn tới Diệp Manh trước mặt. Người trẻ tuổi kia chính là thiên các nhà thiết kế Hắc Tử. Gặp qua hội trưởng. Hắc Tử hiển nhiên không biết Khương Tử Lan bây giờ đã quy thuận Diệp Manh. Hắn vừa nhìn thấy Khương Tử Lan về sau, lập tức cúi người hành lễ. Đối với Khương Tử Lan, Hắc Tử vẫn có chút cảm kích, nếu không có Khương Tử Lan, hắn Hắc Tử chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Làm sao có được hôm nay phong quang, trở thành Thiên Hồng phân hội thủ tịch nhà thiết kế. Đây là bản hội trưởng chủ nhân, còn không hành lễ. Nhìn thấy Hắc Tử chỉ cấp chính mình hành lễ, mà không thấy Diệp Manh, Khương Tử Lan cảm thấy nhất thời sợ hãi. A. Hắc Tử nghe vậy, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Trước mắt đứa trẻ này, lại là hội trưởng chủ nhân. Miễn đi, bản bảo bảo hỏi ngươi, ngươi là như thế nào nghĩ ra dùng lơ lửng tự lực tới kiến tạo thiên cát. Nhìn thấy Hắc Tử thần sắc hốt hoảng muốn hướng chính mình quỳ xuống, Diệp Manh khoát tay áo, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Vừa nghe đến liên quan tới kiến trúc phương diện vấn đề, Hắc Tử nhất thời mi phi sắc vũ. Nói đến, ta năng lực nghĩ đến dùng lơ lửng tự lực, cũng là trùng hợp. Lúc ấy ta đang vì như thế nào kiến tạo thiên cát mà phát sầu, lại là trong lúc vô tình phát hiện khuyển tử đang chơi đùa nam châm lúc, hai khối nam châm, một mặt sẽ hút nhau, đổi một mặt, lại trở thành bài xích lẫn nhau. Ta nhìn thấy về sau, liền nhanh trí nhất động, đem cái này ý tưởng vận động đến thiên cát bên trên, cuối cùng quả nhiên thành công. Hắc Tử nói lên đắc ý của mình tác phẩm, cả người tinh thần tỏa sáng, hồng quang đầy mặt. Hiển nhiên, hắn đối với mình năng lực nghĩ ra dùng cái này từ trường lực lượng, rất là đắc ý đây. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lơ lửng tư lực đối với khoa học kỹ thuật vị diện mà nói, cũng không thần kỳ, nhưng đặt ở thiên hồng bực cái này gần như cổ đại vị diện bên trong, lại là làm cho người coi là thần tích. Cái này Hắc Tử, ngược lại cũng là một nhân tài, dám nghĩ dám làm. Tỉ mỉ quan sát Hắc Tử liếc mắt về sau, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Sau một khắc, hắn hướng phía Hắc Tử nói ra. Hắc Tử, bản bảo bảo dự định phái ngươi đi cái địa phương, đi thiết kế ra một tòa cung điện đến, ngươi có nguyện ý hay không đi nha? Nghe được Diệp Manh lời nói về sau, Hắc Tử hơi sững sờ, chợt không tự chủ quay đầu nhìn về phía Khương Tử Lan. Nhìn ta làm gì? Chủ nhân cho ngươi đi, ngươi liền đi. Khương Tử Lan thấy thế, trừng hắn liếc mắt, thật là không có khí nói ra. Đúng đúng. Hắc Tử bị Khương Tử Lan vừa quát, nhất thời bảo sao làm vậy đồng ý dù sao, thân phận của Diệp Manh còn không có để cho hắn thói quen, hắn có bộ dáng này cũng là nhân chi thường tình. Chủ nhân, không biết ngươi tính phái Hắc Tử đi nơi nào? Tại Khương Tử Lan cho nên thuộc hạ bên trong, cũng chỉ có cái này Hắc Tử, là để cho Khương Tử Lan thực tình tín nhiệm, còn những người khác, đó bất quá là hắn Khương Tử Lan trong tay quân cờ mà thôi. Về sau ngươi liền sẽ biết rồi. Diệp Manh nét miệng, đang khi nói chuyện, tay nhỏ khẽ đảo. Một tòa dị thứ nguyên cánh cửa, đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Hắc Tử, ngươi từ nơi này cửa đi vào, sau đó sẽ xuất hiện tại một cái tên là Thương Lan Tinh địa phương, ngươi đi An Thành tìm một cái gọi là Thẩm Nắp người, sau đó lưu tại bên kia, thay bản bảo bảo thật tốt kiến tạo An Thành đi. Diệp Manh nhìn Hắc Tử, chậm rãi nói ra. Hắn lời này tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao, người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp mới hiểu được Diệp Manh nói lời. An Thành. Nghe được An Thành hai chữ về sau, Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người trên mặt đều lộ ra một tia hoài niệm thân sắc. An Thành là nhà của bọn hắn thôn quê, chính là tại An Thành bọn hắn mới gặp Diệp Manh. Chương 1210, Khương Tử Lan dưới quyền nhân tại Khương lão đầu, bản bảo bảo móc đi ngươi Hắc Tử, ngươi không ngại chứ? Chờ đợi Hắc Tử tiến vào dị thứ nguyên cánh cửa về sau, Diệp Manh ánh mắt rơi vào Khương Tử Lan trên thân, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Chủ nhân, chết sát lão nô thuộc hạ có thể vì chủ nhân làm việc, đó là bọn họ vinh hạnh, lão nô sao lại chú ý? Khương Tử Lan nghe vậy, khoát tay lia lịa, một bộ kinh hoàng. Nói đùa, đừng nói Diệp Manh chỉ là phải đi hắn một tên thuộc hạ, coi như muốn mệnh của hắn, hắn cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Vậy thì tốt, đã ngươi không ngại, cái kia đem ngươi thu nạp kỳ nhân dị sĩ đều để đến đây đi, bản bảo bảo nhìn xem còn có cái gì đặc thù nhân tài. Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiểu hồ ly vậy thần sắc. Hắn trở chính là Khương Tử Lan những lời này đây. Khương Tử Lan sau khi nghe được, nhất thời im lặng. Đám người thấy thế, đều che miệng cười trộm bắt đầu. Đồ thiếu, đi đem nhân đều để tới. Khương Tử Lan rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hướng phía Đồ thiếu phân phó nói. Diệp Minh yêu cầu, hắn như thế nào dám cự tuyệt? Cũng không lâu lắm, Diệp Minh trước người liền đồng loạt xuất hiện mấy chục người. Những người này trên mặt, hoặc mang theo kinh hoàng, hoặc một mảnh chất phác, thần sắc khác nhau. Mặt mang kinh hoàng người, tất cả đều là cưỡng ép bị Khương Tử Lan thu phục, mà những thần kia sắc chất phác người, cũng là bị Khương Tử Lan xuống phệ tâm tan, bây giờ đã mất đi thần trí. Khương lão đầu, thủ đoạn thật đến a. Nhìn thấy trước mắt chí ít có 20 cá nhân, là chúng phệ tâm tan độc, đã không có tự mình, Diệp Minh mải mải răng mẹo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Khương Tử Lan nghe vậy, trên trán ngăn không được dịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Chủ nhân, lão nô trước đây làm việc, xác thực không từ thủ đoạn, có sai lầm thiên lý, còn mời chủ nhân trách phạt. Bản bảo bảo lúc nào nói muốn trách phạt ngươi? Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, kinh ngạc nói ra. Hắn vừa rồi cũng bất quá dọa một chút Khương Tử Lan mà thôi, lại nói đối phương bây giờ đã bị hắn vô tận câu hồn đồng nắm trong tay, Diệp Minh vì sao còn phải trách phạt hắn? Tạ chủ nhân. Khương Tử Lan nghe vậy, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Bốn phía Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, tất cả đều hít sâu một hơi, không nghĩ tới Khương Tử Lan sẽ ngại Diệp Minh thành dạng này, để bọn hắn không hề nghĩ ngợi đến. Bọn hắn nghĩ như vậy, ngược lại cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao Khương Tử Hiền bọn người, nhưng không biết vô tận câu hồn đồng của bố. So với vệ tâm tan cái này đê đoan thủ đoạn, vô tận câu hồn đồng kiểm soát hồn phách người mới là chân chính lợi hại. Nhìn xem trước mắt Tần Xuyên bối cùng Khương Tử Lan, thì biết hai người bọn họ thần trí rõ ràng, nhưng đối với Diệp Minh cũng đã trở nên phát ra từ nội tâm kính sợ, không dám chút nào ngỗ nghịch. Tốt, thay bản bảo bảo giới thiệu một chút đi. Diệp Minh phất phất tay, hướng phía Khương Tử Lan nói ra. Vâng, chủ nhân. Khương Tử Lan lên tiếng, chợt chỉ lấy ngoài cùng bên trái nhất một cái lão giả tóc trắng nói ra. Chủ nhân, đây là Bạch Đầu Ông, am hiểu luyện khí, loại trừ thất phẩm trở lên đỉnh cấp linh minh, hắn còn có thể đại lượng chế tạo thất phẩm dưới phổ thông linh minh. Khương Tử Lan âm thanh sau khi rơi xuống, Bạch Đầu Ông vẫn như cũ một mặt chất phác, không có chút nào cái khác phản ứng. Đứng ở Bạch Đầu Ông bên trên mấy người, trên mặt không tự giác lộ ra một tia bi ai thần sắc. Nói đến, cái này Bạch Đầu Ông ở trên Thiên Hồng Ngực cũng là tiếng tăm lừng lẫy luyện khí tông sư, nhưng hắn lại bị Khương Tử Lan phái người xuống phệ tâm tan, cuối cùng lưu lạc làm Khương Tử Lan trong tay kiếm lời công cụ. Chương 1211, đại phát minh nhà hơn cá một cái luyện khí tông sư thôi, bản bảo bảo trước mắt. Diệp Minh thấy thế, khoát tay áo. Chỉ là một cái luyện khí tông sư, còn không bị Diệp Minh để vào mắt. Hắn muốn là có đặc thù kỹ năng nhân tài, mà không phải giống luyện khí, luyện đan các loại tông sư nhân vật. Lại nói cái này Bạch Đầu Ông thần trí đã mất, xem như tàn phế. Người này họ Dư tên cá, am hiểu chế tạo một chút chuyện ly kỳ cổ quái vật, tuy nhiên hắn chế tạo ra đồ vật, nhìn xem xác thực thật ly kỳ, nhưng giá trị thực dụng lại là vừa phải, người này không nhiều lắm dùng. Gặp Diệp Minh trướng mắt Bạch Đầu Ông, Khương Tử Lan liền chỉ lấy Bạch Đầu Ông bên trên một người trẻ tuổi nói ra. Cái tên này gọi hơn cá người trẻ tuổi nghe được Khương Tử Lan lời nói về sau, không tự chủ bước lên song quyền, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia phẫn hận thần sắc. Hắn là bị Khương Tử Lan cưỡng ép thần phục người, nếu không có Khương Tử Lan đối với hắn chế tạo sự vật cũng nhìn không thuận mắt, chỉ sợ hắn đã sớm bước Bạch Đầu Ông theo gót, bị xuống phệ tâm tan. Nhưng dù là như thế, hơn cá cũng chỉ có thể bị giam giữ ở nơi này lòng đất hành cung, trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Cho nên, đối với Khương Tử Lan, hơn cá thật hận tới cực điểm. Chỉ là Khương Tử Lan chính là ngự không cảnh cường giả, hắn hơn cá cũng bất quá là một vừa mới bước vào vũ tu hàng ngũ con kiến hôi, vì sống sót, hắn như thế nào dám phản kháng Khương Tử Lan hung ác? Chế tạo ly kỳ cổ quái đồ chơi. Nói cho bản bảo bảo, ngươi sẽ chế tạo thứ gì? Diệp Minh nghe vậy, nao nao, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Chỉ cần có ý nghĩ, ta đều có thể chế tạo ra. Hơn cá hề phải trả lời một câu. Khẩu khí thật lớn. Người này, bản bảo bảo muốn. Diệp Minh nếp miệng, chỉ lấy hơn cá nói ra. Vâng, chủ nhân. Khương Tử Lan không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý đối với một cái gà mở vậy nhân vật, hắn căn bản nhất điểm cũng không nhìn nặng. Nếu không phải nhìn xem cái này hơn cá, chế tạo ra đồ chơi, xác thực rất hiếm, hắn chỉ sợ sớm đã để cho người ta làm thịt cái này hơn cá. Khương lão đầu, những cái kia cái gì biết luyện khí, luyện đan các loại, cũng đừng giới thiệu, bản bảo bảo trước mắt. Nhìn xem Khương Tử Lan liên tiếp lại giới thiệu mấy cái am hiểu dụng cụ, thần binh đẳng đẳng tông sư, Diệp Minh nhất thời không nhịn được khoát tay áo. Khương Tử Lan nghe vậy, không dám thất lễ, lúc này liền đem những người này mang xuống. Đến lúc này, trong đám người, thiếu đi tám thành thần sắc đần độn người, còn dư lại đại đa số cũng là thần sắc kinh hoàng, hoặc hơi phẫn hận. Vậy thì đúng rồi, cái này Khương lão đầu trước đây dã tâm bừng bừng, hắn xem trọng nhân tài, cũng là luyện khí, luyện đan vân vân nghề nghiệp tông sư, cho nên những người này đều bị xuống phệ tâm tan, ngược lại cũng không lạ thường. Diệp Minh thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu. Đối với phệ tâm tan độc, hắn cũng là có thể giải trừ, chỉ bất quá những người ở trước mắt, chúng độc rất nặng, coi như giải trừ trong cơ thể phệ tâm tan độc, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Cho nên, cùng khiến cái này người đang giải độc quá trình bên trong, thể nghiệm một phen không thuộc về mình thống khổ, sau đó kéo dài hơi tàn sống lâu cái 1-2 tháng, còn không bằng duy trì nguyên dạng, để bọn hắn cứ như vậy yên lặng hồn thuộc về cực lạc đây. Bởi vậy, từ đầu đến cuối Diệp Minh đều không nghĩ đến thay những người này giải độc, ngược lại không là hắn ý chí sắt đá. chủ nhân, còn giữ lại những người này, ít nhiều đều có chút ít đặc biệt, giống đôi này sinh đôi huynh đệ, giữa lẫn nhau tâm linh tương thông không nói, còn có thể thăm dò người khác trong lòng ý nghĩ, chỉ bất quá dòm ngó mục tiêu, nhất định phải thực lực kém hơn bọn hắn, nhưng cái này đối huynh đệ, bản thân liền là yếu không chịu nổi một kích, bởi vậy bọn họ thủ đoạn đặc thủ, đến có vẻ hơi gà mờ. Khương Tử Lan sau đó lại chỉ một đôi sinh đôi huynh đệ nói ra. Chương 1212, thần kỳ cự nhân đôi này sinh đôi huynh đệ kêu cái gì? Diệp Minh nghe vậy, cảm thấy nhất thời sinh ra hứng thú. Hồi chủ nhân, bọn hắn gọi Tuân Phượng, Tuân Hoàng. Khương Tử Lan trả lời, hắn đối với Tuân gia huynh đệ, cảm thấy vẫn tương đối tiếc hận. Nếu là Tuân gia huynh đệ, năng lực đạt tới ngự không cảnh, cho dù là nguyên cương cảnh, bọn họ đặc biệt bản lĩnh, cũng có thể phát huy ra rất lớn uy lực, mà không giống hiện tại như vậy, đơn thuần cảm mở. Tuân gia huynh đệ bản bảo bảo muốn. Diệp Minh nhẹ gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Khương Tử Lan không có cách nào phát huy ra Tuân gia huynh đệ cái này bản lĩnh đặc biệt, nhưng không có nghĩa là Diệp Minh cũng không thể. Bởi vậy, Diệp Minh không hề nghĩ ngợi, liền cầm đôi này sinh đôi huynh đệ một tới. Đối diện Tuân gia huynh đệ nghe vậy, cảm thấy ngăn không được nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt đứa trẻ này, liền đại ma đầu Khương Tử Lan đều muốn gọi hắn là chủ nhân, hiển nhiên cũng là kinh khủng ma đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, một đứa bé lại thế nào đáng sợ, cũng muốn tốt hơn Khương Tử Lan nhiều a. Cho nên, Tuân gia huynh đệ đối với Diệp Minh năng lực chọn chúng bọn hắn, vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Dù sao, ý vị này từ nay về sau, bọn hắn cầm thoát ly đại ma đầu Khương Tử Lan trưởng khống. Chủ nhân, còn có người này, cũng là có chút thần kỳ, thân thể của hắn so với linh binh linh bảo còn cứng rắn hơn, vẻn vẹn chỉ là cái này, ngược lại cũng không hiếm lạ. Hắn nhất làm cho người cảm thấy chỗ hiếm lạ chính là, hắn mỗi lần bị người ẩu đả, chỉ cần bị người đánh ra nội thương, phun ra máu tươi này liền có thể trong nháy mắt ngưng kết thành một loại không biết tên kim loại. Sau một khắc, Khương Tử Lan chỉ lấy một tên dáng người khôi ngô, chí ít cao 2 mét cự nhân nói ra. Đang khi nói chuyện, Khương Tử Lan trên mặt mang theo chút tiếc hận thần sắc. Người khổng lồ này hoàn toàn chính xác thực rất thần kỳ, chỉ tiếc thân thể của hắn quá cứng rắn, đến mức có rất ít người có thể đánh tổn thương hắn, cho nên hắn máu tươi ngưng kết ra đặc biệt kim loại cũng ít lại thiếu. A, nha nha, lại còn có kỳ lạ như vậy người. Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc biểu lộ. Bốn phía những người khác cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần kỳ bực này bản lĩnh, đám người chưa từng nghe thấy. Người này tên là cái gì? Diệp Minh nhìn cự nhân liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Hồi chủ nhân, người này là lão nô ở trên Thiên Hồng bực mãng hoang núi phát hiện, hắn vốn là cái dã nhân, về sau bị lão nô mang về tại đây, lão nô cũng không giúp hắn lấy tên. Khương Tử Lan nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, hắn lúc trước phát hiện cự nhân cái này chỗ kỳ lạ, liền cho rằng đầu cơ kiếm lợi, không kịp chờ đợi liền cầm cự nhân mang về lòng đất hành cung, giam giữ tại trong lồng giam, trong mỗi ngày đều sẽ an bài xuống thuộc, đối người khổng lồ này tiến hành ẩu đả, nào sẽ nghĩ tới cho người khổng lồ này lấy tên. Cái này lớn con bản bảo bà muốn. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia ý mừng. Ôi ôi, cự nhân trên thân còn đeo thô thô dây xích, hai tay hai chân đều bị dây xích trói buộc lên, trong miệng của hắn phát ra như dã thú tê minh thanh, nghe vào hoàn toàn không giống như là nhân loại. Nghiên xúc, can đảm làm cản. Khương Tử Lan thấy thế, chợt quát một tiếng. Người khổng lồ kia nhất thời đàng hoàng hạ xuống, thu kịch gương mặt bên trên, bôi qua một tia sâu đậm ý sợ hãi. Hiển nhiên, người khổng lồ này đối với Khương Tử Lan đã e ngại tới cực điểm. Liên một cái tiểu dã nhân cự nhân đều có thể e ngại Khương Tử Lan đến trình độ như vậy, có thể nghĩ, Khương Tử Lan ở trên người hắn thi triển qua dạng gì khủng bố thủ đoạn. Lớn con, yên tĩnh, ngươi về sau theo bản bảo bảo cũng sẽ không giống cái kia Khương lão đầu như vậy đối đãi ngươi. Nhìn thấy cự nhân toàn thân cao thấp, không có một chỗ không phải vết thương, Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói câu. Cự nhân tựa hồ năng lực nghe hiểu nhân ngôn, hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn Diệp Minh liếc mắt, ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích thần sắc. Một bên Khương Tử Lan lại là lúng túng không thôi, nhưng người nói chuyện là Diệp Minh, hắn cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Chương 1213, người lùn tộc con chuột lớn cự nhân về sau, lại xuất hiện mấy cái am hiểu khống hỏa, khống thủy kỳ dị người, bất quá Diệp Minh không coi trọng bọn hắn. Khống hỏa, khống thủy, đối với bạn giới vũ tu mà nói, có chút thần kỳ, nhưng đối với Diệp Minh mà nói, lại là tầm thường rất, hắn sao có thể để ý còn có hay không đặc biệt một điểm. Diệp Minh lắc lắc khuôn mặt nhỏ, hướng Khương Tử Lan hỏi. Khương Tử Lan nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói ra. Chủ nhân, còn có một người, cũng có chút thần kỳ. Nói xong, hắn liền đưa tay chỉ hướng đứng ở chót nhất đích xác một cái tên nhỏ con. Cái này tên nhỏ con, nhìn qua so với Diệp Minh cũng không cao hơn bao nhiêu, nếu không có mặt của hắn, nhìn qua đã có 40-50 tuổi, chỉ sợ người khác sẽ còn coi là người này là đứa con nít. Người này, theo cự nhân hoàn toàn tương phản. Ồ, người này có bản lĩnh gì? Diệp Minh tò mò nhìn tên nhỏ con liếc mắt. Hồi chủ nhân, người này đến từ ô trung giới, là vạn giới bên trong số lượng không nhiều người lùn tộc người, hắn am hiểu nhất đào động, khảo sát, tầm bảo, chớ nhìn hắn khổ người thấp bé, nhưng thủ đoạn lại là khá tốt, lao nô mấy trăm năm nay đến, năng lực tích góp đến nhiều tài nguyên như vậy, toàn dựa vào người này. Khương Tử Lan chậm rãi nói ra, sắc mặt rất có vài phần vẻ đắc ý lúc trước hắn tại nô lệ thị trường bên trên, phát hiện cái này tên nhỏ con, người khác đều chỉ coi hắn là ban đầu dấu kẻ, con rối giống như đối đãi, nhưng Khương Tử Lan lại vẫn cứ phát hiện cái này tên nhỏ con trên người chỗ đặc thủ. Thế là, Khương Tử Lan lúc này liền mua cái này tên nhỏ con, đem mang về Thiên Hồng Vực. Như thế rất giỏi bản sự, đã như vậy, vậy liền để hắn đi theo bản bảo bảo đi. Vóc dáng nhỏ nhắn bản sự, đối với Diệp Minh rất có vài phần tác dụng, bởi vậy hắn liền trung thực không khách khí cầm người này thỉnh cầu tới. Vâng, chủ nhân. Khương Tử Lan lên tiếng. hắn nhìn về phía tên nhỏ con, trầm giọng nói ra: "Con chuột lớn, về sau ngươi liền theo bổn tôn chủ nhân."
"Vâng."
Tên nhỏ con nghe vậy, không người đáp, không dám nhiều lời. Tuy nhiên Khương Tử Lan đem hắn mua xuống về sau, vẫn chưa ngược đãi hắn, ngược lại đối với hắn cũng có một chút lễ ngộ. Nhưng hắn dù sao y nguyên vẫn là nô lệ thân thể, loại chuyện này có thể không tới phiên hắn tới xem bảo. "Tốt, bản bảo bảo chọn chúng người, đi theo bản bảo bảo đi, những thứ khác tản đi đi." Ở chỗ này chậm trễ hồi lâu, Diệp Minh cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn nói một tiếng về sau, quay đầu liền hướng phía hành cung ở ngoài mà đi. Một bên Trầm Hoành Nghiệp, Tần Xuyên Bối thấy thế, liền đội vàng gật đầu túi người đi theo. Đám người tự nhiên cũng không dám sơ suất, tất cả đều đi theo Diệp Minh, từ đường cũ trở về. Ra lòng đất hành cung, trở lại mặt đất về sau, sắc trời đã tối. Nguyên bản, Diệp Minh, Liễu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp ba người nơi ở, được an bài tại Ti Lễ Điện, nhưng bây giờ Diệp Minh cũng đã là Khương Tử Lan chủ nhân, há có thể ở nữa Ti Lễ Điện. Lúc này, Khương Tử Lan liền nhường ra mình hành cung Tiên Đạo Điện. Chờ đợi Diệp Minh vào ở Thiên Đạo Điện, nghỉ ngơi về sau, Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, cùng lòng của bọn hắn dưới bụng thuộc nhóm, một lần nữa lại tụ lại cùng một chỗ. "Huynh trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, như hôm nay Hồng Bực đã độc lập đi ra, tổng bộ không còn đối với chúng ta có quản hạt quyền lực." Song Vương sau khi ngồi xuống, Khương Tử Hiền không kịp chờ đợi liền nói đi ra. "Nhưng là, đây hết thảy cũng là tiểu tiên đồng công lao, huynh trưởng chẳng lẽ vẫn như cũ còn muốn chiếm công hội trước hội trưởng?" Lần này, trên thực tế Khương Tử Hiền là tới bức thoái vị, hắn nói cái gì cũng phải để cho huynh trưởng Khương Tử Lan lui ra hội trưởng vị trí. Khương Tử Lan nghe vậy, cười ha ha, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Nhưng hắn thuộc hạ, như đồ thiếu bọn người, nhưng là một cái sắc mặt đại biến, tức giận không vui. "Chương 1214, cầu kiến tiểu tiên đồng phó hội trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đòi ngấp nghé hội trưởng vị trí hay sao?" Khương Tử Lan thuộc hạ bên trong, đồ thiếu trước hết kìm nén cũng được, nhảy ra ngoài. Như hôm nay Hồng Phân hội độc lập, tuy nhiên đã mất đi lớn như vậy chỗ dựa, nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Mất đi tổng bộ tòa này chỗ dựa đồng thời, Thiên Hồng ngược lại thu được độc lập quyền. Ý vị này, như hôm nay Hồng Phân hội bên trong, thân cư yếu trước bọn hắn, vị trí đều muốn đi lên rời một chút rời. Nhưng điều kiện tiên quyết là Khương Tử Lan y nguyên vẫn là hội trưởng, nếu không nếu là đổi thành những người khác tới đảm nhiệm chức hội trưởng, bọn hắn những này Khương Tử Lan tâm phúc không thiếu được muốn tất sủng. "Đồ thiếu, chú ý thân phận của ngươi." Khương Tử Hiền thuộc hạ bên trong, Khương Điệu cũng nhảy ra ngoài, hướng phía Đồ thiếu quát mắng: "Cũng làm nha đâu, cũng làm nha đâu. Bản tôn hai huynh đệ cái tự thoại, lúc nào đến phiên các ngươi tới chen miệng vào." Khương Tử Lan trừng Đồ thiếu cùng Khương Điệu hai người liếc mắt, trầm mặt xuống. Đồ thiếu cùng Khương Điệu thấy thế, nhất thời không dám nhiều lời, tất cả đều trầm mặt lại. Dù sao Khương Tử Lan đảm nhiệm hội trưởng nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, tuy nhiên hắn toàn dựa vào Diệp Minh lưu lại hắn một mạng, mới có thể tiếp tục còn sống, nhưng Đồ thiếu cùng Khương Điệu vẫn như cũ không dám thất lễ. "Huynh đệ à, ngươi suy nghĩ nhiều, bây giờ ta đã bái nhập chủ nhân môn hạ, cái này trước hội trưởng, tự nhiên là bởi chủ nhân đến đảm nhiệm, ta Khương Tử Lan nào dám bao biện làm thay." Khương Tử Lan cười cười, bình tĩnh nói: "Đối với hôm nay thân phận, Khương Tử Lan rất có tự mình hiểu lấy, tại Diệp Minh trước mặt, hắn nào dám đảm nhiệm chức hội trưởng. Ngươi năng lực nghĩ như vậy liền tốt." Khương Tử Hiền thấy thế, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Mục đích của hắn chính là cái này, tất nhiên Khương Tử Lan năng lực nhận rõ thân phận, hắn cũng phải không cần nói nhiều. Chỉ bất quá, Khương Tử Lan mới vừa lời nói, lại làm cho hắn một đám thuộc hạ cảm thấy đều có chút bất mãn. Diệp Minh bối cảnh cực kỳ kinh khủng, thủ đoạn cũng có chút thần kỳ, chỉ là hắn dù sao mới là một tiểu hải tử, những này tuyệt ngao bất thuần nguyên cương cảnh cường giả, nhất thời bán hội sao có thể thực tình tin phục. Khương Tử Lan tựa hồ đối với lòng này biết rõ ràng, ý hắn vị thâm trường quét mắt bên người mấy cái thuộc hạ tâm phúc thuộc, nhưng không có nói chuyện. Chủ nhân thượng bị, tự nhiên cần giết gà dọa khỉ, mà đây gà nhà, tốt nhất lựa chọn, đương nhiên là cái kia chút ít thuộc hạ tâm phúc hôn nhân. Cho nên, Khương Tử Lan biết rõ dưới tay hắn bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có chút nào làm ra bất luận cái gì an bài. Song Phương lại tiếp tục hàn huyên chỉ chốc lát, liền ai đi đường đấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Minh vừa mới tỉnh ngủ, liền bị một trận tiếng ồn ào quấy nhiễu đến. "Chúng ta cầu kiến tiểu tiên đồng, mời các hạ thay thông báo." Đều nhịp tâm thanh, đột ngột truyền vào Diệp Minh gian phòng. "A, nha nha, đây là tình huống gì?" Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Sau một khắc, thân hình hắn uốn éo, trong nháy mắt ra gian phòng. Vừa mới đi vào đại điện, Diệp Minh liền nhìn thấy trước mắt thần sắc nghiêm túc hơn 20 cái nguyên cương cường giả, đồng loạt xuất hiện ở thiên đạo trong điện. Những người này, tất cả đều là Khương Tử Lan mời chào mà đến thuộc hạ tâm phúc thuộc. "Tiểu huynh đệ, ngươi tới được vừa vặn, cái này khốn nạn, nhất định phải tranh cãi gặp ngươi." Đang cùng những người này rằng co Trầm Hoành Nghiệp, nhìn thấy Diệp Minh về sau, vui mừng trong bụng, vội vàng nói: "Hơn 20 cái nguyên cương cảnh cường giả khí thế, há cùng tiểu xét bọn rút." Trầm Hoành Nghiệp một thân một mình đối mặt, cảm thấy tự nhiên không khỏi có chút kinh hoàng. Lúc này thấy Diệp Minh về sau, hắn mới buông lòng xuống. Diệp Minh thấy thế, mài mài răng nẹo, âm thanh như trẻ đang bú hỏi: "Các ngươi muốn gặp bản bảo bảo chuyện gì?" Chương 1215, Thượng Tiện trưởng lão Trần Tử Mặc tiểu tiên đồng, ngài cao cao tại thượng, chúng ta tự nhiên không dám vô lễ, chỉ là ngài mới đến, muốn triệt tiêu Khương hội trưởng chức vụ, điều này tựa hồ có chút quá mức a. Trong đám người, cầm đầu là một cái thần sắc cương nghị trung niên nhân, hắn vượt qua đám người ra, hướng phía Diệp Minh bất kháng bất tí nói ra: "Cái này 20 cái nguyên cương cường giả, cũng không phải ban đầu ở dưới đất hành cùng những người kia." Đám kia nguyên cương cường giả, tận mắt nhìn đến Diệp Minh thủ đoạn, tự nhiên không dám ở Diệp Minh trước mặt làm càn. Nhưng mà trước mắt đám người này, nhưng đều là nguyên bản Thiên Đạo công hội bên trong, bị Khương Tử Lan mời chào mà đến, đảm nhiệm trưởng lão, sứ giả vân vân chức vị cao thủ. Những người này, tuy nhiên tối hôm qua cũng đã nghe được cái gì tiểu tiên đồng Diệp Manh tên, tin đồn vô cùng kỳ diệu. Nhưng ở chàng đám người, cái nào không phải kiệt ngao bất thuần cường giả, bọn hắn năng lực quy thuận Khương Tử Lan, đã lâu năm tháng dài phía dưới, mới dần dần bị Khương Tử Lan tin phục. Bây giờ, công hội bên trong lại là lưu truyền ra, cái gì tiểu tiên đồng muốn bỏ Khương hội trưởng chức vụ truyền luôn, tự nhiên khiến cái này người tương đối bất mãn. Bọn hắn trước kia liền đi cầu kiến Khương Tử Lan, nhưng Khương Tử Lan người cũng không tại. Rơi vào đường cùng, những người này liền xông vào Tiên Đạo Điện, ý đồ đòi một lời giải thích. Người là ai nha? Nghe được trung niên nhân lời nói, Diệp Manh nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Có để hay không cho Khương Tử Lan tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng, Diệp Manh chính mình cũng còn chưa nghĩ ra đây. Nhưng trước mắt những người này lại tới bức thoái vị, cái này khiến Diệp Manh nhất thời mất hứng. Bạn bảo là dễ khi dễ như vậy sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh đã bắt đầu mài lên răng nẹo. Kẻ hèn này Trần Tử Mặc, ban đầu Thiên Đạo Công hội Thiên Hồng phân hội thường thiện trưởng lão. Thiên Hồng phân hội từng cái chức vụ là dựa theo Thiên Đạo Công hội thông lệ tới thiết trí, cái gọi là thường thiện trưởng lão, phụ trách luận công hành thường, xem như công hội bên trong một cái chỗ kiếm được nhiều tiền. Với lại, thường thiện trưởng lão tại tất cả trưởng lão bên trong, đứng hàng thứ nhất, quy ra thành thế lực khác bên trong chức vụ, tương đương với đại trưởng lão cái này một góc sắc. Thường thiện trưởng lão, chưa từng nghe qua, lão Trầm, ngươi nghe qua không? Diệp Manh nghe vậy, bĩu môi một cái nói. Một bên Trầm Hoành Nghiệp, nhất thời lắc đầu. Ta cũng chưa từng nghe qua, danh tự làm sao nghe được cảm giác có chút dế nhuy khí. A, nha nha, ngươi cũng như vậy cho rằng a, bản bảo cũng là dạng này cảm thấy thế nào? Diệp Manh nghe xong, nhất thời vui vẻ, hắn không nghĩ tới Trầm Hoành Nghiệp thế mà cũng có cảm giác như vậy. Gặp Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp kẻ sướng người họa, hoàn toàn không thấy chính mình, Trần Tử Mặc nhất thời giận tím mặt. Hắn thân là Thiên Hồng phân hội thượng tiện trưởng lão, ai dám không kính trọng cho hắn? Phải biết, công hội bên trong loại trừ hội trưởng ở ngoài, tất cả mọi người lên trước, hàng trước, đồng lộc, ban thưởng vân vân, tất cả đều thuộc về hắn quản lý, ngay cả hội trưởng Khương Tử Lan, đối với hắn cũng khách khí và phần. Chớ nói chi là toàn bộ công hội bên trong cơ hồ, người người đều muốn sợ hắn mông ngựa. Mà bây giờ, trước mắt cái này cái gì tiểu tiên đồng, cùng hỏng bét lao đầu tử, lại dám không đếm xỉa đến hắn, thậm chí còn cười nhạo hắn thượng tiện trưởng lao danh tiếng, cái này khiến hắn nhất thời không kiềm chế được. Tiểu tiên đồng, ngươi khinh nhẫn công hội chức vụ, không cảm thấy quá phận sao? Trần Tử Mặc tức giận thời điểm, còn chưa nói chuyện, một bên một cái giữ lại tròm râu dê trung nhân cất bước mà ra, trầm giọng nói ra. Nhìn người nọ đứng ra, Trần Tử Mặc nhẹ gật đầu, thu hồi sắp ra miệng lời nói. Đứng ra người này, giống như hắn, cũng là Thiên Hồng phân hội trưởng lão, chỉ bất quá người này đảm nhiệm là phạt giác trưởng lão vị trí. Cái gọi là phạt giác trưởng lão thì tương đương với thế lực khác bên trong hình đường tồn tại. Chuyên môn quản hạt công hội thành viên vi phạm pháp lệnh sự tình, tại công hội bên trong cũng đồng dạng quyền hành rất nặng, uy vọng gần với Trần Tử Mặc. Chương 1216, so như bức thoái vị ngươi là ai? Diệp Manh thấy thế, nhất miệng, kinh ngạc hỏi. Tại hạ phạt giác trưởng lão Lưu Kính Đông. Lưu Kính Đông nghe vậy, cười ngạo nghễ, chậm rãi nói ra. Tại hắn muốn đến, cái này tiểu tiên đồng có lẽ không coi trọng thượng thiện trưởng lão, nhưng đối với phạt giác trưởng lão, tuyệt đối sẽ coi trọng a. Dù sao, phạt giác trưởng lão đại biểu thế nhưng là một cái công hội kỷ luật, môn quy, chỉ cần là cái thượng bị giả, liền không có không coi trọng phạt giác trưởng lão. Nhưng Diệp Manh sau khi nghe được, lại là thổi phù một tiếng, bật cười. Hoa cắt cắt, thật sự là chết cười bản bảo, danh tự làm sao khó nghe như vậy? Sắc thực khó nghe, có chút thôn quê thổ khí tức. Trầm Hành Nghiệp lập tức gật đầu phụ họa, trong ngôn ngữ càng đem phạt giác trưởng lão danh tiếng, xưng là có thôn quê thổ khí tức. Các ngươi, Lưu Kính Đông trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt. Hắn đối với mình phạt giác trưởng lão danh tiếng, có thể nói là xem trọng rất, há có thể dùng cho phép người khác làm bẩn. Đủ rồi, cái gì tiểu tiên đồng, chính là một cái hùng hài tử thôi, cũng không biết chỗ đó nhô ra, chúng ta cần gì phải đem hắn coi ra gì. Nếu là tiểu hài này thật muốn bãi miễn hội trưởng chức vụ, chúng ta bỏ gánh không làm, nhìn hắn như thế nào xuống đài. Đồng nhiên trong lúc đó, lại có một người đứng dậy, lớn tiếng nói. Ôi ôi ôi, lại tới một cái. Diệp Manh thấy thế, cọ sát lấy răng mẹo, âm thanh như trẻ đang bù nói. Bổn tọa trinh phạt trưởng lão Ngô Đạt Châu, hôm nay bản tọa lời nói liền đặt xuống ở nơi này, ngươi nếu là dám bại miễn hội trưởng, bổn tọa muốn ngươi đẹp mắt. Ngô Đạt Châu thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hiển nhiên là một tính khí nóng nảy người, một lời không hợp liền mở miệng uy hiếp. Không giống với Trần Tử Mặc cùng Lưu Kính Đông hai người, thời gian dài đảm nhiệm văn chức trưởng lão, trên người vũ tu khí chất thoái hóa rất nhiều, cái này Ngô Đạt Châu lại là trinh phạt trưởng lão, chuyên môn quản hạt trinh chiến sự tình, tự nhiên là hỏa bạo bất phần. Thường thiện, phạt ác, trinh phạt, tam đại trưởng lão quản hạt địa phương, cơ hồ dính tới toàn bộ công hội, ba người bọn họ đều như vậy tỏ thái độ, còn giữ lại những người khác, nhất thời quần tình sục sôi bắt đầu. Đám người nhao nhao tiến lên, xuống lại ở Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp, rất nhiều Diệp Manh nếu là dám lộ ra một câu bãi miễn hội trưởng lời nói, bọn hắn liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Các ngươi muốn tạo phản phải không? Dám ở tiểu huynh đệ trước mặt làm càn. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, lách mình một bước, ngăn ở Diệp Manh trước mặt, lớn tiếng quát mắng. Nhưng Diệp Manh lại như cũng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tựa hồ còn không ngại chuyện lớn. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Các ngươi đều ở đây làm gì? Phản thiên đúng không? Âm thanh rơi xuống, mấy bóng người xuất hiện ở thiên đạo trong điện. Người tới chính là phó hội trưởng Khương Tử Hiền cùng Khương Điệu đợi chút nữa thuộc. Ôi, phó hội trưởng. Trần Tử Mặc thấy thế, nhất thời cười lạnh một tiếng, không âm không dương đáp một câu. Mới chủ còn chưa lập xuống, cái này phó hội trưởng liền ba ba chạy tới cứu giá rồi. Phát ác trưởng lão Lưu Kính Đông càng là nhịn không được châm chọc bắt đầu. So sánh với hai người bọn họ, Nô Đạt Châu lời nói càng phải trực tiếp. Phó hội trưởng ngông ngựa công pháp, càng ngày càng lỗ hỏa thuần thanh a. Làm cản. Khương Tử Hiền nghe vậy, trong nháy mắt trầm mặt xuống. Những người trước mắt này thật sự là kiệt ngao bất thuần tới cực điểm, lại dám hướng về tiểu tiên đồng bức thoái vị. Trong lúc nhất thời, Khương Tử Hiền đối với mình huynh trưởng đầy cõi lòng oán nghiệm. Phải biết những người này tất cả đều lấy Khương Tử Lan như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng mà bọn hắn đến tiên đạo điện lâu như vậy, nhưng thủy chung không gặp Khương Tử Lan ra mặt, cũng không biết Khương Tử Lan rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Phó hội trưởng, chạy trở về của ngươi ti lễ điện, tại đây không tới phiên ngươi để ý tới. Nhìn thấy Khương Tử Hiền không buông tha tiếp tục hướng phía trước, Nô Đạt Châu cũng gầm thét bắt đầu. Chương 1217, bản bảo để cho các ngươi đi rồi sao cùng vọng. Ngươi cũng đã biết các ngươi đang làm gì. Các ngươi dám hướng về tiểu tiên đồng bức thoái vị, sẽ không sợ thiên phạt sao? Khương Tử Hiền quát lớn, một mặt dày đặc. Đối với tiên đạo lôi phạt, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn thật sợ Diệp Manh dưới cơn nóng giận, triệu hồi ra phi kỳ thiên đế tới. Đến lúc đó, thiên đạo nộ hỏa phía dưới, sự tình coi như không tốt thu tràng. Gặp luôn luôn mềm yếu Khương Tử Hiền, hôm nay cư nhiên như thế kiên cường, Trần Tử Mặc cùng Lưu Kính Đông hai người nhìn nhau một cái, nhất thời hồ nghi. Sau một khắc, Trần Tử Mặc kéo lại sẽ phải bùng nổ Ngô Đạt Châu. Phó hội trưởng, cái này tiểu tiên đồng không phải liền là tổng bộ phái tới quý tộc đệ tử sao? Làm sao? Thiên đạo liền cái này cũng muốn xem bảo. Trần Tử Mặc lời này, nhìn như bình thường, nhưng trong thực tế trong bóng tối lại là lại bộ Khương Tử Hiền lời nói. Quả nhiên, Khương Tử Hiền căn bản là không có ý thức được, hắn sụ mặt nói ra. Ai nói với ngươi tiểu tiên đồng là tổng bộ phái tới? Bây giờ chúng ta Thiên Hồng Vực đã độc lập, theo tổng bộ rốt cuộc kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Nghe nói như thế, Trần Tử Mặc bất giác nhíu mày. Bọn hắn thế mà cũng đoán sai rồi, đứa trẻ này theo tổng bộ không có quan hệ. Đồ thiếu. Trần Tử Mặc bên cạnh Lưu Kính Đông, nhịn không được mắng một tiếng. Nếu không có Đồ thiếu cùng bọn hắn những lời này, bọn hắn thì đâu đến nổi chạy đến Thiên Đạo Điện tới. Tâm niệm đến tận đây, Lưu Kính Đông hướng phía Trần Tử Mặc nháy mắt. Trần Tử Mặc nhất thời hội ý, hắn khoát tay áo, ngăn lại quần tình hùng dũng đám người. Phó hội trưởng, có lẽ chúng ta đối tiểu tiên đồng có chút hiểu lầm, chúng ta tin vào lời đồn, coi là tiểu tiên đồng là tới bãi miễn hội trưởng. Nói xong câu này về sau, Trần Tử Mặc lại hướng phía Diệp Manh chắp tay. Tiểu tiên đồng, chúng ta có nhiều đắc tội, mời rộng lòng tha thứ. Những người khác thấy thế, mặc dù không hiểu, nhưng tất nhiên Trần Tử Mặc đều như vậy nói, bọn hắn tự nhiên cũng có dạng học dạng. Cáo tử. Thấy mọi người đều đã hướng về Diệp Manh buổi tội, Trần Tử Mặc vung tay lên, liền muốn mang theo đám người rời đi. Chờ một chút, bạn bảo lúc nào nói để cho các ngươi đi. Nhìn thấy Trần Tử Mặc bọn người quay người rời đi, Diệp Manh mại thanh mại khí đồng âm trong nháy mắt văng lên. Những người này không giải thích được chạy tới Thiên Đạo Điện, diễn ra dạng này một màn kịch, hiện tại thế mà nhẹ bỗng nói lời xin lỗi, liền muốn đi như vậy. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Làm sao? Tiểu tiên đồng chẳng lẽ còn có ý kiến hay sao? Đám người nghe vậy, nhất thời dừng bước, Trần Tử Mặc càng là thần sắc bất thiện hỏi ngược lại. Theo Trần Tử Mặc, hắn đều đã biểu thị ấy nấy, tiểu hài này chẳng lẽ còn không bỏ qua. Nói đến là đến, nói đi là đi, các ngươi đem này Thiên Đạo Điện trở thành địa phương nào? Khương Tử Hiền cũng là trầm mặt quát. Đối với những này kiêu ngạo không tuần công hội thực quyền nhân vật, Khương Tử Hiền đã sớm rất không ưa. Ha ha, Khương hội trưởng tại lúc, chúng ta cái nào không phải tùy ý ra vào Thiên Đạo Điện. Hiện tại hội trưởng còn chưa thay người, phó hội trưởng liền muốn một tay che trời hay sao? Phát ác trưởng lão Lưu Kính Đông nghe vậy, cười lạnh nói. Phía sau bọn họ chúng nguyên cương cường giả, thần sắc càng bất tiện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khương Tử Hiền cùng Diệp Manh, rất nhiều một lời không hợp, liền vung tay bộ dáng. Tuy nhiên tại chỗ Khương Tử Hiền, tu vi cao hơn qua bọn hắn, đạt đến ngự không cảnh. Nhưng Trần Tử Mặc bọn người nhưng căn bản không sợ, Trần Tử Mặc, Lưu Kính Đông, Nô Đạt Châu ba người cũng đã là nguyên cương cửu trọng, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá đến ngự không cảnh. Ba người bọn họ đã từng dưới sự liên thủ, đã đánh bại Khương Tử Hiền. Cũng đang bởi vì như thế, Khương Tử Hiền ở trên Thiên Hồng phân hội hy vọng rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, mọi người mới dám ở Khương Tử Hiền trước mặt lớn lối như thế. Chương 1218, một pháo đánh chết thang nhược vọng Khương Tử Hiền thấy thế, nhất định muốn chọc giận nổ. Sau lưng hắn Khương Điệu bọn người, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, chỉ bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể bày tỏ một chút oán giận. Thật nếu để cho bọn hắn động thủ, bọn hắn thật đúng là không phải Trần Tử Mặc đám người đối thủ. Phải biết, trước mắt Trần Tử Mặc bọn người, nhưng so sánh dưới đất hành cung bên trong những cái kia nguyên cương cường giả kinh khủng hơn. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Trần Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt đảo qua Diệp Manh cùng Khương Tử Hiền, một bộ bất tiết nhất cố thần sắc. Cái gì chó má tiểu tiên đồng, cái gì chó má phó hội trưởng, còn không phải sợ bọn hắn. Đi. Trần Tử Mặc vung tay lên, nhanh chân hướng về phía trước. Thật sự là không nghe lời, bản bảo ghét nhất không nghe lời người. Nhìn thấy Trần Tử Mặc bọn người lớn lối như thế, Diệp Manh cảm thấy càng mất hứng. Sau một khắc, hắn thủ đoạn mở ra. Oeng! Một đạo hỏa quang theo trên cánh tay hắn hiện ra. Chợt, một cái mang theo thật dài ngọn lửa đạn hỏa tiễn, trong nháy mắt bắn ra, hướng phía Trần Tử Mặc bọn người đánh tới. Nghe được tiếng vang, Trần Tử Mặc đám người nhất thời xoay người lại nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, bọn hắn lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì đồ chơi, lại còn bốc lửa ánh sáng? Ầm ầm. Đạn hỏa tiễn không huyền niệm chút nào xuất vào đám người, lập tức nổ bể ra, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ôi bi, tê, đau chết lão tử. Tê dại bán phê, đây là cái gì đồ chơi, sẽ còn nổ bể ra. Có thể so với nguyên cương cường giả một ít, không biết có người bị thương hay không. Tiếng nổ mạnh bên trong, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, nhe răng trợn mắt âm thanh liên tiếp. Khương Tử Hiền cùng Khương Điệu bọn người càng là nhìn sương sở. Bọn hắn coi như cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua đạn hỏa tiễn. Trong lúc nhất thời, Khương Tử Hiền bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một lát sau, khói bụi tan hết, lộ ra Trần Tử Mặc đám người thân ảnh. Không tốt, Tiểu Ngũ mà bị thương tổn tới.
Cái gì?
Lại có thể có người bị thương? Vẫn là bổn tọa thủ hạ. Thường Thiện trưởng lão, Thang Nhược Vọng vẫn lạc, cái xác không hồn nhà. Đáng chết, lại còn xảy ra nhân mạng. Ngay sau đó, tiếng kinh hô vang lên lần nữa, hơn 20 cái nguyên cương trong cường giả, có 4-5 người bị thương không nhẹ thế. Còn có một tên gọi là Thang Nhược Vọng ra hỏa, trực tiếp bị tạc cái xác không hồn. Hôm nay Diệp Minh, đừng nhìn bên ngoài chỉ là thai tức cảnh bộ dáng, nhưng trong thực tế hắn tại Tây Du thế giới bên trong đã đạt đến thái ớt kim tiên cấp bậc. Một pháo phía dưới, nổ chết cái nguyên cương vũ tu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cũng chính là Diệp Minh không có chân chính đại khai sát giới, tại phóng thích đạn hỏa tiến lúc, thoáng khống chế xuống uy lực, nếu không, cái này một pháo, chỉ sợ có thể đem tại chỗ hơn 20 cái nguyên cương cường giả, toàn bộ nổ thành cho bụi. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết bổn tọa thuộc hạ. Thang Nhược Vọng thuộc về Thượng Tiện trưởng lão Trần Tử Mặc thủ hạ, bởi vậy Trần Tử Mặc một gương mặt mo, nhất thời âm trầm xuống. Bên cạnh hắn Lưu Kính Đông, Lô Đạt Châu hai người, đồng dạng thần sắc bất thiện. Trong số người bị thương, cũng có tay của bọn hắn dưới, bọn hắn đối với Diệp Minh, tự nhiên là ghét hận bắt đầu. Chuyện này, ngươi tiểu tạp chủng này nếu không phải cho bổn tọa một cái công đạo, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi Thiên Hồng phân hội. Trần Tử Mặc lạnh giọng nói ra, trong giọng nói âm u vô cùng. Xem các ngươi cũng đều không giống như là người tốt, bản bảo bảo giết cũng liền giết. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, không cho là đúng nói ra. Trần Tử Mặc bọn người trên thân, hung thần tức giận vô cùng nặng, với lại là Khương Tử Lan thuộc hạ tâm phúc thuộc, bọn hắn nếu là trên tay không dính qua người vô tội tính mạng, Diệp Minh làm sao cũng không biết tin tưởng. Bởi vậy, coi như mới vừa đạn hỏa tiễn, bất ngờ nổ chết một tên nguyên cương cường giả, Diệp Minh cũng không để ở trong lòng chút nào. Chương 1219, tam muội chân hỏa phát uy của vọng. Trần Tử Mặc, Lưu Kính Đông, Lô Đạt Châu ba người tức giận quát. Sau một khắc, ba người bọn họ đồng loạt bước ra một bước, hướng phía Diệp Minh ép sát mà đi. Trước mắt tên tiểu tạp chủng này, tất nhiên theo tổng bộ không có quan hệ gì, cái kia bất kể hắn là cái gì tiểu tiên đồng, tiểu ma hài nhi, bọn hắn liền không lại khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Một bên Khương Tử Hiền thấy thế, trên mặt lộ ra một tia phòng bị thần sắc tới. Những này kiệt ngao bất thuần hỗn đản, sẽ không phải muốn đối tiểu tiên đồng vô lễ a? Ngay tại Khương Tử Hiền tâm niệm chớp động ở giữa, Trần Tử Mặc ba người khí thế trên người đã ầm ầm bạo phát. Ba cái nguyên cương cựu trọng cường giả bộc phát ra khí thế, là bực nào khủng bố. Diệp Minh trước người trầm hình nghiệp, không chống đỡ được, một cái loạn choạng, ngã ngồi hạ xuống. Trán của hắn trên dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, khuôn mặt trắng bệnh đến cực điểm. Hiển nhiên, tại Trần Tử Mặc ba người khí thế dưới, Trầm Hoành Nghiệp đã thụ chút nội thương. Các ngươi lại dám tổn thương lão Trầm? Diệp Minh thấy thế, nhất thời giận tím mặt. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên tràn đầy không vui thần sắc. Nguyên bản Diệp Minh còn chỉ tính toán thoáng giao hấn Trần Tử Mặc bọn người một phen, liền dừng tay. Dù sao, đối phương cũng coi là Thiên Hồng phân hội cường giả. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn những người này, tại Khương Tử Lan bỏ mặt phía dưới, đã phách lối đến trong mắt không người trạng thái. Kể từ đó, Diệp Minh lại là giữ lại không được bọn họ. Cùng giữ lại những này tâm hoài bất quý mầm thai bạn, còn không bằng hiện tại liền giải quyết bọn hắn, để tránh lưu lại hậu họa. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Minh thân hình khẽ động. Sau một khắc, lửa nóng hừng hực theo trong miệng hắn đột nhiên phun ra. Tam muội chân hỏa. Liên đề Thiên Đại Thánh cũng không làm gì được tam muội chân hỏa xuất mã, trước mắt Trần Tử Mặc bọn người, nhất thời quá sợ hãi, toàn thân khí thế vì đó mà ngừng lại. Mặt của bọn hắn bên trên, lộ ra sợ hãi thần sắc. Tiểu tạp chủng này, rốt cuộc là người là quỷ? Hắn vì sao năng lực miệng phun hỏa diễm? Đến lúc này, Trần Tử Mặc ba người mới rốt cục minh bạch, vì sao Diệp Minh sẽ bị Khương Tử Hiền bọn người gọi tiểu tiên đồng. Ngọn lửa này tuy nhiên nhìn như khủng bố, nhưng người nào biết là thật hay giả, có lẽ bất quá là tạp kỹ trò xiếc mà thôi. Đột ngột trong lúc đó, Lưu Kính Đông nở nụ cười lạnh. Vạn giới bên trong cũng có tạp kỹ đoàn, những người bình thường kia cũng có thể miệng phun hỏa diễm. Có lẽ đứa trẻ này thủ đoạn chính là tạp kỹ trò xiếc đây. Không sai, lão tử vậy mới không tin, trên đời này thật có cái gì tiên đồng. Lô Đạt Châu nghe vậy, rất là đồng ý sau một khắc, ba người liền lại hướng phía Diệp Minh ép sát mà đi. Những thứ khác nguyên cương cường giả thấy thế, cũng tất cả đều di chuyển. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, thế mà hiện ra hơn 20 tên nguyên cương cường giả, vây công Diệp Minh tình hình. Khương Tử Hiền bọn người sau khi thấy, liền muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị phất tay quát lui. Những người này, đối Diệp Minh mà nói, bất quá là chút ít con kiến hôi thôi, đối phó bọn hắn, không cần những người khác hỗ trợ. Tình thế hết sức căng thẳng, một tên nguyên cương cường giả kìm nén không được, liền xông ra ngoài. Phúc! Tam muội chân hỏa lần thứ hai theo Diệp Minh trong miệng phun ra. Đón tên kia nguyên cương cường giả, trực phún mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Tên này nguyên cương cường giả, thật tin tưởng Lưu Kính Đông lời nói, coi là Diệp Minh phún ra hỏa diễm, bất quá là trò xiết mà thôi. Bởi vậy, tâm hắn tổn khinh miệt phía dưới, căn bản không nhìn trước mắt hỏa diễm, trực tiếp một trường bô ra. Với anh, Diệp Minh tam muội chân hỏa, cũng sẽ không bởi vì đối phương kinh miệt mà thủ hạ lưu tình. Hỏa diễm ầm ầm bốc lên, cầm tên kia nguyên cương cường giả thủ trưởng, trong nháy mắt thôn phệ. Ngay sau đó, hỏa diễm triệt để bốc cháy lên. Tên kia nguyên cương cường giả, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị hỏa diễm cho triệt để cắn nuốt vô ảnh vô tung. Chương 1220, một pháo đánh chết hơn phần nửa tê. Chân Tử Mặc bọn người thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Lưu Kính Đông trên mặt càng là đằng thoáng một phát, đỏ lên. Hắn lúc trước chân thành thể biểu thị, ngọn lửa này bất quá là tạm kỹ cho xiết mà thôi, nhưng bây giờ sự thật lại hung hăng quất hắn một bạt hai, để cho hắn cơ hồ xấu hổ vô cùng. Khương Tử Hiền bọn người cũng là thầm kinh hãi. Bọn hắn vốn là chẳng qua là cảm thấy Diệp Manh bối cảnh nồng nàn, vô phương đã tội. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Manh cái này tiểu tiên đồng, há lại chỉ có từng đó là bối cảnh nồng nàn, thực lực của hắn cũng là thâm bất khả trắc. Khương Tử Hiền càng là nhớ tới chính mình trước đây, chỉ bất quá coi Diệp Manh là thành một cái có chút tiềm lực hậu bối, bây giờ muốn đến, lại làm cho tâm hắn xuống lúng túng không thôi. Đốt tốt, những tặc tử kia, toàn bộ thiêu chết mới phải. Trầm Hành Nghiệp lúc này đã bỏ dậy, hắn nhìn thấy Diệp Manh không chút lưu tình, liền thiêu chết một tên nguyên cương cường giả, cảm thấy nhất thời hung hăng mở miệng ác khí. Chân Tử Mặc bọn người đang sợ hãi ở giữa, Diệp Manh cũng đã không chút lưu tình, khoát tay, lại bắn ra một cái đạn hỏa tiễn. Hiu. Tiếng nổ thật to bên trong, đạn hỏa tiễn mang theo thật dài hỏa diễm, hướng phía Trần Tử Mặc bọn người, bắn thẳng đến mà đi. Lần này, Diệp Manh đạn hỏa tiễn cũng không giống như lần trước như thế, lưu lại chỗ trống. Ầm ầm. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, đạn hỏa tiễn thì đã bắn trúng đám người, chợt nổ tung lên. Gió lớn tung bay, đem trọn cái đại điện tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. Dư âm nổ, trong nháy mắt huyết tán ra, Khương Tử Hiền bọn người, nhất thời chật vật tứ tán trốn. Nổ chết các ngươi những này vương bát đạn. Diệp Manh thấy thế, cười đùa vỗ tay. Tiểu huynh đệ uy vũ. Nhìn xem kinh khủng nổ tung, Trầm Hoành Nghiệp mặt già bên trên, chất đầy đủ cười. Đi theo tiểu huynh đệ hỗn, chính là thoải mái, tiểu huynh đệ đây là đang báo thủ cho hắn đây. Ăn nữa một cái bản bảo bảo súng máy. Diệp Manh mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú quát. Sau một khắc, cộc 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 súng máy bắn phá âm thanh, đột ngột vang lên. Mới vừa đạn hỏa tiễn, đã lật ngược chí ít 10 cái nguyên cương cường giả, chỉ còn lại có Trần Tử Mặc ba người, cùng mấy cái căn cơ tương đối sâu dày cường giả, miễn cương chống cự ở nhưng lúc này, bọn hắn còn chưa tới kịp thở phào, Diệp Manh súng gạt lỉnh bắn phá, liền lại đánh tới. Cộc cộc cộc. Vô số viên đạn gào thét mà tới. Một tên nguyên cương lục trọng cường giả, không tránh kịp, nhất thời bị bắn trở thành tổ ong vỏ vẽ. Khủng bố như vậy, Khương Tử Hiền bọn người thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh bước, trong lòng đối với Diệp Manh tâm mang sợ hãi, không ngừng bốc lên. Mà Trần Tử Mặc bọn người, lúc này lại là đã hối hận tím cả ruột. Nếu là bọn họ sớm biết trước mắt đứa trẻ này, như vậy chỉ sợ đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đến đạo điện bức thoái vị, hủy diệt chết hết. Diệp Manh vẫn không có lưu thủ, tại xuống gạt lỉnh bắn chết tên kia nguyên cương lục trọng cường giả về sau, hắn mại thanh mại khí đồng âm, trong nháy mắt văng lên. Chợt, một đạo nhũ bạch sắc trùng sáng, mang theo thế dễ như bỡn, bắn nhanh mà ra. Hủy diệt chết hết những nơi đi qua, mặc kệ người, vật, tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô. Khoảng chừng trong chớp mắt, tại chỗ hơn 20 tên nguyên cương cường giả, liền chỉ còn lại có thần sắc kinh hoàng, thân hình chật vật Trần Tử Mặc ba người. Làm sao bây giờ? Lưu Kính Đông này lại đã hoàn toàn không có chủ ý, luôn luôn đa mưu túc trí, có phần biết tính toán hắn, bây giờ phảng phất giống như là đợi làm thịt cứu non, run lẩy bẩy. Tuy nhiên Diệp Manh mới vừa hỏa diễm, đạn hỏa tiễn, cùng hủy diệt chết hết, đều không để cho Trần Tử Mặc ba người vẫn lạc, nhưng ba người vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn biết rõ, nếu là để cho bởi Diệp Manh tiếp tục công kích xuống dưới, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ mệnh tang nơi này. Chương 1221, Buôn Lôi Hủy Thiên trưởng cầu xin tha thứ đi, có lẽ còn có thể lưu được một mạng. Trần Tử Mặc không hề nghĩ ngợi, liền nhận đúng. Bất quá, tính khí sôi động Ngô Đạt Châu lại là không quá đồng ý, hắn đỏ mặt, ồm ồm nói ra: "Cầu xin tha thứ cái rắm, tiểu tạp chủng này sẽ không bỏ qua cho chúng ta, còn không bằng liều chết một trận chiến, có lẽ còn có thể xuất hiện một tia sống sót hy vọng." Hai cái thanh âm bất đồng, để cho Lưu Kính Đông có chút trợn tròn mắt. "Chiến? Không, vẫn là hàng." Trần Tử Mặc, Nô Đạt Châu hai người, tất cả chấp ý mình. "Cái này, vẫn là liều mạng đi." Lưu Kính Đông hơi suy nghĩ một chút, lựa chọn Nô Đạt Châu ý kiến. Dù sao, so với Trần Tử Mặc vậy không đáng tin xin khoan dung kế sách, Nô Đạt Châu lời nói, nhiều ít còn có chút khả năng thực hiện. "Đều nghe ta, các ngươi phát hiện không, tiểu hài này công kích thủ đoạn, tất cả đều là cực kỳ cổ quái, với lại tất cả đều là viễn trình công kích, điều này nói rõ, hắn rất có thể không sợ trường cận chiến, chúng ta chỉ cần tới gần hắn, có lẽ có thể có một tia hy vọng." Nô Đạt Châu nói nhanh cực nhanh nói ra. Chớ nhìn hắn thu tam đại năm, tính khí vừa bội, nhưng trong thực tế đối với các loại sách lược, rất có độc lướt qua. Không hiểu rõ hắn người, rất có thể sẽ bị Nô Đạt Châu bề ngoài làm cho mê hoặc. Nhưng mà, Trần Tử Mặc, Lưu Kính Đông, đối với Nô Đạt Châu tự nhiên hiểu vô cùng, bởi vậy bọn hắn đang nghe Nô Đạt Châu lời nói về sau, ai cũng không phản bác. Ngay cả vừa mới theo Ngô Đạt Châu ý kiến không hợp nhau Trần Tử Mặc cũng là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, ba người một trước hai về sau, hiện lên mũi tên hình, như thiểm điện hướng phía Diệp Manh vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như buôn lôi. "Tiểu Tiên Đồng, cẩn thận, đây là Tật Phong Lôi Đình trận." Một bên Khương Tử Hiền thấy thế, trong nháy mắt kinh hô lên. Tật Phong Lôi Đình trận, mặc dù chỉ là một đơn giản ba người trận pháp, nhưng hợp lại, uy lực lại là tương đối bất phàm. Không chỉ có thể để cho trong trận Trần Tử Mặc ba người, chiêu thức uy lực phóng đại mấy lần, với lại bọn hắn giữa lẫn nhau khí chàng, sẽ sinh ra của mình, để bọn hắn tốc độ càng là sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Tật Phong Lôi Đỉnh trận uy lực rõ ràng cũng ngoài Diệp Manh dự kiến. Hắn hơi ngây người, lồng ngực chỗ liền truyền đến một cỗ đại lực. Nguyên lai, thân là mũi tên Ngô Đạt Châu, đã một trưởng vô bên trong Diệp Manh. Chết. Ngô Đạt Châu lộ vẻ giữ tợn thần sắc, lớn tiếng quát lớn. Hắn một trường này cũng không phải đơn giản trường pháp, mà là hoàng cấp thất phẩm võ kỹ, Buôn Lôi Hủy Thiên Trưởng. Buôn Lôi Hủy Thiên Trưởng, thế như buôn lôi, uy lực kinh người. Trong truyền thuyết, luyện đến chỗ cao thầm, một trưởng đánh ra, liền thường cung đều có thể đánh tan cái lỗ thủng. Đương nhiên đây là bản đầy đủ Buôn Lôi Hủy Thiên Trưởng, Nô Đạt Châu học được, tự nhiên không thể nào là bản đầy đủ. Nhưng dù là như thế, hắn một trường này, phách sơn đoạn nhạc còn chưa tại lời nói xuống.
Trần Tử Mặc cùng Lưu Kính Đông hai người nhìn thấy Ngô Đạt Châu một trưởng đánh trúng Diệp Minh, cảm thấy đều là vui vẻ. Ngô Đạt Châu buôn lôi hủy thiên trưởng vốn là khủng bố, hiện tại lại có hai người bọn họ linh nguyên tăng thêm, uy lực này sợ rằng phải đột phá chân trời. Tiểu tạp trùng, để cho ngươi phách lối, lao tử một trưởng này nếu không đem ngươi trục chết, lao tử cũng không họ Ngô. Thần sắc giữ tợn Ngô Đạt Châu cảm thấy âm thầm cười lạnh, không ai có thể chống cự hắn một trưởng này, nhất là có Trần Tử Mặc cùng Lưu Kính Đông hai người linh nguyên gia trì về sau, chỉ sợ liền hội trưởng Khương Tử Lan cũng không dám dễ dàng đón hắn một trường này. Nhưng mà trước mắt cái này tiểu thí hải lại là không tránh cũng tránh, trực tiếp ăn hắn một trường, cho nên tiểu hài này chết chắc. Tâm niệm đến tận đây, Ngô Đạt Châu trên mặt bôi qua một tia khoái ý thần sắc. Trần Tử Mặc cùng Lưu Kính Đông cũng lộ ra cười đắc ý vẽ mặt. Chương 1222, một trưởng bỗ chết ôi, bản bảo bảo vẫn là đánh giá cao các người, ngươi cái tên này nhìn qua thô tam đại năm nguyên lai nhưng là một vô dụng công tử bột, liền cho bản bảo bảo gãi ngứa nhột kình đều không đủ. Diệp Minh cúi đầu nhìn xuống Ngô Đạt Châu vỗ trúng bàn tay của mình, lắc đầu than thở nói: cái gì? Nghe được cái này mãi thanh mãi khí đồng âm, Ngô Đạt Châu đủ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Trần Tử Mặc, Lưu Kính Đông đắc ý thần sắc cũng im bặt mà dừng. Ba người tất cả đều lộ ra một bộ ngày hờ kỳ biểu lộ. Uy lực như thế kinh người, năng lực phách sơn đoạn nhạc một trường, thế mà không làm gì được đứa trẻ này. Cái này mẹ nó, đứa trẻ này thân thể chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Ba người vừa sợ vừa giận, cả người cũng không tốt. Một bên Khương Tử Hiền bọn người càng là trợn mắt hốt mồm, trong gió lộn xộn. Tiểu tiên đồng cư nhiên như thế khủng bố, liền buôn lôi vị tiên trưởng cũng dám đó đỡ. Ha ha ha, một đám ngu ngốc lại dám tại tiểu huynh đệ trước mặt đọ võ. Các ngươi chẳng lẽ không biết, tiểu huynh đệ chính là võ hóa thân. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, không chút kiêng kỵ chế giễu, trong ngôn ngữ thuận tiện lại vỗ vỗ Diệp Minh mông ngựa. Lao trầm, địa thấp. Diệp Minh nghe vậy, vui vẻ nói ra: "Vâng, tiểu huynh đệ." Trầm Hành Nghiệp biết nghe lời phải, liên tục gật đầu xác nhận. Hai người cái này kẻ sướng người họa, để cho Khương Tử Hiền bọn người, tất cả đều cứng họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Bản bảo bảo cũng làm cho ngươi ăn một trường. Diệp Minh trợn, phủi Ngô Đạt Châu liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Âm thanh rơi xuống, tay nhỏ bé của hắn một trường vô ra. Nhìn xem Diệp Minh khí thế hoàn toàn không có tay nhỏ đánh tới, Ngô Đạt Châu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cảm thấy ngăn không được vì đó cười lạnh. Tiểu hài này năng lực ngạnh kháng xuống hắn buôn lôi bị thiên trường, xác thực ngoài dự liệu của hắn, nhưng đối phương nếu là muốn nương tựa theo như vậy mềm nhũn, nhìn qua uy lực hoàn toàn không có một trường, liền có thể làm sao hắn Ngô Đạt Châu, vậy sợ rằng cũng là nói vớ vẩn. Đối với điểm này, Ngô Đạt Châu vẫn rất có tự tin. Dù sao, so với công kích thủ đoạn, hắn am hiểu hơn phòng ngự. Hắn tu luyện Thiên Truy Bách Luyện Công, đã để nhục thể của hắn cứng như kim thiết, có thể xưng đồng đầu thiết tí. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Hồng Ngực, tại phòng ngự bên trên, không ai năng lực siêu việt được hắn. Ngay cả Thiên Hồng Ngực duy hai ngự không cảnh cường giả, Khương Tử Lan huynh đệ, chỉ so đơn thuần phòng ngự, cũng muốn xa xa kém hơn hắn. Nói chuyện biển vông, không biết mùi vị. Trần Tử Mặc, Lưu Kính Đông, đối với Ngô Đạt Châu nhục thân uy lực, rõ như lòng bàn tay, bởi vậy bọn hắn tại nhìn thấy hắn, Diệp Minh cũng không tự lượng sức vô ra tay nhỏ, cảm thấy cười lạnh liên tục. Ầm. Đánh giá thấp, thậm chí đối với Diệp Minh một trường này, bất tiết nhất cũng Ngô Đạt Châu, hoàn toàn không muốn trốn. Cho nên, Diệp Minh tay nhỏ, không chút do dự đánh trúng vào Ngô Đạt Châu. Sau một khắc, Ngô Đạt Châu liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt đánh thẳng tới. Ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất giống như là hoàn toàn bị chấn động vì toái phiến, hai mắt kim tinh ngứa ra, trong hai ông tác hưởng. Phúc. Ngô Đạt Châu chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhất thời phun tới. Trong máu tươi mang theo vài miếng trong cơ thể khí quan mảnh vỡ, Diệp Minh một trường này thật trực tiếp cầm Ngô Đạt Châu trong cơ thể bộ phận toàn bộ làm vỡ nát. Hừ, bản bảo bảo bây giờ có ngàn đỉnh lực lượng, bằng vào lực lượng là có thể đem ngươi cái tên này cho đánh chết. Diệp Minh thấy thế, ngạo kiều nghĩ đến, không nghĩ tới sẽ như thế. Trong cơ thể bộ phận vỡ vụn, Ngô Đạt Châu sinh cơ rất nhanh liền biến mất trôi qua không còn một mảnh. Hắn tự lẩm bẩm một câu, cả người liền đã ầm ầm ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Cái này còn giữ lại Trần Tử Mặc, Lưu Kính Đông hai người giật mình hồn phi phách tán, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Chương 1223, vạn giới đẹp trai nhất bảo bảo đường đường thiên hồng được phòng ngự đệ nhất Ngô Đạt Châu, thế mà bị một đứa bé một trưởng vỗ chết rồi. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ căn bản là không có người dám tin tưởng. Mà sự thật lại là bày tại trước mắt. Ngô Đạt Châu chết rồi, chết thê thảm đến cực điểm. Hàng đi. Trần Tử Mặc thấy thế, thê lương nở nụ cười. Hắn vừa mới thì có ý tưởng này, nếu không có Ngô Đạt Châu cùng ý hắn gặp bất đồng, chỉ sợ hắn đã sớm quỳ xuống dập đầu kỳ cầu. Bây giờ Ngô Đạt Châu vừa chết, hắn ý nghĩ này kềm nén không được nữa. Hàng. Hàng đi. Lưu Kính Đông ngây ngốc lặp lại một câu, thần sắc cô đơn thất lạc tới cực điểm. Hàng. Bản bảo bảo cũng không nên các ngươi những này vương bát đản. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, khinh thường nói. Hắn hỏa nhãn kim tinh đã theo Trần Tử Mặc cùng Lưu Kính Đông trên thân, thấy được đậm đà huyết sắc khí. Điều này nói rõ, trước mắt hai người, trong tay không biết lây dính nhiều ít tánh mạng. Lướt qua một chút công hội nội bộ, trừng phạt đúng tội tội người, chỉ sợ bọn họ lạm sát người vô tội, cũng không biết phàm kỳ. Bởi vậy, song phương đều đã như vậy, Diệp Minh như thế nào còn có thể tiếp nhận hai người này thần phục. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Trần Tử Mặc, Lưu Kính Đông hai người, trong nháy mắt cười thảm bắt đầu. Sớm biết như vậy, chúng ta cớ gì muốn chạy đến đạo điện chịu chết. Trần Tử Mặc ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc thê lương. Sau một khắc, Diệp Minh một cước đá ra. Trần Tử Mặc trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất ở trong thiên địa. Đường đường nguyên cương cảnh cửu trọng cường giả,
Thiên Hồng phân hội thượng thiện trưởng lão Trần Tử Mặc hoàn toàn chết đi. Một bên Lưu Kính Đông giật mình hồn phi phách tán, nhưng lại không có chút nào lực lượng đi phản kháng. Hắn lúc này khí tức đã sớm bị Diệp Minh khóa chặt, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Ầm. Diệp Minh lần thứ hai đá ra một cước, phạt ác trưởng lão Lưu Kính Đông cũng triệt để kết thúc hắn rất có tội nghiệp một đời. Đến tận đây, đến đây bức thoái vị hơn 20 cái Thiên Hồng phân hội đau đầu, toàn bộ ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi. Thương Tử Hiền bọn người thấy mặt như màu đất, thấp thỏm lo âu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Minh lại còn có như thế bạo ngược một mặt. Phải biết, hắn mới là 5-6 tuổi ngãi hoa, cái này sau khi lớn lên, còn đến mức nào? Tiểu Tiên Đồng Mỹ Vũ. Đột ngột trong lúc đó, Thương Tử Hiền thông một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, cao giọng hô. Sau lưng hắn Khương Điệu bọn người thấy thế, nhao nhao quỳ xuống, tất cả đều cúi đầu. Tại hôm nay trước đó, bọn hắn chỉ là bởi vì Diệp Minh sau lưng phi kỳ thiên đế ti không kỳ, còn đối với Diệp Minh kính sợ. Nhưng bây giờ, Thương Tử Hiền bọn người lại là sâu đậm là Diệp Minh kinh khủng thủ đoạn chết phục. Tiểu huynh đệ sát phạt quyết đoán, ngày sau chính là vạn giới bá chủ. Trầm hành nghiệp quyết trương tiếng lệnh bợ, trong nháy mắt vang lên. Nhưng lần này, hắn nói lại là để cho Khương Tử Hiền bọn người rất là đồng ý thôi đi, bản bảo bảo mới không muốn làm cái gì bá chủ, vạn giới có Diệp Hiên ca tại là đủ rồi, bản bảo bảo vẫn là làm cái an tĩnh đẹp bảo bảo đi. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, lơ đễnh nói ra. Tiểu huynh đệ đã là vạn giới đẹp trai nhất bảo bảo. Trầm hành nghiệp cười định nói ra, sắc mặt một bộ cùng có tự hào biểu lộ. Không tệ không tệ, vẫn là lao Trầm biết nói chuyện. Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời chất lên cười xong vẽ mặt, vui vẻ mài lên răng mèo. Trong lúc nói chuyện, vẫn không có xuất hiện Khương Tử Lan, thản nhiên đi đến. Ánh mắt của hắn đảo qua ngổn ngang trên đất nguyên cương cường giả thi thể, chợt trên mặt bất thình lình nổi lên nhún nhường nụ cười. Chúc mừng chủ nhân quét sạch Thiên Hồng phân hội ưu ác tính, từ đó Thiên Hồng phân hội trên dưới chuyên tâm, chắc chắn lấy chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 1224, ngươi lão già này con, rất xấu ngươi lão già này con, rất xấu. Diệp Minh thấy thế, hét lên cái miệng nhỏ nhắn, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Khương Tử Lan chậm chạp không xuất hiện, Diệp Minh tự nhiên biết rõ dụng ý của hắn. Đơn giản là muốn để hắn thu thập những này đau đầu, dễ giết gà dọa khỉ. Chỉ bất quá, Diệp Minh bây giờ giết gà tựa hồ có chút nhiều, lại là ngoài Khương Tử Lan đoán trước. Nhưng là Khương Tử Lan cũng chỉ là cảm thấy hơi cảm khái một phen, sau đó liền thu liễm tâm tình, một bộ là Diệp Minh lo nghĩ biểu lộ. Trần Tử Mặc bọn người, trước kia có thể nói là hắn đáng tin tâm phúc, bây giờ cứ như vậy thân tử, nhưng hắn không chút nào không có nửa điểm thương cảm tình, ngược lại một mặt Diệp Minh giết tốt bộ dáng. Cái này khiến bên trên Khương Điệu bọn người, tất cả đều đáy lòng phát lạnh. May mắn chúng ta thần phục là phó hội trưởng, nếu không Khương hội trưởng vô tình vô nghĩa, chúng ta chỉ sợ không chừng ngày nào đó liền bị hắn bán. Khương Tử Hiền tuy nhiên không quả quyết, với lại tính tình cực kỳ mềm yếu, ở trên Thiên Hồng phân hội quyền nói chuyện cũng không có nhiều, nhưng hắn đối thủ hạ lại là có chút che chở, bởi vậy Khương Điệu bọn người cũng mới sẽ sinh ra dạng này cảm khái tới. Dù sao so với vô tình vô nghĩa Khương Tử Lan đến, Khương Tử Hiền khuyết điểm lại nhiều, đó cũng không phải là cái gì khuyết điểm. Chủ nhân nói đúng lắm, lão nô chính là một tác nhân. Nghe được Diệp Minh lời nói, Khương Tử Lan cười định nói ra, cúi đầu không lưng khiêm tốn không thôi. Cút sang một bên. Diệp Minh nghe vậy, trừng hắn liếc mắt, ghét bỏ tựa như nói ra. Vâng vâng vâng. Khương Tử Lan sau khi nghe được, cũng không để bụng, xoay người lui qua một bên. Tiểu Tiên Đồng, ngài tuy nhiên diệt trừ Trần Tử Mặc loại ưu ác tính, nhưng bây giờ ta Thiên Hồng phân hội lại là chống chô ra nhiều như vậy trên cao, ngài xem những vị trí này. Lúc này, Khương Tử Hiền thận trọng hỏi. Hắn nói lời này, ngược lại là sự thật, dù sao Trần Tử Mặc bọn người chết rồi, nhưng bọn hắn chức vị lại là phải do người tới thay thế, nếu không to như vậy cái Thiên Hồng phân hội, sợ là phải mấy ngày liền chuyện thường vụ đều không thể vận chuyển. Chuyện này bản bảo bảo tự có an bài, không nóng nảy. Bản bảo bảo hiện tại có một chuyện rất bất mãn. Diệp Minh nghe vậy lắc lắc tay nhỏ, bĩu môi nói ra. Chuyện gì? Không chỉ Khương Tử Hiền nghe sững sờ, ngay cả Khương Tử Lan cũng là mặt đầy buồn bực. Theo đạo lý, sắp xếp người tiếp nhận Trần Tử Mặc đám người chức vị mới là đại sự hàm nhất, cái gì Thiên Hồng phân hội thật khó nghe, danh tự nhất định phải đổi. Diệp Minh mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói. Đám người sau khi nghe được, tất cả đều trừng lớn hai mắt, cảm thấy dở khóc dở cười bắt đầu. Tiểu Tiên Đồng thế mà để đó đại sự hạng nhất mặc kệ, ngược lại củ kết khởi cái này dòng bên cuối sự tình tới. Ý nghĩ của hắn thật sự là ngựa thần lướt gió tung mây, để cho đám người trở tay không kịp. Tiểu huynh đệ nói rất có lý, cái gì Thiên Hồng phân hội, nghe xong liền không có khí thế, giống như là dế núi. Làm Diệp Minh số một liếm cầu, mặc kệ Diệp Minh làm cái gì, Trầm Hoành Nghiệp xưa nay sẽ không phản đối. Hắn lúc này lập tức cao giọng phụ hòa nói. Đúng đúng đúng, chủ nhân nói rất có lý, một thế lực danh hào, năng lực liên lụy tới số mệnh, đây mới là đại sự hạng nhất. Một bên Khương Tử Lan cũng xoay người bắt đầu phụ họa. Khương Tử Hiền, Khương Điệu bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Diệp Minh là một tiểu hải tử, không phân rõ nặng nhẹ, tự nhiên là có thể thông cảm được, nhưng ngươi Khương Tử Lan lại mẹ nó là tiền nhiệm hội trưởng, hiện tại thế mà cũng như vậy hồ đồ, còn kéo ra cái gì khí vận mà nói, ngươi tại lửa gạt ai đây? Rất có hiền thần phong phạm Khương Tử Hiền nhất thời muốn mở miệng khuyên can, lại bị sau lưng hắn Khương Điệu kéo lại, hướng phía hắn lắc đầu.